Chương 26. Nhân phẩm này đức quá cao đi, thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi một tháng. Trong một tháng này, Khương Lạc cùng Tiểu Hồ khắp nơi nhặt cơ duyên, có Tiểu Hồ phối hợp, cơ duyên từ trên mặt đất nhặt được người khác trong túi trữ vật. Thời gian dài phối hợp, Khương Lạc cuối cùng kiến thức Tiểu Hồ đối với không gian khống chế là kinh khủng bậc nào, từ người khác trong túi trữ vật nhặt thứ đồ vật như lấy đồ trong túi, nhẹ nhõm đến cực điểm. Đáng tiếc nhặt đều là một ít tôm cá nhại nhép, không có Khương Lạc cần đồ vật, chỉ có một chút linh dược linh hạch, đều bị Tiểu Hồ chính mình cho ăn hết. Không sai, Tiểu Hồ không chỉ có ăn tiên tài địa bảo, còn ăn linh hạch, ăn càng nhiều, chúng tu tốc độ lại càng nhanh. Khương Lạc còn là lần thứ nhất thấy đem linh thạch khi kẹo giống nhau ăn, cái kia nhai giòn bộ dạng lại để cho Khương Lạc cũng không khỏi muốn thử xem. Tại yêu hạch cùng Tiểu Hồ trợ lực xuống, Khương Lạc các hạng hệ thống điểm đều đã có rất lớn tăng lên. Tu vi điểm, 44-100 thần thông điểm, 43-100 thần binh điểm, 41-100 sắp hơn phân nửa tu vi điểm, lại để cho Khương Lạc có lòng tin tại di tích bên trong đột phá đến kim đan trung kỳ. Nửa năm thời gian thoạt nhìn rất dài, nhưng là phải biết, bình thường kim đan kỳ đột phá, động chính là hơn 10-100 năm, như thế vừa so sánh với, nửa năm thời gian có thể nói là nhanh đến không hợp thói thường. Khương Lạc cùng Tiểu Hồ vừa mới làm xong một chuyến, vẫn không có Khương Lạc cần bảo dược. Tiểu Hồ đang ngồi xổm Khương Lạc đầu vai, một cái sức lực mà hướng trong miệng nhét các loại linh dược, cái miệng nhỏ nhắn chống nổi lên. Khương Lạc cười khúc khích, tiểu gia hỏa chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, cũng không biết lấy ở đâu lớn như vậy khẩu vị, một tháng này sẽ không ngừng qua. Đối với Khương Lạc giễu cợt, Tiểu Hồ sớm thành thói quen, chẳng qua là có chút xoay người, đem cái đuôi đối với Khương Lạc, tiếp tục quá nhanh cắn ăn. Khương Lạc cười lắc đầu, đi thôi, tiếp tục tìm kế tiếp người hữu duyên. Vừa mới nói xong xuống, Khương Lạc đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía chân trời. Xa xa tựa hồ có mấy đạo khí tức đang theo bên này bay nhanh tới gần. Khương Lạc một chút cảm giác, trong đó một đạo lại mơ hồ có chút quen thuộc. Trong chớp mắt, bảy đạo chấm đen nhỏ xuất hiện ở Khương Lạc trong tầm mắt, một trước sáu về sau, phía trước thân ảnh khí tức yếu ớt, rõ ràng ở vào trốn chết trạng thái. Bảy đạo thân ảnh hướng phía Khương Lạc phương hướng bay nhanh mà đến. Khương Lạc muốn lách mình tránh ra, tu tiên giới mạnh được yếu thua, hắn không có gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ ôm ấp tình cảm. Trong khoảnh khắc, bảy đạo thân ảnh tại Khương Lạc trong mắt trở nên rõ ràng. Đột nhiên, Khương Lạc đang định tránh ra bước chân dừng lại. Ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm phía trước nhất đạo thân ảnh kia, khó trách khí tức có chút quen thuộc. Khương Lạc lẩm bẩm nói, bị đuổi giết người nọ không phải người khác, đúng là Từ Thiên, Thiên Ma Cung thập đại chân truyền đệ tử một trong, cùng Khương Lạc trao đổi qua mê tình hoa cái vị kia. Khương Lạc đối với Từ Thiên ấn tượng còn rất tốt, đang ở Ma Môn, lại lo liệu một viên chính đạo chi tâm, đúng là hiếm thấy. Dĩ nhiên là người quen, Khương Lạc đang suy nghĩ có muốn hay không ra tay giúp Từ Thiên một lần. Thế nhưng là đuổi giết Từ Thiên sáu người kia vừa nhìn cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, áo đen phủ đầy thân, toàn thân âm khí ung tùm, cùng địa ngục bỏ ra tới ác quỷ một dạng. Khương Lạc vẫn còn xoắn xuýt, nhưng mà nơi xa Từ Thiên giống như thấy được phía trước có người, đột nhiên hướng một phương hướng khác bay đi. Khương Lạc hơi sững sờ, không hổ là Từ Thiên sư minh a, đây cũng quá chính trực. Loại người này tại tiên môn đều hiếm thấy đi, có lẽ căn bản không có. Khương Lạc cười khổ, cái này nếu là không cứu ngươi, ngược lại lộ ra ta có chút máu lạnh. Từ Thiên cái này một chuyển hướng, đem Khương Lạc giá trụ, không biết vẫn còn tốt, có thể Khương Lạc hết lần này tới lần khác nhận thức hắn. Khương Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, chợt về phía trước bước hai bước, lập tức liền tới đến Từ Thiên trước người. Đạo hưu mau lui lại. Trơ mắt nhìn xem Khương Lạc không lùi mà tiến tới, Từ Thiên hô to. Khương Lạc vẫn là tiên tu trạng thái, cho nên Từ Thiên cũng không có nhận ra hắn. Khương Lạc mỉm cười, đạo hưu đừng nội, xem ta cùng cái kia sáu vị đạo hưu thật tốt nói ra nói ra. Sáu vị người áo đen tại cách đó không xa đứng lại, đầu lĩnh một vị kim đan viên mãn thâm trầm nói, chính là kim đan sơ kỳ, dám nhúng tay ta thi hồn môn sự tình, muốn chết phải không? Nguyên lai là thi hồn môn người, thi hồn môn cũng là bảy đại tông môn một trong, trừ Thiên Ma Cung cùng Hợp Hoàn Cốc bên ngoài cái khác ma môn. Khương Lạc mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói, ta không nhìn được nhất loại này lấy nhiều khi ít sự tình, phàm là gặp phải, nhất định muốn xen vào bên trên một ống. Người áo đen cười to, giống như đã nghe được cái gì chê cười, rồi sau đó ngoan lệ nói, lại là tiên môn ngụy quân tử, nghĩ gặp chuyện bất bình cũng không áng chừng chính mình cân lượng, nếu như nghĩ xen vào việc của người khác, vậy hãy để cho ngươi đếm thử rút hồn luyện phách, hóa thành thi khôi tư vị. Thi hồn tông, liền lấy thi khôi hồn khôi nổi tiếng, cái này tông môn không chỉ có tiên môn mỗi người hô đánh, mà ngay cả ma môn đều hận không thể đem triệt để diệt trừ. Chắc hẳn lần này bọn hắn đuổi giết Từ Thiên, cũng tồn tại như muốn luyện thành thi khôi hoặc hồn khôi tâm tư. Ngay tại song phương luôn từ giao phong tế, cái khác người áo đen nhìn chằm chằm vào Khương Lạc trên vai Tiểu Hồ, một hồi lâu mới xác định cái gì, chỉ vào Tiểu Hồ, kinh hỉ nói, cái con kia thiện sử không gian lực lượng thú con. Lời này vừa nói ra, mặt khác năm người đồng loạt mà nhìn về phía Khương Lạc đầu vai, cái con kia quay hàm nổi lên thú con, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Mà ngay cả Từ Thiên cũng nhịn không được xem xét, chỉ có điều kia ánh mắt thanh tịnh, chỉ có hiếu kỳ mà thôi. Đang tại ăn cái gì Tiểu Hồ tựa hồ cảm nhận được mọi người ánh mắt không có hảo ý, cái miệng nhỏ nhắn dừng một chút, chợt hướng Khương Lạc gương mặt phương hướng xê dịch, tiếp tục nhấm nháp. Khương Lạc không khỏi bật cười, tiểu gia hỏa này tâm thật sự lớn. Hôm nay quả nhiên là song hỷ lâm môn, chẳng những thu hoạch một cỗ kim đan viên mãn thi thể, còn được đến như thế thần bí yêu thú. Người áo đen cười to, ngôn ngữ tầm đó cũng không có đem Khương Lạc khi một sự việc, mà Tiểu Hồ giống như đã là kia vật trong bàn tay. Khương Lạc thu liễm dáng tươi cười, đang muốn mở miệng, mà Từ Thiên lại tiến về phía trước một bước, chắn Khương Lạc trước mặt. Đạo hữu đi mau, bọn hắn muốn là hướng ta mà đến, đem ngươi liên lụy vào đến đã là không nên. Từ Thiên dừng một chút, nhìn Tiểu Hồ liếc mắt, nói tiếp, hơn nữa như thế dị thú, không được rơi vào thi hồn môn loại này biến thái tông môn chi thủ. Từ Thiên vẻ mặt quyết nhiên nhìn xem đối diện người áo đen, một bộ hùng hồn hy sinh bộ dạng. Khương Lạc sững sờ, ngươi một cái ma tông đệ tử, lộ ra đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thật sự thích hợp sao? Người áo đen nghe vậy cười cười, muốn đi. Đi rồi chứ. Từ Thiên, ngươi đã là nỏ mạnh hết à, lại có thể chống đỡ được ta mấy chiêu. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không hết. Từ Thiên nghe vậy, con mắt sắc tối sầm lại, bất quá rất nhanh lại trở nên kiên định, như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Cùng lúc đó, Khương Lạc bên tai vang lên Từ Thiên truyền âm, đạo hữu, ta đem đánh bạc tính mệnh ngăn chặn bọn hắn, mặc dù tự bạo cũng tuyệt không đem thân thể lưu cho đám này ác ma, đạo hữu xem đúng thời cơ rời đi liền có thể. Khương Lạc đã tê dần, đây là cái gì thánh nhân phẩm đức? Nên nói hay không nên nói, Thiên Ma cung bao nhiêu có chút không xứng với ngươi rồi. Ai? Khương Lạc thật sâu thở dài một hơi, chợt đem Từ Thiên kéo ra phía sau, trấn an nói, đạo hữu chớ có xúc động, thế cục còn chưa tới một bước kia. Dứt lời, về phía trước bước một bước, Thiên Ma kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Khương Lạc cầm kiếm than nhỏ, ta thầm nghĩ điệu thấp làm việc, các ngươi không nên ép ta động thủ. Người cuối cùng chữ rơi xuống, Khương Lạc liếc xéo sáu cái người áo đen, cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi. Đầu lĩnh người áo đen thấy thế, ánh mắt lập lòe, trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Một bộ như tiên bạch đi liễu, một thanh chu ma tiên kiếm. Người áo đen bộ dạng phục tùng suy tư, giống như ở nơi nào nghe qua bộ dạng này trang phục. Thật lâu, người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi là cái kia chu ma kiếm tu. Thanh âm từng chữ từng câu, ngữ khí âm trầm. Khương Lạc nghiền ngẫm cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, trong truyền thuyết ngươi có một kiếm chuyên khắc ma tu, ta thi hồn môn ngược lại là nghĩ thử một lần, một cái kim đan sơ kỳ đến cùng có gì bổn sự gánh này nổi danh. Khương Lạc bĩu môi, chân thành nói, nghĩ thông suốt, một cái đằng trước muốn thử xem mộ phần cây cỏ đều cao bá trượng. Đầu lĩnh người áo đen cười lạnh, cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, các ngươi năm cái đi làm thịt Từ Thiên, ta đi trước kết quả tiểu tử kia. Là năm cái người áo đen cùng kêu lên đáp, chợt hùng hổ mà nhìn về phía Khương Lạc hai người. Chương 27, ngươi lại muốn thử xem. Đạo hữu quả nhiên là cái kia trong truyền thuyết chu ma kiếm tu. Từ Thiên đệ nặng cũng họng, không xác định mà hỏi. Khương Lạc mặt mũi tràn đầy chăm chú, nói thật, ta cũng không biết bọn hắn nói chu ma kiếm tu là ai. Từ Thiên đang khi nói chuyện, đầu linh kia người áo đen tản mát ra cường đại khí tức, kim đan viên mãn tu vi triển lộ không bỏ sót, khí thế cường đại hướng phía Khương Lạc đè xuống. Khương Lạc trong mắt tinh quang lóe lên, rồi sau đó quay đầu nhìn Từ Thiên. Ta thật có một chu ma thủ đoạn, đạo hữu cần phải đánh giá. Khương Lạc cười to. Từ Thiên bị Khương Lạc đột nhiên phóng khoáng cười to cả kinh sức sở, chợt đồng dạng cười cười, vinh hạnh đã đến. Khương Lạc khen ngợi mà lườm Từ Thiên liếc mắt, không tệ, khá tốt không có lại để cho chính mình này bức ý mười phần nói rơi trên mặt đất. Một kiếm chu ma có thể hay không chạm được mất tiên tu, Khương Lạc không dám đánh cược, cần phải là ma tu, trong kim đan hẳn là không người có thể đỡ nổi. Khương Lạc cầm kiếm hư lâm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp phiêu nhu, giống như thế tục siết ảo thuật, há mồm thở khẽ, một kiếm chu ma. Một đạo vô hình kiếm khí lập tức kích xạ mà ra. Đầu lĩnh người áo đen cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, khoa chân múa tay. Chợt cũng chỉ thành trượng, hướng phía Khương Lạc hung hăng vỗ. Một cái ma khí quẩn quanh to lớn bàn tay lập tức xuất hiện ở trong hư không, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Khương Lạc đánh tới. Đầu lĩnh người áo đen đứng chắc tay, giống như đã tuyên án Khương Lạc tử hình. Cái kia nhẹ nhàng một kiếm, sẽ tại hắn Diêm Ma Trưởng uy thế bên dưới bị triệt để nghiền nát. Trong nháy mắt, chu ma kiếm khí cùng Diêm Ma Trưởng gặp nhau. Đầu lĩnh người áo đen nghiêm nghị cười cười, muốn mở miệng chào phúng, nhưng mà kia miệng một tờ, lại sửng sốt nói không nên lời một câu. Chỉ thấy to lớn ma trưởng gặp được vô hình kiếm khí, giống như cùng khối băng gặp ánh lửa, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo. Người áo đen đôi mắt trừng như trung đồng, không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Nhưng mà không để cho hắn khiếp sợ, chu ma kiếm khí xẹt qua to lớn ma trưởng, tốc độ không giảm mảy may, hướng về người áo đen chém tới. Người áo đen lông tơ dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy cái kia nhìn như bình thường kiếm khí bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, vội vàng gọi ra chính mình thi khôi, một cỗ đồng dạng kim đan viên mãn thi khôi, ngăn tại trước người. Từ Thiên mắt thấy người áo đen cũng không mảnh đến sợ hãi biểu lộ biến hóa, không khỏi lặng lẽ mắt nhìn bên cạnh Khương Lạc, trong lòng coi trọng lại lần nữa thêm vài phần. Khương Lạc trên mặt không hề bận tâm, một bộ đã tính trước bộ dạng. Chu ma kiếm khí nháy mắt liền đến, cái kia tại kim đan viên mãn thi khôi giống như giấy một dạng, lập tức liền hóa thành bột mịn. Phốc bản mệnh thi khôi bị hủy, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đột nhiên hề bại rất nhiều. Nhưng mà hắn liền vết máu ở khóe miệng đều bất chấp xóa đi, bởi vì chu ma kiếm khí dĩ nhiên lấn đến trước người, trực diện chu ma kiếm khí, người áo đen mới cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Giờ phút này người áo đen như rớt vào hầm băng, không thể động đậy. Mắt thấy kiếm khí liền muốn mặc thể mà qua, người áo đen ánh mắt hung ác, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tránh thoát kiếm khí áp bách. Người áo đen toàn thân rớm máu, lách mình lui ra phía sau, đồng thời thê tiếng gầm nói, các vị sư đệ giúp ta. Nhưng mà nơi xa năm cái người áo đen nhăn nhăn nhó nhó, nhưng lại không có một người xuất thủ tương trợ. Khương Lạc thấy thế, lắc đầu, không hổ là ma môn, quả nhiên không có chút nào đồng môn tình nghĩa. Đầu lĩnh người áo đen thấy đồng môn không ra tay chi ý, ngược lại đối với Khương Lạc tiêu rên, đạo hữu tha mạng. Khương Lạc bĩu môi ra góc, không đếm xỉa tới nói, thật có lỗi, thu thập không trở lại. Người áo đen nghe vậy chỉ trệ, nhưng mà không đợi hắn lên tiếng lần nữa, kiếm khí dĩ nhiên đâm xuyên qua hắn hộ thể linh lực. Người áo đen điên cuồng cười to, vậy đều cho ta chôn cùng đi. Chợt toàn thân linh lực bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Từ Thiên sắc mặt đại biến, mau lui lại, hắn muốn tự bạo. Một cái kim đan viên mãn tu sĩ tự bạo, đủ để đem phạm vi vài dặm san thành bình địa. Nhưng mà Khương Lạc nhưng như cũ bình chân như bại, không có một chút hoảng hốt. Tự bạo, một vị ma tu tự bạo. Đánh trước nghe ngóng một kiếm chu ma là chuyên môn và vân vân. Chính như Khương Lạc suy nghĩ như vậy, kiếm khí trong thời gian ngắn liền chém qua người áo đen thân thể, kia quanh thân ma khí kể hết tiêu tán, trong cơ thể linh lực càng là nửa điểm không còn. Người áo đen điên cuồng biểu lộ lập tức ngưng trệ, miệng có chút đóng mở, giữa cổ họng càng là phát ra ách a thanh âm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ngơ ngác nói, không hổ là Chu Ma kiếm. Nói còn chưa xong, liền thân hóa bụi mịn, theo gió thổi tan. Khương Lạc lắc đầu, hơi có bất mãn nói thầm, vậy mà lại để cho hắn tránh thoát kiếm khí áp bách, thiếu chút nữa sẽ không có thể giấy mất. Bên cạnh Từ Thiên nghe Khương Lạc thì thào tự nói, cả người đều đốc. Một cái kim đan sơ kỳ, một kiếm quẹt phát chết luôn một cái kim đan viên mãn, nhưng lại không phải bình thường kim đan viên mãn, là thi hồn môn chân truyền đệ tử, vậy mà nói có chút không vừa ý. Từ Thiên cảm thấy cái này tu tiên giới cuối cùng điên đã thành chính mình chưa quen thuộc bộ dạng. Từ Thiên ha ha cười làm lành một tiếng, bởi vì này câu nói hắn quả thật không biết như thế nào tiếp. Trên vai tiểu hồ mắt to vụ sáng, cái miệng nhỏ nhắn há thật to, liền linh dược đều quên ăn hết, một kiếm kia lại khiến nó cảm nhận được một tia uy hiếp. Tiểu hồ sừng sốt một hồi lâu, mới thở dài một hơi, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Khương Lạc gương mặt, khá tốt hai người bọn họ là một phe. Đến mức mặt khác năm cái người áo đen, từ lúc đầu lĩnh người áo đen nghĩ muốn tự bạo lúc liền chạy đi chạy. Sợ chạy chậm, Khương Lạc cho bọn hắn một kiếm. Khương Lạc nhìn phía chân trời năm cái chấm đen nhỏ, nói khẽ, chạy sao? Chợt vỗ vỗ tiểu hồ, tiểu gia hỏa, đến sống. Nghe được đến sống, tiểu hồ hắc như bảo thạch đôi mắt trong nháy mắt mà sáng lên, sau đó mang theo Khương Lạc biến mất tại chỗ. Năm cái người áo đen thi triển tất cả bốn liếm thoát đi, đầu lĩnh người áo đen bại vong sợ tới mức năm người hồn phi phách tán. Bình thường trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng tông môn chân truyền cũng không ngăn được một kiếm, bọn hắn năm người ở đằng kia kiếm tu trước mặt chính là tạc không. Năm người vùi đầu bay nhanh, nhưng mà phía trước không gian nổi lên một hồi rung động, đạo kia làm bọn hắn can đảm đều rung động thân ảnh chống rông xuất hiện tại phía trước. Khương Lạc đứng chắc tay, khẽ cười nói, các vị vội vàng đi đâu? Năm người thấy thế, ngược lại là quyết đoán, sợ hãi nói, tách ra trốn. Chợt riêng phần mình hướng phía bất đồng phương hướng bỏ chạy. Khương Lạc bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, nếu là đổi lại trước kia, hắn có thể sẽ thúc thủ vô sách. Nhưng bây giờ có tiểu hồ trợ giúp, Khương Lạc cũng có thể tiến hành cự ly ngắn không gian tuấn di. Đây chính là hợp đạo kỳ mới có thể nắm giữ thủ đoạn, mà Khương Lạc bèn bèn kim đan kỳ liền có thể thực hiện. Đây cũng là di tích bên trong tất cả mọi người muốn lấy được tiểu hồ nguyên nhân. Đây là tại di tích bên trong, nếu là tại bên ngoài, đoán chừng sẽ có vô số cường giả tiến đến cướp đoạt. Mỗi lần nghĩ tới đây, Khương Lạc liền cảm thấy áp lực núi lớn. Mắt thấy năm người sắp chạy xa, Khương Lạc vỗ vỗ tiểu hồ, ý bảo nó làm việc. Một người một hồ tại chỗ biến mất, thoáng qua liền xuất hiện ở một cái người áo đen trước mặt. Khương Lạc không nói hai lời, đưa tay chính là một kiếm, sau đó lại chui vào hư không, người áo đen túi chứa vật cũng đi theo chui vào hư không. Như thế nhiều lần, không cần thiết chỉ chốc lát, năm cái người áo đen liền kể hết đề tội. Khương Lạc nhặt lên người cuối cùng túi chứa vật, thân thức tùy ý quét qua. Ồ, lại có một gốc hư cấp bảo dược. Khương Lạc mừng rỡ đem bảo dược lấy ra, hẳn là một gốc linh quỷ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Khương Lạc vui vô cùng. Đem linh quỷ vừa mới lấy ra, tiểu hồ bá mà thoáng một phát liền hướng kia đánh tới, hai cái mắt to đều tại tỏa ánh sáng. Khương Lạc liền tranh thủ linh quỷ thu lại, thò tay đem tiểu hồ nhấc lên. Tiểu hồ thấy linh quỷ biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, nâng lên nhỏ móng vuốt chỉ Khương Lạc, sau đó tại chỉ chính mình, giống như đang nói linh quỷ là nó. Khương Lạc bật cười, vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, cái này đối với ta có trọng dụng, về sau cho ngươi thêm tìm tốt hơn đồ ăn. Tiểu hồ hừ một tiếng nghiêng đầu, một bộ nó tức giận, rất khó dỗ dành tốt bộ dáng. Khương Lạc trà sát nó khuôn mặt nhỏ nhắn, hứa hẹn nói, ta về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm được càng thêm mỹ vị đồ vật. Tiểu hồ đôi mắt nhỏ dọn một chuyện, như là nghĩ tới điều gì, quay đầu, cái mũi nhỏ tại Khương Lạc trên người nghe nghe, chợt tràn ngập chờ mong mà chỉ chính mình. Khương Lạc thoáng sững sờ, đột nhiên nhớ tới tiểu hồ tựa hồ chính là hướng về phía chính mình trên người vật gì đến. Hắn cũng không biết là cái gì, dù sao đáp ứng trước tiểu hồ chính là. Khương Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tiểu hồ thỉnh cầu. Tiểu hồ thấy thế, thương phấn mà nhảy hồi Khương Lạc trên vai, híp mắt phối hợp vui vẻ. Trấn an tốt rồi tiểu hồ, Khương Lạc liền nghĩ tới đầu lĩnh người áo đen túi chứa vật, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Một kiếm chu ma uy lực thì thật sự không tệ, chính là thần thông chi hạ, hết thảy đều hóa thành một mịn, điểm ấy không tốt lắm. Khương Lạc có chút thở dài, đáng tiếc, chân truyền đệ tử trong túi chứa vật, chắc hẳn thứ tốt không ít. Bất quá việc đã đến nước này, cũng là không cần vô cùng lo lắng, nếu là không cần một kiếm chu ma, Khương Lạc quyết cảm thấy chính mình khả năng không phải kim đan viên mãn đối thủ. Một ẩm một mổ, đều có định số. Chương 28. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Từ Thiên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn tại trong hư không qua lại xuyên qua Khương Lạc, kinh hãi cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Quái thai. Từ Thiên yếu ớt mà cho Khương Lạc dán lên một cái nhãn hiệu. Giải quyết xong tất cả mọi người, Khương Lạc lại tới đến Từ Thiên trước mặt. Vừa mới hiện thân, liền trông thấy Từ Thiên chấp lễ nói lời cảm tạ, tại hạ Từ Thiên, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Khương Lạc đưa tay đưa đỡ, nghĩa chính ngôn từ nói, từ đạo hữu không cần phải khách khí, chẳng yêu trừ ma chính là chúng ta tiên môn tu sĩ trách. Từ Thiên nghe vậy, xấu hổ cười cười, yếu ớt nói, đạo hữu, cái kia, ta là Thiên Ma Cung. Khương Lạc làm bộ sửng sốt một chút, chợt vung tay lên, nói, từ đạo hữu xuất thân ma môn, lại tâm hướng quang minh, huống chi tiên ma tại nhân tâm, mà không xuất hiện ở thân. Khương Lạc đem lúc trước dùng phá vọng chi nhãn lấy được Từ Thiên tin tức thêm chút cải biến, liền thành đối phó hắn lý do thoái thác. Chẳng qua là Khương Lạc lời này vừa nói ra, Từ Thiên cả người đều ngây dại, toàn thân càng là kích động run rẩy, nóng rát ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Khương Lạc. Chi kỹ a, Từ Thiên chỉ cảm thấy giờ phút này Khương Lạc chính là chính mình chi kỹ. Khô khủng. Khương Lạc ho nhẹ một tiếng, đã cắt đứt Từ Thiên trực câu câu ánh mắt, bị một đại nam nhân như vậy nhìn chằm chằm, hắn có chút không chịu được nổi. Từ đạo hữu thế nhưng là không có cùng giải thích. Khương Lạc Hồ nghi nói. Từ Thiên nghiêm mặt nói, đạo hữu nói cùng tại hạ không như mà hợp, tại hạ cũng cho rằng tiên ma đều có đạo, trong lòng không tại pháp. Khương Lạc mỉm cười, chắp tay nói, như thế rất tốt, bây giờ cường địch đã trừ, tại hạ liền đi đầu cáo tử. Từ Thiên chắp tay đáp lễ, tự nhiên như thế, chẳng biết có được không thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Tiên đạo tiểu tốt, không đáng nói đến. Đạo hữu liền đem ta là Chu Ma kiếm tu là tốt rồi. Một đạo chợt xa chợt gần mờ ảo âm truyền vào Từ Thiên lỗ tai, người trước mắt liền đã biến mất không thấy. Thật sự là một vị kỳ nhân a. Từ Thiên tán thưởng nói, chợt cũng nhanh chóng rời đi nơi thị phi, ý định tìm một tận nấp chi địa bế quan chữa thương. Ngoài mấy chục dặm, Khương Lạc từ trong hư không bước ra. Trong nháy mắt, liền có thể tiến hành hơn 10 dặm vượt qua, không gian chi thuật quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Đây là mang theo Khương Lạc cái này lớn người sống tiến hành xuyên qua không gian, khó có thể tưởng tượng nếu là chỉ có tiểu hồ chính mình, có thể mặc đi cỡ nào khoảng cách xa. Khương Lạc méo méo tiểu hồ nổi lên quay hàm hỏi, "Tiểu hồ, nếu là chỉ có ngươi tiến hành xuyên qua không gian, có thể vượt qua rất xa." Tiểu hồ nghe vậy, dùng móng đuốt trà sát lỗ tai, tựa hồ là đang tự hỏi. Một lát sau, tiểu hồ mở ra hai cái móng đuốt, khoa tay múa chân thoáng một phát, ý là tựa như nó khoa tay múa chân xa như vậy. Khương Lạc bật cười, bấm tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nó, tiểu gia hỏa thoạt nhìn ngây ngốc. Tiểu hồ trừng mắt đen bóng mắt to nhìn xem Khương Lạc, không rõ tại sao phải đánh nó, bất quá nó cũng không có miệt mài theo đuổi, quay đầu mà bắt đầu hướng trong miệng nhét các loại linh dược. Hiện tại Khương Lạc có một cái túi chứa vật chuyên môn dùng để gửi tiểu hồ các loại ăn vặt. Cùng Từ Thiên phân biệt về sau, Khương Lạc cùng tiểu hồ lại đi lên khắp nơi nhặt cơ duyên con đường. Lần này Khương Lạc chọn lựa đối tượng hơi chút lên một ít cấp bậc, cho nên nhặt đến đồ vật chất lượng cũng cao không ít. Thậm chí nhặt được một gốc hư cấp bảo dược, lại để cho Khương Lạc hưng phấn cả buổi, trước mắt hắn trong túi chứa vật đã có 5 gốc hư cấp bảo dược. Hơn nữa ngoại giới còn có 2 gốc, hơn nữa một viên tam giai yêu hạch, một cái tam giai Khương tiểu hồ, Khương Lạc cảm thấy tương lai có hy vọng. Chẳng qua là trước mắt không có 7 gốc bảo dược, không có cách nào khác sử dụng, liền yêu hạch cùng tiểu hồ có thể sinh ra hệ thống điểm. Khương Lạc hận không thể hiện tại liền rời đi di tích, đi ngoại giới gieo xuống bảo dược, sau đó bế quan mấy tháng, xuất quan chính là nguyên anh kỳ. Đáng tiếc di tích mở ra không khỏi hắn không chế, hắn còn muốn tại di tích bên trong lại lãng phí hơn nửa năm thời gian. Khương Lạc thu hồi tâm tư, đem yêu hạch lấy ra sờ lên, lại bắt lấy đang ghé vào trên bờ vai ngủ say tiểu hồ bước bước. Tu vi điểm một thần minh điểm một cũng chỉ có những này quen thuộc tiếng nhắc nhở có thể cho Khương Lạc mang đến một ít an ủi tịch. Tiểu hồ còn buồn ngủ nhìn Khương Lạc liếc mắt, dầm dì một tiếng tiếp tục ngủ. Khương Lạc không khỏi thả chậm tốc độ, bắt đầu ở tầng trời thấp dạo bước đi về phía trước. Mấy ngày gần đây không biết sao, người chung quanh như là thay đổi thiếu rất nhiều, dẫn đến nhặt thứ đồ vật cũng không quá quan tâm dễ dàng. Đứng lại. Sau lưng đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, đã cắt đứt Khương Lạc suy nghĩ. Khương Lạc chậm rãi quay người, chỉ thấy một đám người trùng trùng điệp điệp mà hướng chính mình đi tới. Đám người kia ước chừng có vài chục cái, mặc thống nhất trang phục, hiển nhiên là đến từ cùng một cái tông môn. Đầu lĩnh chính là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã anh tuấn nam tử, kim đan hậu kỳ tu vi. Khương Lạc nhìn trên bờ vai vẫn còn ngủ say tiểu hồ, âm thanh lạnh lùng nói, "Có việc?" Làm như đã nhận ra Khương Lạc trong giọng nói đông cứng, kia anh tuấn nam tử tiến lên hai bước, cười mỉm nói, "Đạo hữu thứ lỗi, tại hạ Triều Vân tông đệ tử Sở Hà, mới vừa rồi là tại hạ sư đệ vô lễ." Khương Lạc nghe vậy, trong mắt lườm lườm Sở Hà, cái gì Triều Vân Tông, chưa từng nghe qua. Bất quá thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Khương Lạc quay người muốn rời đi. Đạo hữu dừng bước. Sở Hà vội vàng hô. Khương Lạc bình tĩnh mà đánh giá Sở Hà liếc mắt, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Sở Hà ho nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua Khương Lạc trên vai tiểu hồ, không tự giác lộ liễu lộ kim đan hậu kỳ tu vi, chợt mở miệng, không biết đạo hữu sủng thú bán hay không. Khương Lạc hai con ngươi co rụt lại, xem ra lại là một đám muốn đánh tiểu hồ chủ ý người. Khương Lạc nghiền ngẫm cười nói, hả? Không biết đạo hữu nguyện ý trả giá cái gì một cái giá lớn. Sở Hà nghe vậy vui vẻ, cho rằng Khương Lạc bị chính mình trong lúc lơ đãng triển lộ khí tức chấn nhất rồi. 3000 linh thạch như thế nào? Sở Hà một bộ đau lòng bộ dáng, giống như làm ra to lớn hy sinh. Khương Lạc ha ha cười cười, không bán. Sở Hà dáng tươi cười ngưng trệ, thu hồi hào hoa phong nhã bộ dáng, mà không chút thay đổi nói, đạo hữu chớ không phải là ngại ít. Còn không đợi Khương Lạc nói chuyện, Sở Hà đằng sau một cái kim đan trung kỳ nam tử liền cao giọng nói, đại sư huynh, cùng hắn một cái kim đan sơ kỳ nói lời vô dụng làm gì? Hiện tại bảy đại tông môn người đều đi đông khu, ở tại chỗ này người chúng ta Triều Vân tông còn không sợ, ra tay đem chế ngự, sẽ tự ngoan ngoãn đem kia thú con dâng lên. Sở Hà cũng không có ngăn cản sau lưng người nói chuyện, hiển nhiên cũng là tồn tại này tâm tư. Khương Lạc có chút nhíu mày, chắc không được Sở Hà vừa mới bắt đầu khách khí như vậy, nguyên lai là sợ trêu chọc đến bảy đại tông môn người a. Các ngươi thật đúng là đem bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh biểu hiện đến cực hạn. Khương Lạc thần bí mật hề hề nói, vạn nhất ta chính là bảy đại tông môn đệ tử đâu này. Sở Hà cảm thấy sư đệ nói có lý, bảy đại tông môn người đều đi đông khu tranh đoạt đại cơ duyên, bây giờ còn lưu tại nam khu, hẳn là không có nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Sở Hà thẳng tắp thân thể, hai tay lưng mèo, ra vẻ cao thâm nói, vậy thì như thế nào? Ta Triều Vân tông không sợ bất luận cái gì tông môn, ta Sở Hà lại càng không sợ bất luận kẻ nào. Xin khuyên đạo hữu còn là đã đáp ứng tốt, miễn cho đến lúc đó sủng thú cùng linh thạch cũng phải không đến. Khương Lạc có chút im lặng, chẳng muốn cùng bọn hắn tại đây diễn, cả kinh một chợt đem tiểu hồ đều đánh thức. Khương Lạc vô bị đánh thức sau dầu dĩ không vui tiểu hồ, quay người muốn rời đi. Bị không để ý tới Sở Hà sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn tối tâm phiền muốn nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sư đệ các sư muội, đem nắm bắt. Vừa dứt lời, kia sau lưng hơn 10 người liền cùng nhau ra tay, từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, các loại pháp thuật hướng phía Khương Lạc bao trùm mà đi. Cảm thụ được sau lưng trùng trùng điệp điệp linh lực chấn động, Khương Lạc thầm mắng một tiếng, đối phó ta một cái kim đan sơ kỳ phải dùng tới mấy chục người cùng nhau ra tay sao? Trong lòng thầm mắng, trên mặt lại một mảnh gió êm sóng lặng. Vừa vặn bắt các ngươi thử xem một kiếm thí tiên uy lực. Khương Lạc thầm suy nghĩ nói, từ khi đạt được một kiếm thí tiên, Khương Lạc còn chưa từng thử qua uy lực của nó, hôm nay vừa vặn hay dùng này hơn 10 vị tiên tu thử kiếm. Khương Lạc quay người, hướng về phía Sở Hà lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Nhưng mà nụ cười này rơi vào Sở Hà trong mắt, lại làm cho hắn có chút mơ hồ bất an. Có thể vừa nghĩ tới di tích bên trong tu vi cao nhất cũng chính là Kim Đan viên mãn, Triều Vân Tông không có Kim Đan viên mãn, cho nên bọn hắn hơn 10 người mới gom lại cùng một chỗ, như đổ chống lại Kim Đan viên mãn. Nghĩ tới đây, Sở Hà thoáng thở dài một hơi, chính mình đám người thế nhưng là liền Kim Đan viên mãn đều có thể chống lại một hai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn 10 người mang theo các loại công kích đã đi tới Khương Lạc trước mặt. Khương Lạc khẽ miệng nhảy lên, Thiên Ma kiếm xuất hiện ở trong tay. Một kiếm, Thí Tiên. Khương Lạc bờ môi đóng mở, chợt cầm kiếm hướng phía trước cắt ngang mà đi. Thí Tiên kiếm khí những nơi đi qua nổi lên thâm thúy rung động, giống như không gian bị cắt mở giống nhau. Hơn 10 đạo hùng hổ mà công kích đối mặt Thí Tiên kiếm khí giống như cùng gặp được thiên địch, trong thời gian ngắn tan thành bong bóng bọn. Mọi người nhưng không kịp phản ứng, Thí Tiên kiếm khí liền cắt qua thân thể của bọn hắn. Sở Hà ở phía sau bên cạnh nhìn tận mắt chư vị sư đệ sư muội hình thần câu diện, cả người đều sợ tới mức ngớ ngẩn. Nhưng mà Thí Tiên kiếm khí tốc độ không giảm, hướng phía Sở Hà vọt tới. Sở Hà bờ môi run rẩy, toàn thân run như run rẩy, lại sửng sốt không thể động đậy, dưới chân càng là nhiều hơn một vũng nước động. Khương Lạc ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, chợt vung tay một cái, Thí Tiên kiếm khí liền chậm rãi tiêu tán. Chương 29. Rách nát cung điện đã mất đi Thí Tiên kiếm khí trói buộc, Sở Hà đặt mông ngồi liệt đến trên mặt đất, hai mắt vô thần, giống như bị sợ thần trí không rõ một dạng. Hừ. Khương Lạc hừ lạnh một tiếng, thanh âm trực kích Sở Hà thần hồn. Sở Hà bị kinh hãi run lên, chợt thần trí bắt đầu dần dần khôi phục. Vừa mới hoàn hồn, Sở Hà liền trông thấy cái tiếc như là thần ma một dạng nam tử đang tại cách đó không xa liếc xéo chính mình. Lập tức kệ ra quần, trở mình quỳ lạy giật đầu, trong miệng còn một mực khóc hô hào tha mạng. Khương Lạc khẽ nhíu mày, này Sở Hà loại này tâm trí, là như thế nào tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ? Xem ra bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh người phần lớn là tâm trí không kiên thế hệ. Sở Hà, trả lời ta một vấn đề. Khương Lạc quát lớn. Tiếng như trung lớn, chấn Sở Hà thoáng bình tĩnh trở lại. Ngài hỏi. Sở Hà cái chán sản xuất tại chỗ, kính cẩn nghe theo đạo. Khương Lạc thanh thanh cúi họng, trầm giọng nói, ngươi nói bảy đại tông môn người đều đi Đông Khu là có ý gì? Đem ngươi biết kỹ càng nói tới. Sở Hà thanh âm run rẩy nói, nghe nói Đông Khu xuất hiện một tòa rách nát cung điện, bên trong đan dược linh khí vô số, thậm chí có người đã chiếm được tứ phẩm linh khí cùng đan dược. Nói đến đây, Sở Hà lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Khương Lạc đang nhìn chằm chằm chính mình, liền tranh thủ cúi đầu, tiếp tục nói, còn có tin tức nói cung điện chỗ sâu nhất còn có một khối tứ giai yêu hạch cùng một gốc chân cấp bảo dược, toàn bộ di tích bên trong có thực lực kiếm một chén canh đều đuổi đi qua. Khương Lạc nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược đều là chính mình cần đồ vật ta. Chắc không được gần nhất nghĩ nhặt thứ đồ vật tìm khắp không đến người, nguyên lai toàn bộ chạy Đông Khu đi. Hỏi xong nói, Sở Hà lại bắt đầu lấy đầu đập đất, trong miệng một mực lẩm bẩm tha mạng. Khương Lạc huy kiếm bôi qua Sở Hà cổ, tại kia thần trí không rõ thời điểm kết thúc hắn sinh mệnh. Sở Hà thấy qua hắn lấy tiên tu thân phận thi triển qua một kiếm thí tiên chỉ bằng điểm này, Khương Lạc đều khó có khả năng buông tha hắn. Đem túi chữ vật tháo xuống, tùy ý quét nhìn liếc mắt, không có chính mình cần đồ vật, liền tiện tay thu vào, khi tất cả cho tiểu hồ bổ sung ăn vặt. Mắt thấy lại có đồ ăn vào tay, tiểu hồ híp mắt cơ đầu, lộ ra hết sức cao hứng. Khương Lạc cười vỗ nhẹ nhẹ tiểu hồ đầu, tiểu gia hỏa, lại muốn vất vả ngươi rồi. Đã có tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược, Khương Lạc nhất định là sẽ không bỏ qua cơ duyên. Kia chính là có thể chi trì chính mình tại Nguyên Anh kỳ tăng lên tu vi thứ đồ vật a. Nếu là dựa vào Khương Lạc chính mình chạy đi, chờ đi đến Đông Khu gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên vẫn là cần nhờ tiểu hồ mang chính mình tiến hành xuyên qua không gian. Tiểu hồ cơ cơ ba lông hút mượt mà cái đuôi, tỏ vẻ bao trên người nó. Hư không một mực chấn động, Khương Lạc cùng tiểu hồ hư không tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại một cỗ Sở Hà thi thể. Trải qua khá lâu xuyên qua, Khương Lạc cuối cùng đi tới di tích Đông Khu. Khương Lạc cẩn thân ở hư không, nhìn chăm chú lên phía dưới tàn phá không chịu nổi quần thể cung điện, quần thể cung điện hình như có một loại cấm chế trận pháp bao phủ, làm cho người ta thấy không rõ trong đó cấu tạo. Này manh tàn phá cung điện bây giờ tại Đông Khu rất nổi danh, Khương Lạc tùy ý sau khi nghe ngóng liền biết hiểu kia địa điểm. Giờ phút này như trước thỉnh thoảng có người đã tìm đến, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào trong đó. Nếu không có tiểu hồ, chỉ sợ chính mình vẫn còn chạy tới trên đường. Tiểu hồ ghé vào Khương Lạc trên bờ vai, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. Khương Lạc đưa thay sờ sờ, chân thành nói, khổ cực, tiểu gia hỏa. Tiểu hồ nhẹ nhàng cọ sát Khương Lạc bàn tay, chợt bẹp thoáng một phát cái miệng nhỏ nhắn, ý bảo Khương Lạc muốn bắt ăn ngon báo đáp. Khương Lạc bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là cái quả vật hàng, hắn cũng không biết tiểu hồ một mực nói rất hay ăn rốt cuộc là cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống. Nói không nói nhiều, Khương Lạc từ trong hư không đi ra, lách mình tiến vào cung điện, chậm thêm thứ tốt đều bị người khác cầm đi. Từ bên ngoài thấy không rõ quần thể cung điện, đi tới nhưng là thấy vô cùng rõ ràng. Khương Lạc nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy được chỗ đều là đổ nát thê lương, gạch ngói vụn khắp nơi, hơn nữa có tàn phá rõ ràng cho thấy mới thêm. Một ít đoạn tường bị đục mở ra, trụ lớn bị phách mở ra, mà ngay cả chung quanh đất đai đều là ngàn rãnh mương và khe, một mảnh hỗn độn. Khương Lạc lắc đầu sợ hãi thán phục, ở nơi này là các đại tông môn truyền nhân, rõ ràng cho thấy thổ phỉ a. cắm mắt nhìn lại, mà ngay cả một cây cỏ dại đều không có lưu lại. Xem tình huống này, nghĩ muốn tại đây quần thể cung điện bên ngoài tìm được thứ tốt là không thể nào. Dạng này cũng tốt, không cần ở ngoại vị trì hoãn thời gian, vì vậy Khương Lạc thẳng đến cung điện chỗ sâu mà đi. Cung điện chỗ sâu. Khương Lạc vừa mới đến liền chứng kiến có 8 chi đội ngũ tại giúp nhau giằng co, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Khương Lạc không có khiến cho sự chú ý của người khác, tiểu hồ cũng là mọi người tranh đoạt cơ duyên, chính mình tùy tiện thò đầu ra rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì vậy Khương Lạc mượn nhờ tiểu hồ ẩn vào hư không, ý định tới một người tọa sơn quan hồ đấu. Ẩn thân hư không, Khương Lạc từng cái quét nhìn 8 chi đội ngũ, càng nhìn thấy không ít người quen. Có Hợp Hoan cốc Trương Minh, có Chiến Thần Điện Hồng Thần, còn có Thiên Ma cùng Tử Thiên Sư Minh. Xem ra 7 đại tông môn người kể hết đến đâu đủ, còn dư lại một chi có lẽ chính là mặt khác nhỏ tông môn liên hợp lại đội ngũ. Khương Lạc âm thầm phân tích nói. Khương Lạc lướt qua đám người hướng chỗ càng sâu nhìn lại, một cái mờ mịt trận pháp xuất hiện ở trước mắt, trận pháp bên trong lờ mờ có thể trông thấy 5 cái màn hào quang, trong đó bảo quang lập lòe. Khương Lạc trầm ngâm, trong truyền thuyết tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược chắc hẳn liền ở trong đó. Đến mức mặt khác 3 cái màn hào quang, chắc hẳn cũng là cùng tứ giai yêu hạch không sai biệt lắm bảo vật. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, một vị đang mặc màu đỏ tím trường bảo Hợp Hoan tông đệ tử sâu kín nói, cái gì a miêu a cậu thậm chí nghĩ đến kiếm một trận canh. Sau đó quét mắt một vòng 6 mặt khác đại tông môn, nghiền ngẫm nói, nếu không đem những này tạp ngư trước đuổi đi ra, sau đó chúng ta lại thương nghị bảo vật thuộc sở hữu. Thi hồn môn đầu lĩnh đệ tử lạnh giọng mở miệng, ta không có ý kiến. Thiên Ma cung trận doanh cũng nhẹ nhàng truyền đến một câu không có ý kiến. Tứ đại tiên môn không có mở miệng, bất quá này đã biến tướng biểu lộ thái độ. Khương Lạc nhìn xem sống chết mặc bay các đại tiên môn, không khỏi lắc đầu, tại lợi ích trước mặt, quả nhiên không có tiên ma chi phân. Đề nghị đạt được hỗ trợ, đỏ tía trường bảo nam tử ánh mắt xéo qua lườm hướng mặt khác một chi đội ngũ, tối tăm phiền muộn nói, nếu như thế, vậy thì mời các vị ly khai. Nhỏ tông môn trận doanh mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đó một vị dung mạo mỹ lệ váy màu vàng nữ tử chậm chậm mà ra, kia kim đan viên mãn tu vi không thêm che giấu. Các ngươi 7 đại tông môn không khỏi quá mức bá đạo, chớ quên, chúng ta bên này cũng là có 3 vị kim đan viên mãn tu sĩ. Váy màu vàng nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng. Nữ tử vừa dứt lời, sau lưng liền lại là đi ra 2 vị nam tử, đều là kim đan viên mãn tu vi. Hả? Nếu không tiên tử làm ta song tu bạn đời, đã có thể tính ta hợp hoàn cốc người, liền không cần đi ra. Đỏ tía trường bào nam tử nhìn từ trên xuống dưới nữ tử thân thể, sắc híp mắt đạo. Váy màu vàng nữ tử khuôn mặt tái nhợt, hừ lạnh nói, muốn chết. Chợt cầm trong tay trường kiếm, lấy nhanh như chớp xu thế thẳng đến nam tử mà đi. Nữ tử tốc độ cực nhanh, kiếm thế bất nhân. Đỏ tía trường bào nam tử sắc mặt đột biến, thân hình nhanh lùi lại lập tức lấy ra một cái chết phiến, hướng về thân kiếm đánh tới, muốn cải biến kia phương hướng. Nữ tử bình tĩnh tỉnh táo, giống như đã sớm thấy do nam tử động tác, thủ đoạn hơi run, trường kiếm xẹt qua một cái kiếm cung, xảo diệu mà tránh được đánh tới quá sét. Ngăn cản không có kết quả, nam tử vội vàng rút lui thân, nhưng mà trường kiếm cũng tại kia trước mắt dừng lại, kiếm khí tung hành, vừa vặn cắt đứt kia trên trán một luồng tóc. Tóc dài phiêu diêu rơi xuống đất, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại lục đại tông môn đầu lĩnh đệ tử trong mắt đều là hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Lần này Hợp Hoan cốc tiến vào di tích mạnh nhất chân truyền đệ tử, vậy mà bại bởi một cái không biết tên nhỏ tông môn nữ tử. Hơn nữa còn là một chiêu liền bị đánh bại. Những người khác nhìn về phía váy màu vàng nữ tử trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Khương Lạc cũng là có chút ít kinh ngạc, tại Nguyên Châu, 7 đại tông môn đệ tử đều là nhân trung lão vượng, thực lực không phải mặt khác tiểu môn tiểu phái đệ tử có thể so sánh với. Này váy màu vàng nữ tử có thể đánh bại Hợp Hoan cốc chân truyền đệ tử, thật ra khiến người có chút kinh ngạc. Nhỏ tông môn trận doanh bạo phát ra một hồi hoan hô, mà đỏ tía trường bảo nam tử thì là hai mắt bốc hỏa, giống như nhận lấy thật lớn nhục nhã. Cứ việc xấu hổ và giận dữ, có thể nam tử cũng không dám hướng nữ tử ra tay, dù sao chỉ cần hắn hơi có dị động, trường kiếm kia có thể đâm thủng đầu của hắn. Hú hồn, có thể lẫn vào đến Hợp Hoan cốc chân truyền đệ tử vị trí, nam tử cũng không phải loại người bình thường, nam tử có thể cảm giác được, hắn tuyệt không phải này nữ đối thủ. Váy màu vàng nữ tử lạnh lùng lườm nam tử liếc mắt, chợt quét mắt một vòng, nói khẽ, hiện tại chúng ta có đứng ở chỗ này tư cách sao? 7 đại tông môn đều không người ta nói, ai cũng không có nắm chắc có thể đánh bại cô gái này, bọn hắn liên thủ ngược lại là có thể bởi như vậy, 7 đại tông môn mặt liền bị mất hết. Thấy mọi người cam chịu, mặc định, nữ tử thu kiếm phản hồi, đồ lưu Hợp Hoan cốc mọi người sắc mặt một mảnh cho tàn. Đã như vậy, chờ cấm chế tiêu tán, liền tất cả bằng buồn sự đi. Một vị thân có trưởng kiếm tu cất cao giọng nói, kia sau lưng càng là đứng một đám kiếm tu. Kia âm thanh vừa ra, hiện trường mắt thường có thể thấy được trở nên an tĩnh rất nhiều, mặc kệ ma môn còn là tiên môn, cũng không có người phát ra dị nghị. Những này chính là vô cực kiếm tông người. Khương Lạc ánh mắt trên người bọn hắn dừng một chút, áo bào trắng đeo kiếm. Chắc không được đều cho rằng ta là vô cực kiếm tông người, trang phục quả thật có điểm hướng. Khương Lạc âm thầm suy nghĩ, câu nói đầu tiên có thể làm cho tất cả mọi người tin phục, đám này kiếm tu xem ra rất mạnh. Chương 30. Kiếm bộn phát một câu có thể có hiệu quả như thế, lại để cho Khương Lạc có chút tò mò, hắn không khỏi vận chuyển phá vọng chi nhãn, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Phong Trảm, Kim Đan viên mãn, lấy Kim Đan tu vi lực gáp mấy vị nguyên anh đệ tử, đứng hàng vô cực kiếm tông đệ nhị chân truyền, từng một kiếm chém bị thương nguyên anh kỳ tu sĩ. Khương Lạc, này huynh đệ là một manh nhân à, chắc không được một câu nói ra, mà ngay cả Tam đại ma môn cũng không có người phản đối. Cái kia váy màu vàng nữ tử tại Phong Trảm trước mặt đoán chừng cũng không đủ xem, cũng không biết một kiếm thí tiên có thể hay không chạm được mất hắn. Khương Lạc không khỏi suy tư. 7 đại tông môn không hổ là 7 đại tông môn, vẫn còn có chút nhân vật lợi hại, Khương Lạc vốn đang tính toán đợi cấm chế tiêu tán sau trực tiếp ra tay trắng trợn cắt đoạn, hiện tại xem ra muốn một lần nữa nghĩ cái biện pháp. Càng nghĩ, Khương Lạc ánh mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn hướng Tiểu Hồ. "Tiểu gia hỏa, ngươi ăn mặc qua cấm chế này sao?" Khương Lạc chỉ vào trước mắt trận pháp cấm chế, hỏi dò. "Nếu như có thể tại cấm chế tiêu tán trước tiến vào trong đó, đem bảo vật lấy đi, cũng không cần cùng nhiều như vậy cường giả đã đoạn. Cứ việc đến tiếp sau có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể vậy thì như thế nào? Khi đó bảo vật đã tại tay, văng vào Tiểu Hồ bổn sự, những người này liền theo ở phía sau ăn đất tư cách đều không có." Tiểu Hồ nghiêng đầu qua có chút suy tư, chợt lắc đầu, tỏ vẻ không được. Khương Lạc thấy thế, hơi có chút tiếc nuối, bất quá cũng nói qua được đi, không gian chi thuật mặc dù khủng bố, có nhỏ hồ trùng quy chỉ có tam giai. Bất quá còn không đợi Khương Lạc thất vọng, Tiểu Hồ lại phát ra ríu rít tiếng kêu, nhỏ móng vuốt vẫn còn không ngừng khoa tay múa chân. Khương Lạc đại hỉ, ngươi nói là chờ cấm chế lại yếu một ít, ngươi liền có thể đi xuyên qua. Cùng Tiểu Hồ ở chung thời gian đã lâu, Khương Lạc đã sắp miễn cưỡng lý giải Tiểu Hồ sợ muốn biểu đạt ý tứ. Tiểu Hồ điểm một chút cái đầu nhỏ, xem như tan thành Khương Lạc nói. "Vậy ngươi chú ý thoáng một phát, cấm chế đến có thể mặc qua thời điểm, ngươi liền nói cho ta biết." Khương Lạc dặn dò. Tiểu Hồ gật đầu, biểu thị ra giải. Kế hoạch tốt hết thảy, Khương Lạc đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng mọi người, yên lặng đứng ngoài quan sát. "Đông Phương tiên tử, lần này di tích vì sao không thấy lệnh minh?" Trong tràng đột nhiên vang lên một giọng nói, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là Phong Trạm mở miệng, mà hắn hy vọng phương hướng đúng là Đông Phương thế gia. Đông Phương chỉ tiên tư hiểu điệu, mỉm cười mở miệng, gia huynh bề bộn nhiều việc đột phá công việc, vô duyên lần này di tích. Khương Lạc cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, tìm thân nhìn lại, chỉ thấy hẳn là ngày đó báo cho Tiểu Hồ một chuyện nữ tử. Nguyên lai là Đông Phương thế gia người, chắc không được có nhiều như vậy tin tức. Phong Trạm nghe vậy, vị nhưng thở dài, xem ra Đông Phương cực đạo hữu muốn trước ta một bước thành tựu nguyên anh. Đông Phương chỉ lễ phép cười cười, không còn mở miệng. Phong Trạm lắc đầu, chợt vừa nhìn về phía Bách Hoa cùng phương hướng, Điệp Nhi cô nương, không biết lệnh tỷ hết thảy tốt chứ? Trong giọng nói lại có một chút khẩn trương. Bách Hoa cung phương hướng đi ra một cái nhìn như nhu nhược nữ hải, một thân hồng nhạt quần lụa mỏng, khí chất ta thấy yêu tiếc, nàng chính là Phong Trạm trong miệng Điệp Nhi cô nương, Bùi Điệp Nhi. Bùi Điệp Nhi thuận miệng nói, làm phiền phong sư huynh thấp thỏm nhớ mong, tỷ tỷ của ta hồi tông không lâu liền bế quan, chắc hẳn tu vi có chỗ tiến tiến. Nghe vậy, Phong Trạm trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, bị Nhi tiên tử tiên phú chắc tuyệt, bằng không thì cũng đảm đương không nổi thánh nữ tên. Bị Nhi, thánh nữ. Khương Lạc thần tình hơi chậm lại, này hai người nói không phải là Bùi Mị Nhi đi. Khương Lạc cẩn thận đánh giá thoáng một phát Bách Hoa cùng chi nữ, kia mặt mày tầm đó quả thật cùng Bùi Mị Nhi có vài phần giống nhau. Chỉ có điều hai nữ khí chất hoàn toàn bất đồng, một cái yêu mị, một cái thoạt nhìn ngược lại là rất đu nhược. Rồi sau đó Khương Lạc lại nghiền ngẫm mà đánh giá Phong Trạm, thầm nghĩ ra hỏa này ưa thích Bùi Mị Nhi à. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không phải không thừa nhận, Bùi Mị Nhi vẫn còn có chút mị lực, nếu không phải nữ ma đầu để cao Khương Lạc sức miễn dịch, chỉ sợ Khương Lạc đều trúng chiêu. Nhưng vào lúc này, đầu vai Tiểu Hồ đột nhiên nâng lên móng vuốt chọc chọc Khương Lạc, chợt ríu rít mà chỉ cấm chế. Khương Lạc quay đầu, kinh hỉ nói, "Có thể." Tiểu Hồ hưng phấn mà gật gật đầu, giống như tại đây nhiều người mỹ mắt phía dưới giật đồ là một kiện vô cùng đáng giá cao hứng sự tình. "Cái kia đi, trực tiếp truyền tống đến cái kia năm cái màn hào quang trước mặt." Khương Lạc không thể chờ đợi được đạo. Tiểu Hồ nâng lên móng vuốt hướng phía hư không vẽ một cái, một đạo khe hở không gian xuất hiện. Khương Lạc nhìn xem một màn này, thầm nghĩ này cấm chế quả nhiên không giống bình thường, Tiểu Hồ trước kia tiến hành xuyên qua không gian, kia chính là nói đi là đi, bây giờ lại còn muốn động thủ. Mở ra hư không khe hở, Tiểu Hồ mang theo Khương Lạc lóe lên rồi biến mất. Ước chừng mấy cái hô hấp, năm cái màn hào quang trước vỡ ra một đạo khe hở không gian, Khương Lạc cùng Tiểu Hồ lách mình mà ra. Khương Lạc trước tiên nhìn về phía năm cái màn hào quang, có trận pháp che đậy, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn cái đại khái, bây giờ Khương Lạc mới đưa năm cái bảo vật toàn bộ thấy rõ. Từ trái đến phải, theo thứ tự là linh khí, phụ lục, đan dược, dược liệu, yêu hạch. Chứng kiến cuối cùng hai cái màn hào quang, Khương Lạc trong mắt lóe ra lục quang, đồn đại quả thật không sai, lại thật sự có tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược. Khương Lạc xoa xoa tay, trong lòng gọi thẳng kiếm một phát. Giờ phút này, trận pháp bên ngoài Hợp Hoan cốc đỏ tía trường bảo nam tử nghe Phong Trạm ở đằng kia chậm rãi mà nói, không khỏi liếc mắt. Ngay tại hắn ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua trận pháp thời điểm, lờ mờ có thể thấy được trong trận pháp mặt có một đạo bóng người. Nam tử khó có thể tin mà rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia màn hào quang trước quả thật đứng một người, hơn nữa đã phá vỡ một cái màn hào quang, đang tại thò tay chảo lấy đồ vật bên trong. Có người tiến trận. Nam tử chỉ vào trận pháp kêu to. Cái này một hô cũng không được, sử sốt lại để cho hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khi phản ứng mọi người lập tức hướng trận pháp nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử đang tại cạnh cái thứ hai màn hào quang, bên cạnh màn hào quang đã nghiền nát. Tặc tử dừng tay. Có người hét lớn. Phong Trạm cao mày, hồ nghi nói, hắn là cái đó tông người. Lại lạ như thế nào đi bảo. Khương Lạc loáng thoáng nghe thấy có người ở gọi, nhìn lại, chỉ thấy trận pháp bên ngoài cả đám đều hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng tất cả đều lẩm bẩm cái gì, chẳng qua là thanh âm ầm ĩ, lại có trận pháp ngăn cách, Khương Lạc nghe không rõ ràng. Khương Lạc dùng mình một cái này là triệt để thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà cảm thụ được trong tay yêu hạch mênh mông năng lượng, cùng với cái kia quen thuộc lại lạ lẫm tiếng nhắc nhở, Khương Lạc cảm thấy đáng giá. Tu vi điểm 10 tứ giai yêu hạch lại có thể một lần sinh ra 10 cái hệ thống điểm, Khương Lạc đôi mắt đều đỏ. Rồi sau đó đánh tới hướng chân cấp bảo dược màn hào quang khí lực lại lớn rất nhiều. Là hắn. Hợp Hoan cốc cùng chiến thần điện phương hướng riêng phần mình vang lên một đạo kinh hô, đúng là Trương Minh cùng Hồng Thần. hắn là ai? Đỏ tía trường bào nam tử ánh mắt lợi hại lườm hướng Trương Minh. Trương Minh trả lời, hắn chính là cái kia Chu Ma kiếm tu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt bá mà nhìn về phía Phong Trạm, tục truyền nghe thấy, này Chu Ma kiếm tu là Vô Cực kiếm tông người. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Phong Trạm sắc mặt khó coi, lạnh giọng phủ nhận, hắn không phải ta kiếm tông đệ tử. Đỏ tía trường bào nam tử nói tiếp, nếu như không phải bảy đại tông môn người, cái kia chính là mắt khác nhỏ tông môn người. Nam tử âm chắc chắc nhìn xem váy màu vàng nữ tử, trong giọng nói tràn đầy không có hảo ý, y đang khích bác bảy đại tông môn cùng nhỏ tông môn trận doanh. Váy màu vàng nữ tử sắc mặt trở nên khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì nàng cũng không biết trận pháp bên trong người là không phải đến từ nhỏ tông môn. Nhưng mà còn không đợi mọi người làm ra phản ứng, trong đám người lại vang lên một đạo kinh hô. Mau nhìn hắn đầu bay, như không giống cái con kia thiện sử không gian lực lượng thú con. Lời này vừa nói ra, mọi người bá mà nhìn về phía người nọ đầu bay. Vừa rồi mọi người đều đội vàng chú ý Khương Lạc đập nát cháo động tác, không để mắt đến kia đầu bay tiểu hồ. Bây giờ bị người một nhắc nhở, mới đưa lực chú ý chuyển di qua đi, chỉ thấy một cái tuyết trắng ba đuôi thú con ngồi xổm kia đầu bay, đúng là mọi người đau khổ tìm kiếm thần bí thú con. Xem ra, hắn có thể đi vào trận pháp, chính là dựa vào cái kia thú con. Phong Trạm trầm giọng nói. Đông Phương Thế Gia phương hướng, Đông Phương chỉ nhẹ lẩm bẩm, lại thật bị hắn đã chiếm được thú con. Đến mức những người khác đã điên cuồng, từng cái một không muốn sống mà công kích tới trận pháp cấm chế, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng. Bùi Điệp Nhi lẩm bẩm lầu bầu, chẳng phải là nói, di tích bên trong lớn nhất cơ duyên đều bị hắn cầm đi. Nhẹ nhàng một câu, rơi vào trong đám người lại giống như một cây châm, hung hăng mà đâm vào lòng của mỗi người bên trên. Đúng vậy à, thần bí thú con bị hắn cầm đi, ngày nay tứ gia yêu hạch cùng chân cấp bảo dược cũng muốn bị hắn cầm đi. Tiểu tặc, buông bảo vật, chớ có sai lầm. Có người hét lớn. Phong Trạm điều động toàn thân linh lực, ngưng khí hét lớn, đạo hữu, cơ duyên mỗi người có phần, chớ có như thế tham lam, ngươi thật sự muốn cùng mọi người là địch. Những lời này rõ ràng mà đã rơi vào Khương Lạc trong lỗ tai. Khương Lạc gậy gậy lỗ tai, thầm nghĩ người này sợ không phải kẻ đần đi, cơ duyên đang ở trước mắt, không lấy chẳng lẽ chờ người khác tới lấy. Thiên dư không lấy, phản chịu kia tội trạng đạo lý Khương Lạc còn là hiểu. Khương Lạc quay đầu, im lặng mà liếc mắt, chợt tiếp tục nện xuống một cái màn hào quang. Chương 31. Sau này còn gặp lại thấy theo như lời nói bị không để ý tới. Phong Trạm sắc mặt tái nhợt, tay nắm chuôi kiếm nắm cọt kẹt rung động. Phong Trạm nhắc tới trường kiếm, hướng phía trận pháp cấm chế hung hăng chém tới, trận pháp mặt ngoài nổi lên một hồi rung động. Nhưng mà rung động dẹp loạn, trận pháp lại lông tóc không tổn hại. Chư vị còn không ra tay, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem người nọ đem bảo vật tất cả đều lấy đi sao? Phong Trạm trầm giọng nói. Đỏ tía trường bào nam tử lập tức hòa cùng, Phong đạo hưu nói không sai, chúng ta cùng nhau ra tay công kích, chắc hẳn sẽ ra tốc trận pháp tiêu tán. Nam tử quét nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm váy màu vàng nữ tử, hung ác nham hiểm nói, nếu người nào không ra tay, liền chứng minh kia cùng trận pháp bên trong người là một phe. Váy màu vàng nữ tử hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng nam tử. Nàng vốn là cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, coi như trận pháp bên trong người là nhỏ tông môn người, vậy cũng không phải chính mình đồng môn, căn bản không có cần phải vì hắn đắc tội bảy đại tông môn. Phong Trạm nhìn chung quanh một vòng, dẫn đầu hướng trận pháp công kích mà đi, chợt tất cả mọi người đều đuổi kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại pháp thuật thần thông đồng thời rơi vào trận pháp cấm chế phía trên, chấn động trận pháp chấn động không thôi. Trận pháp rung động từng trận, khiến cho Khương Lạc một cái lảo đảo, đánh tới hướng màn hào quang linh lực đều đánh lệch ra. Khương Lạc nhìn lại, chỉ thấy mọi người từng cái một tất cả đều vẻ mặt dữ tợn, dồn hết sức lực nghĩ muốn nổ tung trận pháp, các loại uy lực kinh người pháp thuật hoành tại trên trận pháp. Khương Lạc giật mình, cũng bắt đầu điên cuồng công kích màn hào quang. Những người kia điên cuồng, chờ bọn hắn nổ tung trận pháp, một người một miếng nước bọt đều có thể đem chính mình chết lưới. Thật lâu, Phong Trạm nhìn trước mắt hiệu quả cực kỳ bé nhỏ trận pháp, lại nhìn một chút trận pháp bên trong người nọ đã phá đến thứ tư màn hào quang, ánh mắt trở nên càng ngày càng tối tăm phiền muộn. Vừa mới người nọ phá vỡ thứ ba màn hào quang thời điểm, Phong Trạm phát minh thấy được một viên đan dược, đúng là chính mình nhu cầu cấp bách hoa anh đan. Vừa nghĩ tới lao đối đầu Đông Phương Cực đang tại bế quan trùng kích nguyên anh kỳ, mà tâm mộ người sớm đã là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa tu vi lại có tiến tiến, chính mình nếu là vẫn như cũ không cách nào đột phá nguyên anh, theo chân bọn họ chênh lệch chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Tu tiên một đường, tranh giành chữa đi đầu. Một bước chậm, chỉ sẽ từng bước chậm, mà kia miếng hoa anh đan chính là hắn lần này cơ duyên. Phong Trạm bộ dạng phục tùng trầm tư chỉ chốc lát, chợt khoát tay áo, ngăn lại đoàn người hơi có vẻ vô dụng công kích. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Phong Trạm ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm trận pháp. Chẳng lẽ thật làm cho tiểu tử kia lấy đi tất cả bảo vật? Trong đám người vang lên một đạo hét lớn. Bùi Điệp Nhi chừng chừng cái kia người lên tiếng, "Vậy ngươi khả năng phá giải trận pháp này?" Người lên tiếng đưa tay ra mời cổ lại lặng lẽ lùi về trong đám người đi. Đỏ tía trường bào nam tử nhìn về phía Phong Trạm, "Phong đạo hữu có thể có tốt biện pháp." Hắn cũng trông thấy cái kia miếng hoa anh đan, đồng dạng cũng nhìn thấy Phong Trạm trong ánh mắt chợt lóe lên hàn mang. Tiểu tử kia lấy đi tất cả bảo vật, ở đây nếu bản về ai nhất gấp, nhất định là Phong Trạm. Phong Trạm nghiêng liếc mắt nam tử liếc mắt, như là nhìn thấu hắn tính toán nhỏ nhặt, bất quá cũng để ý. "Ta có một thuật, có thể hao tổn tinh huyết phát ra có thể so với nguyên anh trùng kỳ một kích, chư vị cùng nhau xuất lực giúp ta, chắc hẳn có thể phá trận này pháp." Phong Trạm cắn răng nói. Đỏ tía trường bào nam tử nghe vậy, vội vàng nói, "Vậy còn chờ gì, kính xin Phong đạo hữu mau mau ra tay." Phong Trạm khẽ chau mày, cuối cùng vẫn còn lựa chọn bỏ qua nam tử. Hắn tiếp tục nói, "Nhưng ta có điều kiện." Bùi Điệp Nhi nói khẽ, "Đạo hữu mời nói." Phong Trạm nhìn chung quanh một vòng, "Năm kiện bảo vật, ta ưu tiên lựa chọn sử dụng hai kiện." "Không có khả năng." Phong Trạm vừa dứt lời, Đỏ tía trường bào nam tử liền cao giọng mở miệng. "Phong đạo hữu yêu cầu này quả thật có chút đã qua." Bùi Điệp Nhi cũng mở miệng. Chính là, thứ tốt đều bị ngươi chọn lựa đi, chúng ta cần gì phải tốn sức phá giải trận pháp này đâu này. Ngoại trừ cá biệt bảo vật, mà khác vài món đặt ở chúng ta bảy đại tông môn cũng không phải đặc biệt hiếm có. Nghe trong đám người liên tiếp nghi vấn thanh âm, Phong Trạm sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước. Nhưng vào lúc này, thứ tư màn hào quang tại Khương Lạc công kích đến nghiền nát, cho thấy một tờ kim quang lóng lánh phù lục. Khương Lạc tiện tay thu hồi, bản thân hắn chính là một cái phù sư, càng khôn chế phù thuật bên trong các loại phù lục cái gì cần có đều có, này tờ phù lục tại hắn này lộ ra có chút gân gà. Thế nhưng là có chút ít còn hơn không, dù nói thế nào cũng là tứ phẩm phù lục. Mắt thấy Khương Lạc đã hướng phía người cuối cùng màn hào quang đi đến, mọi người cuối cùng nắm này. Đông Phương Thế Gia phương hướng, Đông Phương Chỉ lạnh lùng nói, nếu không dạng này, lại để cho Phong đạo hữu tại trừ yêu hạch bên ngoài trong bốn kiện bảo vật lựa chọn sử dụng hai kiện, chư vị thấy thế nào? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy này pháp ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao đối với bảy đại tông môn người mà nói, ngoại trừ cái kia miếng tứ gia yêu hạch, còn lại chi vật cũng không phải như vậy hi hữu hiếm thấy. Đến mức nhỏ tông môn trận doanh, căn bản không có nhân để ý kiến của bọn hắn. Thấy không có người có ý kiến, Đông Phương Chỉ nhìn về phía Phong Trạm, Phong đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Trạm khẽ cắn môi, vậy theo Đông Phương tiên tử nói xử lý. Cứ việc nghĩ muốn đồng thời lấy đi đan dược cùng yêu hạch ý định thất bại, thế nhưng là có thể vào tay hóa anh đan, đã là không sai. Như là đã quyết định, Phong Trạm liền không còn kéo dài, hắn hướng phía trước một bước, tay phải đem trường kiếm cầm ở trước mắt, kéo động một cái kiếm quyết, lập tức quanh mình linh khí bắt đầu điên cuồng hướng phía trường kiếm hội tụ. Khi kiếm thế hội tụ đến cực điểm, Phong Trạm há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, phun đến trên thân kiếm, kiếm thế đột nhiên bắt đầu căng gọn, thoáng cái đến một cái mới cực hạn. Tất cả mọi người đều là ghé mắt, không hổ là có thể lấy kim đan tu vi chém bị thương nguyên anh kỳ thiên tài, một kiếm này chất chứa khí thế quả thực có chút kinh người. Phong Trạm sắc mặt trắng bệnh, khí tức đều có chút đề bại, hắn hô to một tiếng, chúng đạo hữu theo ta cùng nhau ra tay. Trạm. Trường kiếm lập tức biến thành một thanh tình tiên cự kiếm, hướng phía trận pháp hung hăng chém tới. Trạm. Mọi người hét lớn, mỗi người đều thi triển ra uy lực lớn nhất pháp thuật. Cái này một trạm, rất có một loại kinh thiên động địa khí thế. Đang tại vùi đầu công kích màn hào quang Khương Lạc, biết vậy nên phía sau một hồi run lên. Khương Lạc quay đầu lại, cây cỏ, một loại thực vật. Chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm quang trạm kích tại trên trận pháp. Lần này trận pháp không chỉ là nổi lên rung động, mà là giống như nóng hổi nước sôi một dạng bắt đầu sôi trào. Theo sát kiếm quang mà đến, là vô số đạo uy lực làm cho người ta sợ hãi công kích, cũng hung hăng đụng vào trên trận pháp. Sôi trào trận pháp cấm chế bắt đầu trở nên hỗn loạn, lại có thật nhỏ vết dạng bắt đầu xuất hiện. Khương Lạc thấy thế, con ngươi co rụt lại, quay đầu lại liếc qua màn hào quang bên trong tứ phẩm trường thương linh khí, cũng chỉ thiếu kém thoáng một phát liền có thể đem bỏ vào trong túi. Chẳng qua là giờ phút này rõ ràng không còn kịp rồi. Bất quá dưới mắt thu hoạch đã là đầy đủ, huống hồ trường thương linh khí không phù hợp chính mình, không cần phải vì kia mạo hiểm. Khương Lạc quyết đoán từ bỏ tiếp tục công kích màn hào quang ý tưởng. "Tiểu Hồ, đi mau." Khương Lạc đội vàng hô to. Giang giác. Trận pháp triệt để nghiền nát. Tiểu Tặc để mặt lại. Vô số người dương nhanh múa vút mà hướng Khương Lạc xung lại, Phong Trạm càng lại nhanh chóng. Trong chớp mắt liền nắm Khương Lạc cổ. "Giao ra hóa anh đan." Chẳng qua là Phong Trạm mà nói còn chưa nói xong, trong tay Khương Lạc liền chậm rãi tiêu tán, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo cười mỉm thanh âm. "Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại." Thanh âm càng ngày càng yếu, rõ ràng đã đi xa. Mắt thấy người từ mí mắt phía dưới chạy đi, Phong Trạm sắc mặt thập phần che lấp. Đáng chết. Phong Trạm một kiếm chém vỡ còn sót lại một cái màn hào quang, cầm lấy trường thương. Cho ta tìm, dù cho trở mình lượn toàn bộ di tích cũng muốn đem kia tiểu tử tìm ra, ai như phát hiện tiểu tử kia tung tích, cái thanh này trường thương liền bề ai. Kiếm tông đệ tử, tìm. Phong Trạm âm thanh lạnh lùng nói. Hợp Hoan Quốc đệ tử, tìm. Đỏ Tía Trường Bảo nam tử nói. Bách Hoa Cung đệ tử, tìm. Bùi Điệp Nhi cũng đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương trận doanh mục tiêu nhất trí, cái kia chính là tìm được cái kia lấy đi bảo vật người. Coi như không có Phong Trạm mở miệng, mọi người cũng sẽ không từ bỏ, dù sao lần này người nọ không chỉ có cầm đi toàn bộ bảo vật, nhưng lại triển lộ ra kia thần bí thú con. Nói kia toàn thân là bảo cũng không đủ. Chương 32. Lại đột phá mấy chục km bên ngoài một chỗ hư không. Không gian chậm rãi vỡ ra, Khương Lạc cùng Tiểu Hồ từ đó bước ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền gãy ở bên trong. Khương Lạc vỗ ngực một cái, kinh hồn không chừng đạo. Vừa nghĩ tới cái kia ngàn vạn người bầy chen chúc tới, Khương Lạc liền trong lòng đánh sợ hãi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, coi như Khương Lạc có treo, cũng chịu không được a. Hồi tưởng mọi người cái kia hận không thể ăn hết chính mình ánh mắt, Khương Lạc không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cái này thật thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khương Lạc dò xét bốn phía một cái, nơi này cự ly này rách nát cung điện cũng không phải là quá xa, vì vậy nói, Tiểu Hồ, tiếp tục đi. Khương Lạc ý định tạm thời tránh đầu gió, tối thiểu nhất không thể rơi vào trong bầy công. Dứt lời, một người một hồ từ tại chỗ biến mất. Đã qua rất lâu, một đám người tới chỗ này, đầu lĩnh đúng là cái kia Hợp Hoan Cốc Đỏ Tía Trường Bảo nam tử. Nam tử nhắm mắt, giống như tại cảm thụ được cái gì. Chỉ chốc lát, nam tử mở mắt, kinh hỉ nói, là xương đỏ khí tức, phương hướng không sai, tiếp tục đuổi. Tại trận pháp nghiền nát một khắc này, nam tử liền từ Khương Lạc trên người cảm nhận được xương đỏ khí tức. Bất quá hắn không có nói cho Phong Trạm đám người, bởi vì hắn ý định độc chiếm bảo vật. Phía sau nam tử Trương Minh sắc mặt xoắn xuýt, lo lắng nói, sư minh, người nọ chiến lực có chút khủng bố, chỉ bằng chúng ta Hợp Hoàn Cốc sợ là không chỉ có không làm gì được hắn, còn có thể không công đưa tính mệnh. Nam tử có chút trầm tư, có thể làm được nhất tông chân truyền, hắn tuyệt không phải ngốc nghếch người, huống chi cái kia váy màu vàng nữ tử đã cho hắn lên bài học. Hắn hiện tại biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cứ việc muốn nuốt một mình bảo vật, nhưng lại không muốn vì thế đưa tính mệnh. Nam tử bộ dạng phục tùng suy tư chỉ chốc lát, chợt trầm giọng nói, "Trương sư đệ, ngươi mang theo ta truyền âm phủ xa xa theo ở phía sau, chúng ta địch nổi người nọ liền thôi, nếu là đánh không lại, ta liền sẽ truyền tin thông chi ngươi, ngươi lập tức triệu tập phong trạm đám người." Trương Minh rất nghiêm túc gật gật đầu, "Sư đệ nhớ kỹ." Dứt lời, nam tử vung tay lên, liền dẫn những người còn lại hướng phía Khương Lạc biến mất phương hướng đuổi theo. Trương Minh đứng ở tại chỗ nhìn xem đồng môn đi xa, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, không khỏi than khẽ, cũng không biết trêu chọc cái kia sát tinh là sai là đối với. Cuối cùng khẽ lắc đầu, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều đã là vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện sư Minh bọn hắn việc này thuận lợi. Một chỗ thâm sơn, Khương Lạc tùy ý tìm cái không ngờ sơn động, với tư cách chỗ ẩn thân. Thiện tay bố trí xuống cấm chế, Khương Lạc mới nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu hồ từ trên vai cào xuống, cầm ra một ít linh dược cùng linh thạch đưa cho nó, lần này cần không phải có tiểu hồ, Khương Lạc lấy không được bảo vật, cũng không dễ dàng như vậy đào thoát. Nói đến bảo vật, Khương Lạc lòng tràn đầy vui mừng mà đem việc này lấy được bốn kiện bảo vật toàn bộ đem ra. Một quả đan dược, nhất trương phụ lục, một viên yêu hạch, một gốc bảo dược. Yêu hạch là tứ giai yêu hạch, từ lúc Khương Lạc bắt được một khắc này đã biết. Đến mức bảo dược là một gốc tiểu thụ bộ dáng, Khương Lạc cũng không biết, vì vậy vận chuyển phá vọng chi nhãn. Kim cương óc chó, chân cấp bảo dược, luyện thể bảo dược, kia trái cây có tăng cường thân thể phòng ngự công hiệu. Ồ, lại còn là một gốc luyện thể bảo dược, luyện thể sĩ là một cái thập phần nhỏ chúng tu luyện đoàn thể, có trợ giúp luyện thể tài nguyên đã ít lại càng ít, không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến đạt được một gốc. Chỉ có điều này kim cương óc chó tại Khương Lạc trong tay, cùng bình thường bảo dược cũng không khác nhau, cũng chỉ là sinh ra hệ thống điểm công cụ mà thôi. Sau đó Khương Lạc vừa nhìn về phía phụ lục, ẩn tức thân phụ, tứ phẩm phụ lục, có che giấu khí tức cùng tu vi hiệu quả, phản hư vào phía dưới không được nhìn xem. Ân, bình thường thôi. Khương Lạc tiện tay đem thu được trong túi chữ vật, này phụ lục đối với người khác mà nói khả năng xem như bảo vật, thế nhưng là Khương Lạc tập có khi thiên chi thuật hiệu quả so với này ẩn tức thần phù không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Khi thiên chi thuật thế nhưng là liền nữ ma đầu cũng khó có thể xem thấu. Cuối cùng Khương Lạc nhìn về phía đan dược. Hóa anh đan, tứ phẩm đan dược, có thể trợ kim đan viên mãn tu sĩ đột phá bình cảnh, thành tựu nguyên anh. Khương Lạc có chút vui vẻ, đan dược này cũng không tệ. Có thể trợ giúp người đột phá đan dược vốn là rất thưa thớt, mà ngay cả trúc cơ đan đều có giá không thành phố, huống chi là giúp người đột phá đến nguyên anh kỳ đan dược. Đoán chừng có thể đáng không ít linh thạch, đáng tiếc đối với Khương Lạc vô dụng, hắn có hệ thống, căn bản không biết bình cảnh là vật gì. Bất quá có thể dùng để đổi bảo dược, tứ phẩm hóa anh đan, hẳn là ngoại trừ yêu hạch bên ngoài có giá trị nhất bảo vật. Nói ngắn lại, lần này thu hoạch Khương Lạc phi thường hài lòng. Có tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược, Khương Lạc tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng đề cao. Kiểm kê hết thu hoạch, Khương Lạc nhìn ngồi xổm bên cạnh gặm linh thạch tiểu hồ. Gần chút thời gian đến nay, tiểu gia hỏa giúp chính mình chiếu cố rất lớn, cứ việc tiểu gia hỏa một mực la hét muốn ăn ăn ngon, có thể Khương Lạc cũng không biết ăn ngon chính là cái gì. Suy tư chỉ chốc lát, Khương Lạc từ trong túi chứa vật cầm ra một gốc hư cấp bảo dược đưa cho tiểu hồ, "Cho tiểu gia hỏa ăn cái này đi." Tiểu hồ đang tại gặm linh thạch cái miệng nhỏ nhắn chỉ trệ, chợt hồ nghi mà nhìn về phía Khương Lạc, thấy rất nhỏ khẽ gật đầu, mới thoáng cái bổ nhào vào bảo dược trước mặt. Ôm bảo dược tiểu hồ vẻ mặt hạnh phúc, như là đã chiếm được câu yếm món đồ chơi một dạng. Khương Lạc cười mỉm nhìn xem, chính mình trong túi chứa vật có 5 gốc hư cấp bảo dược, cầm ra một gốc cho tiểu hồ ăn cũng không đáng lo. Hơn nữa hiện tại có tứ giai yêu hạch cùng chân cấp bảo dược, một ngày có thể sinh ra 20 tu vi điểm. Huống hồ tiểu hồ cũng là có thể sinh ra hệ thống điểm, nếu là đem nó đút tới tứ giai, tăng thêm yêu hạch cùng chân cấp bảo dược, Khương Lạc rất nhanh có thể đem kim đan kỳ tu đẩy. Trong nháy mắt, nửa tháng qua đi. Tại Khương Lạc mai danh nhận tích trong khoảng thời gian này, ngoại giới đối với hắn đuổi giết chẳng những không có dẹp loạn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ di tích bên trong người cũng biết kia trên người bảo vật phần đông, một người một hồ bức họa hầu như truyền khắp toàn bộ di tích. Nhưng mà, bế quan bên trong Khương Lạc đối với đây hết thảy không biết chút nào. Coi như biết cũng sẽ không để ý, bởi vì trên bức họa chính là Khương Lạc tiên tu thân phận, bản thân hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ sơ kỳ ma tông đệ tử mà thôi. Giờ phút này Khương Lạc không dành hắn chú ý, bởi vì hắn đang bể bộn đột phá đâu. Kết quả nửa tháng thời gian, Khương Lạc cuối cùng lại đem tu vi điểm thu thập đầy. Sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy tập đầy, đều muốn quy công tại tứ giai yêu hạch. Đột phá quá trình trước sau như một tùy tính cùng nhẹ nhõm, Khương Lạc thậm chí còn không có cảm giác đến cái gì liền kết thúc. Chẳng qua là trong đan điền lơ lửng kim đan quả thật ngưng thực không ít, trong đó chất chứa linh lực trở nên hào hùng. Khương Lạc tập trung tinh lực nhìn về phía hệ thống giao diện bảng. Tính danh: Khương Lạc, tuổi: 19, công pháp: Tiên Ma Quyết tu vi: Kim Đan trung kỳ thần thông, phá vọng chi nhãn, khi thiên chi thuật, một kiếm chu ma, hư bảo cấp, một kiếm thi tiên, hư bảo cấp, càn khôn chế phù thuật, hư bảo cấp, thanh thương chủng thực thuật, hư bảo cấp, thần binh, tiên ma kiếm, tam phẩm, càn khôn bút, tam phẩm, huyền vũ giáp, tam phẩm. Tu vi điểm: 0100 thần thông điểm, 100 thần minh điểm, 100 cứ việc không có cảm giác gì, nhưng tu vi quả thật đột phá đến kim đan trung kỳ. Hơn nữa thần thông điểm cùng thần minh điểm cũng đã thu thập đầy. Khương Lạc trầm ngâm chỉ chốc lát, quyết định thăng cấp tiên ma kiếm cùng thanh thương trùng thực thuật. Hư bảo cấp một kiếm chu ma cùng một kiếm thí tiên đang thích hợp chính mình, nếu là đem thăng cấp đến chân bảo cấp, thi triển ra có thể sẽ có chút phí linh lực. Làm tốt quyết định, Khương Lạc trước đem tiên ma kiếm thăng cấp đến tứ phẩm, sau đó liền bắt đầu thăng cấp thanh thương trùng thực thuật. Nhưng vào lúc này, bên cạnh ngủ, ngáy tiểu hồ đột nhiên kéo ra cái mũi, sau đó bám mà mở mắt. Tiểu hồ như thiểm điện bay đến Khương Lạc trong ngực, cái mũi nhỏ nghe thấy bên trên nghe thấy xuống, chợt nâng lên đầu, mắt to híp, trên mặt tràn đầy lịnh loạn thần sắc. Tiểu hồ, ríu rít ríu rít. Chương 33. Hợp Hoan Cốc đột kích ngươi nói là, ngươi nghe thấy được ăn ngon hương vị. Nhìn xem như thế phản ứng tiểu hồ, Khương Lạc nói ra chính mình lý giải ý tứ. Nghe vậy, tiểu hồ sung sướng gật đầu. Khương Lạc đứt cảm, vừa mới chính mình là ở thăng cấp thanh thương chủng thực thuật, mà tiểu hồ đúng lúc này nghe thấy được ăn ngon hương vị. Chẳng lẽ là, tiểu hồ một mực nói rất hay ăn, chính là sinh cơ linh dịch. Khương Lạc giật mình, sinh cơ bảo vật tất cả mọi người chạy theo như vịt, tiểu hồ nói chung chính là sông kia mà đến. Là cũng không phải, thử một lần liền biết. Khương Lạc vận chuyển thanh thương chủng thực thuật, bắt đầu ngưng kết sinh cơ linh dịch. Theo linh dịch dần dần xuất hiện, tiểu hồ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Khương Lạc đầu ngón tay, hứa ra lục quang, khóe miệng chảy xuống không hăng hái tranh giành nước mắt. Chốc lát, toàn thân linh lực ngưng kết thành sinh cơ linh dịch, một giọt màu xanh biết dịch châu lơ lửng tại đầu ngón tay. Khương Lạc mở mắt nhìn về phía tiểu hồ, chỉ thấy kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dịch châu, nước miếng chảy đầy đất, ba lông hút mượt mà cái đuôi điên cuồng lắc lư, thổi chung quanh không nhiễm một hạt bụi. Xem điệu bộ này, Khương Lạc dĩ nhiên xác định trong lòng phỏng đoán, lúc trước tiểu hồ chính là tìm sinh cơ linh dịch mùi tìm đến. Khương Lạc tiến vào di tích về sau sẽ không có vận chuyển qua thanh thương trùng thực thuật, hẳn là trên người nhiễm có một chút khí tức. Tiểu gia hỏa này lại có thể chỉ dựa vào một tia khí tức liền vượt qua xa như vậy khoảng cách truy tìm mà đến, xem ra sinh cơ linh dịch đối với kia hấp dẫn quá lớn. Nghĩ muốn sao? Khương Lạc cơ cơ đầu ngón tay dịch châu, trêu ghẹo mà nhìn tiểu hồ. Nghe vậy, tiểu hồ gật đầu như bằng tỏi, còn túi đầu cọ sát Khương Lạc góc áo. Khương Lạc cười cười, duỗi ra ngón tay, cho ngươi. Tiểu hồ một ngụm đem sinh cơ linh dịch hút vào, chợt chồng vó mà nằm ở Khương Lạc trong ngực, khi mắt một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng, giống như ăn vào tiền nhưỡng một dạng, thật là dáng điệu thơ ngây chân thành. Khương Lạc thừa cơ sờ lên kia cái đuôi, hắn đối với tiểu hồ này ba lông hút mượt mà cái đuôi thèm thuồng đã lâu, cùng trong tưởng tượng giống nhau, xúc cảm là thật không sai. Cái đuôi bị tập kích, tiểu hồ rõ ràng sững sờ, lập tức nâng khởi hai cái móng nuốt nhanh chóng che khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại dùng ba cây cái đuôi lặng lẽ đem chính mình thân thể phủ ở, hóa thân một cái mao cầu. Nhìn xem tiểu hồ ngượng ngùng bộ dạng, Khương Lạc không khỏi lắc đầu bật cười. Sau một lát, tiểu hồ tựa hồ là triệt để hấp thu sinh cơ linh dịch, xúc lên cái đuôi, lại bắt đầu mở to mắt to nhìn về phía Khương Lạc. Khương Lạc xoa xoa cái hốt đổ mồ hôi, im lặng nói, đã không có, một giọt cũng không có. Một giọt sinh cơ linh dịch muốn hao tổn không toàn thân linh lực, tiểu hồ lại muốn lấy ra khi ăn bật ăn, này ai đính đến ở a? Bất quá hấp thu cái kia một giọt sinh cơ linh dịch, tiểu hồ khí tức tựa hồ cường đại vài phần. Ngoan, về sau cho ngươi thêm. Khương Lạc méo méo tiểu hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mỉm đạo. Tiểu hồ nghe vậy, cao hứng gật đầu, chợt chạy đến một bên tiếp tục đi gặm linh dược linh thạch. Trấn an thật nhỏ hồ, Khương Lạc thu liễm dáng tươi cười, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Khoảng cách cung điện một chuyện đã qua nửa tháng có thừa, chắc hẳn chính mình cùng tiểu hồ phong ba hẳn là dẹp loạn không ít. Khương Lạc lắc đầu, mặc kệ bên ngoài như thế nào, hắn cũng không ý định đi ra ngoài, hắn thu hoạch đã đầy đủ, vì vậy quyết định trốn ở chỗ này chờ di tích chấm dứt. Đến mức tông môn nhiệm vụ, ai yêu hoàn thành ai hoàn thành, hắn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, cùng lắm thì đi ra ngoài đem tiểu hồ an bật cầm ra đi bảy thành báo cáo kết quả công tác. Nghĩ xong, Khương Lạc bắt đầu khôi phục linh lực. Bên ngoài, cũng không như Khương Lạc suy nghĩ, cung điện phong ba không chỉ có không có dẹp loạn, ngược lại xôn xao. Rất nhiều người cũng không tìm cơ duyên, toàn tâm toàn ý tìm kiếm Khương Lạc, bởi vì hắn hiện tại chính là cái hành tẩu bạc hố. Phong Trạm càng là như là phát điên một dạng, một bộ không tìm được Khương Lạc thể không bỏ qua bộ dạng. Không biết còn tưởng rằng Khương Lạc đã đoạt hắn đạo lữ đâu. Khoảng cách Khương Lạc chỗ ẩn thân không xa chỗ. Hợp Hoan Cốc mọi người phong trần mệt mỏi, lộ ra thập phần mệt nhọc. Sư Minh, phía khu vực này chúng ta đều nhanh tìm lần, còn không có tìm được tiểu tử kia tung tích, tiểu tử kia sẽ không tại cái phương hướng này đi. Một vị đệ tử mở miệng, trong giọng nói có dấu không được nào tao. Đỏ tía trường bào nam tử lạnh lùng lườm thứ nhất mắt, đệ tử kia rụt cổ một cái, không dám nói nữa lời nói. Nam tử thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, căn cứ lưu lại xương đỏ khí tức, tiểu tử kia ở nơi này cái phương hướng, mọi người tách ra cảm ứng, một khi cảm ứng được xương đỏ khí tức, lập tức báo cáo. Mọi người xưng là, trật tứ tán ra, vận chuyển công pháp cảm ứng xương đỏ. Thật lâu, ngay tại đỏ tía trường bào nam tử sắp sửa buông tha thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cột như có như không xương đỏ khí tức. Bên này, nam tử nói một tiếng, liền hướng phía khí tức nơi phát ra bay đi. Theo nam tử càng đến gần sân động, xương đỏ khí tức liền càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng, nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chỗ không chút nào thu hút sân động, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang. Cuối cùng bắt được ngươi rồi. Nam tử thâm trầm đạo. Sau đó nam tử vẫy tay, thấp giọng nói, chư vị sư đệ sư muội bố trí xuống cấm bay trận pháp, coi như không cách nào vây khốn cái kia thu con, cũng muốn đem ngăn cản chỉ chốc lát. Có đệ tử khó hiểu nói, sư minh, chúng ta nhiều người như vậy ngăn chặn cửa động, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy không thành? Nam tử hai mắt híp lại, thấp giọng quát mắng, ngu xuẩn, ngươi là chưa thấy qua cái kia thú con buồn sự sao? Nó nếu muốn đi, ngươi liền bóng dáng đều nhìn không tới. Nhanh đi bố trí trận pháp, miễn cho bị kia phát giác. Nam tử ngữ khí nghiêm túc nói. Trong động, vừa mới khôi phục linh lực Khương Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm cửa động. Ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được có người nhìn trộm. Khương Lạc nhướng mày, chợt hô to, "Tiểu Hồ, đi." Tiểu Hồ sớm đã cùng Khương Lạc phối hợp hết sức ăn ý, song lần này không gian tựa hồ trở nên thập phần cứng rắn, lại nhỏ hơn hồ động trào đi hoa. "Muốn đi?" Đã chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo vài phần nghiền ngẫm thanh âm vang lên, một cái màu đỏ tím thân ảnh như là như thiểm điện phá vỡ cửa động tâm chế, hướng phía Khương Lạc đánh tới. Cút. Khương Lạc thấy thế, hét lớn một tiếng, chợt toàn thân linh lực bộc phát, giơ lên trưởng hướng người nọ hung hăng chụp đi. Trong thời gian ngắn, cả hai đụng vào nhau, người nọ đến nhanh, đi cũng nhanh. Hợp Hoan Cốc chúng đệ tử chỉ thấy sư minh hùng hổ giết vào sân động, nhưng không kịp né mắt, liền trông thấy một đạo đỏ tía thân ảnh bay ngược mà ra, trọn vẹn bay vài trăm mét mới dừng xu hướng suy tàn. Khương Lạc theo sát phía sau bắn ra sân động, ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Khá tốt, thoạt nhìn chỉ có Hợp Hoan Cốc một cái tông môn, không phải bảy đại tông môn cùng một chỗ đánh tới. Khương Lạc thầm nghĩ. Bất quá vẹn vẹn Hợp Hoan Cốc một cái tông môn, quanh mình cũng có mấy trăm tu sĩ. Vài trăm mét bên ngoài, đỏ tía trường bảo nam tử khó có thể tin mà nhìn Khương Lạc, giấu ở trong tay áo tay run nhẹ nhẹ. Một cái kim đan sơ trung kỳ. Tiểu tử này vậy mà đã đột phá kim đan trung kỳ. Nam tử đáy lòng kinh hô. Một trưởng kia đã nam tử nhận thức đến chính mình tuyệt không phải tiểu tử kia đối thủ, cho nên kia giấu ở trong tay áo tay lặng lẽ bóp nát một quả truyền âm phù. Khương Lạc đánh giá liếc mắt cấm bay trận pháp, chắc hẳn chính là chỗ này đổ chơi lại để cho ngăn cản tiểu hồ thoáng một phát. Các ngươi Hợp Hoan Cốc ngược lại là cái mũi láo lỉnh. Khương Lạc liếc xéo đỏ tía trường bảo nam tử, trầm trọng đạo. Không cần nghĩ, Khương Lạc liền biết cùng lúc trước đạo kia xương đỏ có quan hệ, không nghĩ tới một cái nhỏ đồ chơi, lại cũng có thể cho chính mình mang đến phiền toái lớn như vậy. Đỏ tía trường bảo nam tử nghe vậy cười cười, vận khí tốt mà thôi, chẳng qua là đạo hữu người mang rất nhiều bảo vật, tất cả mọi người đều là đỏ mắt cực kỳ a. Khương Lạc ngón tay vuốt ve tiên ma kiếm, nghiền ngẫm nói, hả? Ngươi xác định là vận khí tốt sao? Đạo hữu thực lực khủng bố, một mình ta không phải là đối thủ, đối với ngươi Hợp Hoan Cốc nhất tông lực lượng, đạo hữu khả năng thả xuống được. Đỏ tía trường bảo nam tử tin tưởng tràn đầy đạo. Khương Lạc bộ dạng phục tùng, chung quanh cứ việc chỉ có Hợp Hoan Cốc đệ tử, nhưng cũng là một cổ lực lượng kinh khủng. Ngoại trừ cái kia áo bào tím nam tử, còn có hai vị kim đan viên mãn. Kim đan hậu kỳ càng là có hơn 10 người, tu sĩ khác cũng đều tại kim đan trở lên. Đến mức trúc cơ tu sĩ, ngược lại là một cái không gặp, đoán chừng không phải chết đã xong, chính là trốn đi. Các ngươi Hợp Hoan Cốc là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Khương Lạc trầm giọng nói, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Chương 34. Một kiếm phong tình các ngươi Hợp Hoan Cốc là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Khương Lạc trầm giọng nói, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Không chết không thôi. Đỏ tía trường bào nam tử làm như chậm lại, hắn đạp trên hư không dạo bước về phía trước, hư chỉ bốn phía một cái, buông tay nói, đạo hữu có hay không quá để mắt chính mình? Khương Lạc nhìn lướt qua, chỉ thấy mấy trăm kim đan đã thành vây kín xu thế, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể thế xét đánh lôi đỉnh hướng chính mình công tới. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ chấn thủ cấm bay trận pháp, mà ngay cả tiểu hồ cũng muốn tiêu phí một phen công phu. Đỏ tía trường bào nam tử đứng chắc tay, thầm nghĩ chính mình trước đó thật sự là quá mức cẩn thận, nâng toàn bộ tông kim đan lực lượng để đối phó một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, lưu lại truyền âm phủ lộ ra có chút dư thừa. Tiểu tử, giao ra bảo vật cùng thu con, có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Nam tử khí phách đạo, hắn giờ phút này lộ ra thập phần có lực lượng. Khương Lạc sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt, thoạt nhìn tức giận đến cực điểm. Một lát sau đột nhiên buông ra hai đấm, thật sâu thở dài một hơi, một bộ cam chịu số phận bộ dạng. Bảo vật bị ta ẩn nấp rồi, ta mang bọn ngươi đi lấy đi. Khương Lạc đột chí đạo. Nam tử nghe vậy, lạnh giọng nói, còn không trung thực, là muốn cho cái kia thú con kéo dài thời gian sao? Khương Lạc kinh ngạc nhìn nam tử liếc mắt, gia hỏa này như thế nào thay đổi thông minh? Tại cung điện không phải một bộ mãng phu bộ dáng sao? Cảm nhận được Khương Lạc cái kia không có hảo ý ánh mắt, nam tử thẹn quá hóa giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy hãy để cho ta kiến thức Chu Ma kiếm tu có hay không xứng đôi cái này danh xưng. Động thủ. Nam tử quát lạnh một tiếng. Thanh âm vừa dứt, mấy trăm kim đan liền hiện lộ tất cả thần thông, đao thương kiếm kích kể hết hướng phía Khương Lạc mời đến tới đây. Cứ việc gáp bách đến cực điểm, có thể Khương Lạc sắc mặt lại hết sức chấn định. Khương Lạc đem toàn thân trạng thái điều động đến mức tận cùng, đan điền linh lực sôi trào, trong tay dĩ nhiên tứ phẩm tiên ma kiếm càng là kiếm ngân vang không ngừng. Vậy như ngươi mong muốn. Khương Lạc lạnh lùng đạo. Chợt giơ cao tay phải lên, lấy kiếm chỉ thiên, trong thiên địa lập tức phong khởi bần dũng. Quanh mình linh khí không bị khống chế giống như hướng phía tiên ma kiếm hội tụ, hình thành một cái lấy kiếm thân là trung tâm linh lực vòng xoáy. Hợp Hoan Cốc mọi người đều là bị như thế bi thế kinh hãi trì trệ, mà ngay cả trên tay động tác đều là chậm vài phần. Đỏ tía trường bào nam tử càng là sắc mặt đại biến, lại từ một kiếm kia bên trong người được mùi vị của tử vong. Mau mau độc thủ. Nam tử đội bằng hô. Nói xong cũng bất chấp bảy cao thủ phong phạm, cũng đi theo mọi người cùng nhau ra tay. Một kiếm chú ma. Khương Lạc không hề bận tâm, huy động tiên ma kiếm hướng phía trước chém tới. Kiếm khí như rồng, giống như khai thiên một kiếm, mang theo thiên địa lực lượng lao nhanh mà đi. Khương Lạc trước kia sử dụng một kiếm chu ma đều là nhẹ nhàng chém ra một kiếm, nhưng lần này bất đồng, địch nhân quá nhiều, Khương Lạc không thể không đem hết toàn lực. Trong khoảnh khắc, kiếm khí liền phá vỡ đối diện mà đến rất nhiều pháp thuật công kích, nhưng mà bốn phương tám hướng đều có công kích đánh tới, dù là một kiếm chu ma mạnh hơn, cũng làm không được toàn bộ phương vị phòng ngự. Huyền Vũ Giáp, xem ngươi rồi. Khương Lạc nói nhỏ. Đang nhìn Hợp Hoan Cốc mọi người, tại kiếm khí nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn công kích thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi. Mắt thấy kiếm khí đã tới trước mắt, đỏ tía trường bào nam tử đội vàng hô to, phòng ngự. Nhưng mà căn bản không kịp, kiếm khí nháy mắt liền đến. Oanh chu ma kiếm khí chẳng đến, bốn bể công kích cũng tới đến Khương Lạc trước người. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không chấn động, bụi mù đầy trời, sấm sét vang rội. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Khô khủng. Khương Lạc có chút lảo đảo, lao đi khóe miệng đỏ thẫm, khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Huyền Vũ giáp lực phòng ngự kinh người như thế, lại để cho chính mình tại mấy trăm kim đan tu sĩ trong công kích còn sống, thật không hổ là nữ ma đầu đồ vật. Sương mù tan đi, chiến trường một lần nữa rõ ràng. Vòng vây đã là tàn phá không chịu nổi, chính diện thừa nhận Khương Lạc một kiếm phương hướng, nhân số đã có nửa số triệt để biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại một chút người, cũng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt, vẻ mặt sợ hãi. Đỏ tía trường bào nam tử tóc thai bù xù, che cánh tay đứt, nhìn về phía Khương Lạc như là nhìn xem ma quỷ, ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử can đảm đều rung động, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Này, một kiếm chém giết mấy chục kim đan, chúng ta đến cùng treo chọc một cái gì yêu nghiệt? Một kiếm kia nếu là hướng về phía chúng ta tới, chỉ sợ chết chính là ta đám bọn họ. Còn thừa người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thấp thỏm lo âu. Một kiếm này, triệt để chém vỡ lòng của bọn hắn khí. Khương Lạc nổ ra một búng máu bọn, vuốt vuốt nghiền nát áo bào trắng, liếc xéo nam tử, còn muốn ta bảo vật sao? Nam tử hai mắt che kín tơ máu, thê lương cười cười, ngươi chỉ sợ cũng nỏ mạnh hết à, gượng chống mà thôi, mà chúng ta còn có hơn trăm vị kim đan tu sĩ, ngươi thắng không được. Nói xong, nam tử lời nói xoay chuyển, hướng Khương Lạc sau lưng mọi người hô, chư vị sư đệ sư muội, nhân cơ hội này, mau mau độc thủ, chớ có chờ hắn chỉ hoãn tới đây. Khương Lạc nắm chặt tiên ma kiếm, quay người lạnh lùng quét nhìn một vòng, ai dám? Dục dịch lập tức mọi người trở nên cùng đúng, không dám tiến lên nửa bước. Nam tử thấy thế, lo lắng nói, hắn chẳng qua là đang hư trương thanh thế, chư vị sư đệ sư muội chớ có e ngại. Nhưng mà hắn mà nói cũng không tác dụng, mọi người hiện tại vừa nhìn thấy Khương Lạc trong tay tiên ma kiếm, liền đề không nổi mảy may dũng khí. Phô trương thanh thế. Khương Lạc cười lạnh một tiếng, vậy dùng ngươi mạng tới thử một lần. Dứt lời, Khương Lạc nổ bắn ra mà ra, lấy nhanh như chớp xu thế hướng nam tử đánh tới. Nam tử thật không ngờ Khương Lạc lại sẽ chủ động xuất kích, đang muốn bước ra lui về phía sau, nhưng mà Khương Lạc đã đi tới trước người. Chạy sao? Một đạo như là ma âm giống như khẽ nói truyền vào lỗ tai, chợt một vòng kiếm quang lập lòe, trong thiên địa giống như lâm vào yên tĩnh. Nam tử thò tay cầm chặt cổ, muốn ngăn cản huyết dịch chảy ra, nhưng mà máu tươi cự tuyệt khe hở bên trong phún dũng mà ra. Khương Lạc chậm rãi thu kiếm, nam tử khí tức dần dần về ngoài, miệng có chút đóng mở, đứt quãng nói, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Dứt lời liền triệt để đoạt khí, từ trên cao rơi xuống. Hợp Hoan Cốc Kim Đan đệ nhất nhân đến tận đây mệnh vẫn. Nam tử vẫn lạc đã thành đánh tan mọi người tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây dâm dạng. Sư Minh chết rồi, chạy mau a. Trong đám người không biết là ai hô một câu, hơn trăm người lập tức làm chim thu tán, hướng phía bốn phía bỏ chạy. Khương Lạc thấy thế, khoe miệng bứt lên một cái khó có thể cảm thấy độ cong. Các ngươi đã cho cơ hội, vậy đừng trách ta. Khương Lạc không chứa cảm tình đạo. Dứt lời, tựa như sói lạc bầy cừu một dạng, hướng phía Hợp Hoan Cốc mọi người đuổi theo. Sau một lát, Khương Lạc mang theo một cái Kim Đan hậu kỳ, trên mặt có chút ít vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, không thể đuổi tận giết tuyệt. Khương Lạc lắc đầu nói, hơn trăm vị kim đan tu sĩ một lòng chạy trốn, toàn thịnh thời kỳ Khương Lạc cũng không nhất định có thể toàn bộ lưu lại, huống chi giờ phút này Khương Lạc linh lực không tốt, thương thế bên người. Khương Lạc lấy ra một tờ chữa thương phủ, vỗ tới trên người, mới cảm thấy trôi chạy không ít. Vừa rồi là thật có chút mạo hiểm. Khương Lạc âm thầm suy nghĩ, một kiếm chém giết trọng thương gần trăm kim đan tu sĩ, hơn nữa thừa nhận hơn trăm vị kim đan tu sĩ một kích, Khương Lạc quả thật bị thương không nhẹ. Cái kia đỏ tía trường bào nam tử ngược lại là nói không sai, nếu là còn lại những người kia đồng loạt ra tay, chính mình sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Cho nên Khương Lạc không thể không lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nam tử chém giết, lấy đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Một khi bọn hắn từ bỏ vây kín, cái kia ưu thế liền tại Khương Lạc chi thủ. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như cũng được. Khương Lạc đem trên tay kim đan hậu kỳ nam tử ném đến một bên, chết chưa? Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, thoáng cái liền xem đến đó cái như là ma thần giống nhau nam tử, vội vàng trở mình quỳ xuống đất, đạo hữu tha mạng. Khương Lạc vỗ vỗ tay, tùy ý nói, tha cho ngươi một mạng cũng là không phải là không thể được, ngươi trả lời ta một vấn đề là được. Nam tử nơm nớp lo sợ nói, đạo hữu xin hỏi, các người cái kia sư minh trước khi chết theo như lời là ý gì tư? Khương Lạc tin tưởng một người trước khi chết theo như lời nhất định không phải nói nhảm. Nam tử nghe vậy thoáng chần chờ, nhưng vừa nhìn thấy Khương Lạc cái kia đang tại nhỏ máu mũi kiếm, cả người lập tức bừng tỉnh, đội văn nói, sư minh an bài Trương Minh sư đệ làm hậu tay, chỉ sợ giờ phút này đạo hữu vị trí đã truyền khắp di tích, hơn nữa ngươi giết nhiều như vậy Hợp Hoan Cốc đệ tử, trong cơ thể xương đỏ nhiều, chỉ sợ đã có thể ngàn dặm có thể nghe. Khương Lạc sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, ngược lại là bị cái kia mãng phu xếp đặt một đạo, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Khương Lạc huy kiếm chém giết nam tử, tại thứ nhất mặt mộng trong lúc biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 35. Khắp nơi phản ứng mới đầu chém giết Dương Tuyết thời điểm, Khương Lạc không có đem xương đỏ khi chuyện quan trọng, nhưng bây giờ chém giết nhiều như vậy Hợp Hoan Cốc đệ tử, trong cơ thể xương đỏ số lượng đã vô cùng to lớn. Nếu là cái kia Kim Đan hậu kỳ nam tử không có nói sai, bây giờ Khương Lạc giống như cùng trong đêm tối một chiếc đèn sáng, triệt để bại lộ tại Hợp Hoan Cốc đệ tử truy tung phía dưới. Cho nên, Khương Lạc không thể không trốn. Bên khác, Trương Minh trong tay truyền âm phù nghiền nát lập tức, trên mặt vốn là sửng sốt một chút, chợt lập tức chạy xa. Mấy cái thời thần trôi qua, sơn động chiến trường chỗ. Phong Trạm chờ lục đại tông môn người nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, cùng với cái kia khắp nơi chân cụt tay đứt, từng cái một mặt như màu đất. Bùi Điệp Nhi thậm chí sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi bốc lên, nàng tại Bách Hoa cung khi nào thấy qua loại này cảnh tượng thế thảm. Hợp Hoan Cốc xem như tuyệt tự. Người nọ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Phong Trạm lắc lắc đầu nói, mấy trăm kim đan tu sĩ bị trảm, coi như là bảy đại tông môn nội tình cũng phải thương cân độ cốt. Đông Phương chỉ che cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, lần thứ nhất gặp mặt nàng đã cảm thấy người nọ không đơn giản, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Một ít từ Khương Lạc trong tay người còn sống sót càng là hai đuổi phát run, ví dụ như chiến thần điện hồng thần, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật phần may mắn chính mình quyết định ban đầu. Mà Trương Minh thì là sững sờ nhìn xem đỏ tía trường bảo nam tử không chọn vẹn thi thể, sắc mặt trắng bệnh, thật lâu không nói nên lời. Trương Minh đạo hữu, khả năng cảm giác đến tiểu tử kia đi phương nào? Phong Trạm trước hết nhất phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn về phía Trương Minh. Ngu ngơ bên trong Trương Minh bị bừng tỉnh, hắn ngựa khí phức tạp nói, Phong đạo hữu, chúng ta còn muốn đi truy sao? Nói xong, Trương Minh ngước mắt lướt qua chung quanh cảnh tượng thê thảm, ý bảo Phong Trạm nghĩ lại mà làm sao. Phong Trạm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trải qua lần này một trận chiến, tiểu tử kia nhất định bị thương rất nặng, chỉ sợ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, hiện tại từ bỏ không khỏi đáng tiếc. Huống chi, Trương Minh đạo hữu sẽ không ý định vì đồng môn báo thù sao? Trương Minh đùa cợt giống như cười cười, báo thù? Phong đạo hữu có phải hay không quên chúng ta Hợp Hoan Cốc là cái gì tông môn? Phong Trạm biểu lộ thoáng ngưng trệ, ngược lại là quên cái này một mảnh vụn, gốc. Ma môn đệ tử cũng không biết như thế nào đồng môn tình nghĩa, bọn hắn chỉ biết là chết đồng môn càng nhiều, chính mình lấy được tông môn tài nguyên sẽ càng nhiều. Cái kia Trương Minh đạo hữu chỉ cần cho chúng ta dẫn đường, chúng ta có thể trả giá tương ứng thù lao. Phong Trạm tiếp tục nói. Trương Minh lắc đầu, chỉ sợ làm Phong đạo hữu thất vọng rồi. Lại một lần bị tự tuyệt, Phong Trạm sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bảo kê áo đen nam tử sâu kín mở miệng, các ngươi tiên môn chính là dối trá, rõ ràng nghĩ muốn bức hiếp người khác dẫn đường, còn muốn giả dạng làm một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Thi Đồng, ngươi có ý tứ gì? Phong Trạm lạnh giọng nói. Thi Đồng không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Minh, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói, dẫn đường hoặc là chết, ngươi tuyển một cái. Thấy thế, Phong Trạm hừ nhẹ một tiếng, không còn truy vấn. Trương Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Thi đạo hữu, ngươi thi hồn môn cùng ta Hợp Hoan Cốc đều là ma môn, cần gì như thế hùng hổ dọa người? Thi Đồng kinh miệt cười cười, khinh thường nói, ngươi tính toán cái gì đồ chơi, dám cùng ta trèo giao tình, nhanh chút ít lựa chọn, lão tử cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi hư giữ hủy xả. Nói xong hắn liếm liếm ở môi, lão tử cũng không để ý nhiều một cỗ kim đan trùng kỳ thi khôi. Trương Minh thần sắc khó coi, thi hồn môn là mặt hàng gì, Nguyên Châu tu sĩ mọi người đều biết, kia chính là trong ma môn, hắn dám cự tuyệt Phong Trạm, nhưng không có dũng khí phản bác Thi Đồng. Ta đây chỉ phụ trách dẫn đường. Trương Minh bất đắc dĩ chỉ có thể chịu thua. Phong Trạm lườm Trương Minh, thầm nghĩ ác nhân còn phải ác nhân mãi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, làm phiền Trương Minh đạo hữu phía trước dẫn đường. Phong Trạm thò tay hư dẫn đạo. Mọi người đang định lên đường, Đông Phương chỉ lại nhẹ giọng mở miệng, chư vị đạo hữu, việc này ta Đông Phương gia sẽ không tham dự. Phong Trạm nghe vậy sững sờ, Đông Phương tiên tử có thể suy nghĩ rõ ràng. Đông Phương chỉ ôn nhu trả lời, chúng ta Đông Phương gia lần này chỉ vì dẫn tiên lệnh mà đến, liền không tham dự những bảo vật này chi tranh. Nghe vậy, Phong Trạm có chút bộ dạng phục tùng, nếu như thế, ta đây chờ liền đi trước một bước. Dứt lời, liền mời đến Trương Minh dẫn đường. Ngũ đại tông trùng trùng điệp điệp mà biến mất tại phía chân trời. Chỉ tỷ, chúng ta thật sự không tham dự sao? Đông Phương gia trận doanh ở bên trong, có người nghi ngờ nói. Đông Phương chỉ thon dài dáng người lăng không mà đứng, đôi mắt đẹp nhìn xem biến mất mọi người, trong đầu không khỏi hiện lên đạo kia bạch y kiếm tu. Tin tưởng ta trực giác, người nọ chúng ta không thể chơi vào. Đông Phương chỉ lẩm bẩm nói. Đông Phương gia trận doanh cứ việc có người khó hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng. Mặc dù Đông Phương chỉ chẳng qua là kim đan hậu kỳ, nhưng địa vị khá cao, chính là Đông Phương gia chủ chi nữ, người cũng nhạy bén. Lần này di tích hành trình liền lấy kia cầm đầu. Đông Phương chỉ thu hồi ánh mắt, khẽ nói, đi thôi, đi tìm tẩy tùy tuyển, thuận tiện cũng tìm xem dẫn tiên lệnh. Chợt mang theo cả đám hướng trái lại phương hướng bay đi. Ngoại giới, một chỗ phấn hồng sương mù bao phủ to lớn sân cốc, chính là uy trấn Nguyên Châu Hợp Hoan Cốc chỗ. Trong cốc, một tòa lơ lửng uy nga cung điện, trong điện lại chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người. Một cái người mặc rộng thùng thình phấn hồng trường bào yêu dị thanh niên, đang tóc thai bù xù mà nằm ở giữa mây phía trên, bên cạnh càng là có ba cái xinh đẹp tu sĩ văn vệ vài đấm chân, cẩn thận hầu hạ. Này ba cái nữ tu sĩ thuần một sắc nguyên anh phía trên tu vi, giờ phút này lại áo tơ được mở, lấy sát hầu người. Chỉ vì này yêu dị thanh niên chính là Hợp Hoan Cốc cấp chủ, Tầm Hoan đạo nhân. Tầm Hoan đạo nhân khép hở hai mắt, trong tay phải vuốt vuốt một cái nhu chân, trong cung điện một mảnh yên lặng. Cốc chủ, vương trưởng lão cầu kiến. Ngoài điện đột nhiên vang lên một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Tầm Hoan đạo nhân động tác liên tục, trong miệng hừ nhẹ, lại để cho hắn tiến đến. Sau đó liền thấy một người mặc áo lục khô quắt lao đầu bước nhanh mà đến, nếp vốn không cần trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tầm Hoan đạo nhân đôi mắt có chút mở ra, lười nhắc nói, vương trưởng lão, cớ gì vội vàng như thế? Vương trưởng lão đi đến trong cung điện, thanh âm khàn khàn nói, cốc chủ, xảy ra chuyện lớn, ngay tại vừa mới tiến vào di tích mấy trăm kim đan đệ tử hồn ngọc, hầu như tất cả đều nát. Tầm Hoan đạo nhân nghe vậy, bá mà mở hai mắt ra, chợt đống nhiên đứng dậy, lạnh con mắt híp lại, không chứa một tia độ ấm. Có từng điều tra rõ là cái nào một tông ra tay? Tầm Hoan đạo nhân tối tâm phiền một đạo. Vương trưởng lão lắc đầu, mấy trăm hồn ngọc cơ hồ là đồng thời nghiền nát, tuyệt không phải một người nhất tông có thể làm được, chắc là đã tao ngộ mai phục hoặc là vây công. Tầm Hoan đạo nhân mắt lạnh lẽo sáng rực, tiên môn hoặc là thiên ma cùng thi hồn môn. Cha, bổ tọa phải biết rằng là ai tại nhằm vào ta Hợp Hoan Cốc. Vương trưởng lão không người xác nhận, chợt rời khỏi cung điện. Tầm Hoan đạo nhân ngồi ngay ngắn giường mây, đôi mắt thâm trầm như tối tăm đầm nước, hiện ra rét thấu xương lạnh ý. Ba vị nữ tu sĩ nơm nớp lo sợ mà ngồi chồm hổm một bên, bởi vì vô cùng sợ hãi mà mồ hôi dịn đồng địa. Hừ, lại để cho bổn tọa biết được là người phương nào hủy ta Hợp Hoan Cốc căn cơ, nhất định để cho ngươi trả giá thật nhiều. Tầm Hoan đạo nhân mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói. Chợt rộng tay áo vung lên, giường mây phía trên lập tức bay lên từng trận phấn vụ. Ba vị nữ tu thấy thế, khuôn mặt trắng bệch, cuống quýt dập đầu, cốc chủ tha mạng, cốc chủ tha mạng. Nhưng mà Tầm Hoan đạo nhân thờ ơ, cuối cùng, phấn vụ tràn ngập cả tòa cung điện, đem ba vị nữ tu sĩ cùng Tầm Hoan đạo nhân cùng nhau bao phủ trong đó. Tiếp theo trong cung điện truyền đến thê thảm và mất hồn thanh âm. Thật lâu, trong cung điện truyền đến Tầm Hoan đạo nhân không chứa cảm tình thanh âm. Người tới, mang xuống khi phân bón hoa. Hai vị tiểu mỹ thị vệ tiến điện, sau đó từ trong điện lôi ra ba bộ khô héo thi thể. Di tích. Khương Lạc cũng không biết việc này đã khiến cho ngoại giới chú ý, hắn hiện tại đang trốn tại một chỗ trong rừng rậm chữa thương. Rừng rậm phạm vi vài dặm đều bị Khương Lạc bố trí xuống cấm chế, chỉ cần có người xâm nhập, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Chương 36. Một điểm rung động, Khương Lạc hầu như dùng hết trên người tất cả chữa thương phủ cùng đan dược, mới miễn cưỡng đem thương thế khống chế được. Thừa nhận mấy trăm kim đan tu sĩ công kích, cứ việc có huyền vũ giáp ngăn cản tuyệt đại số uy lực, nhưng vẫn là số ít lan đến gần Khương Lạc. Khương Lạc không phải thể tu, vẻn vẹn là một tia dư ba cũng đã lại để cho hắn bị thương rất nặng. Xem ra sau này muốn ăn nhiều kim cương óc chó trái cây, đem thân thể tố chất nâng lên đến. Khương Lạc nhớ tới trong túi chứa vật kim cương óc chó công hiệu, hạ quyết tâm đạo. Trên người chữa thương tài nguyên đã cạn kiệt, có thể Khương Lạc thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hiện tại nếu là có một giọt sinh cơ linh dịch thì tốt rồi. Khương Lạc nói khẽ. Khương Lạc cảm thấy chính mình còn chưa đủ có dự kiến trước, sớm biết hôm nay nên nhiều hơn ngưng tụ sinh cơ linh dịch chứa đựng xuống, thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cứu chính mình một mạng. Chẳng qua là hiện tại thương thế quấn thân, cưỡng ép hao hết toàn thân linh lực sẽ chỉ làm thân thể càng thêm hỏng bét. Còn là chờ thương thế khôi phục một ít lại ngưng kết đi. Khương Lạc hạ quyết tâm, chợt bế con mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn đạo linh lực chữa trị thương thế, tốc độ tuy chậm, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chẳng qua là Khương Lạc vừa mới nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn cảm giác đến vài dặm bên ngoài cấm chế nhận lấy phá hư. Thật đúng là đến rất nhanh a. Khương Lạc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, ngựa khí không chứa nửa điểm cảm tình. Khương Lạc vỗ vỗ tiểu hồ, nói khẽ, "Tiểu hồ, đi." Hắn hiện tại có thương tích bên người, không nên lại đem chính mình đặt hiểm địa, hết thảy đợi vết thương khỏi hẳn nói sau. Thư không một hồi rung động, Khương Lạc cùng tiểu hồ biến mất không thấy gì nữa. Vài dặm bên ngoài, Trương Minh mở to mắt, phai nhạt âm thanh nói, xương đỏ khí tức lại thay đổi xa. Phong Trảm ánh mắt sâu kín, xem ra vừa rồi gặp phải cấm chế chính là cái kia tiểu tử bố trí xuống báo động trước trận pháp, ngược lại là cái tên giàu hạn. Thi Đồng cười gần nói, Bùi Điệp Nhi lông mày kẻ đèn cao lại, suy tư mở miệng, nhìn thấy người bỏ chạy, nói rõ người này thương thế hẳn là không nhẹ. Không sai. Chiến Thần Điện cùng Thiên Ma Cung người phụ hòa nói, được nghe mọi người nói, Phong Trảm khẽ gật đầu, vậy tiếp tục đuổi, không thể để cho hắn có thời gian khôi phục thương thế. Nói xong, mọi người liền tại Trương Minh dẫn đường xuống, tìm xương đỏ khí tức đuổi theo. Di tích Bắc U. Khương Lạc ngồi xếp bằng tại một chỗ sườn đồi phía dưới, nắm chặt thời gian chữa trị thương thế. Hắn hiện tại không biết này xương đỏ khí tức cảm giác phạm vi là bao nhiêu, cho nên chỉ có thể lợi dụng ưu thế tốc độ đến bài trừ đi ra thời gian khôi phục thương thế. Cũng may, tiểu hồ xuyên qua không gian so với địch nhân phi hành tốc độ phải nhanh rất nhiều. Mấy cái thời cơ về sau, Khương Lạc cảm giác được chỗ bố cấm chế bị phá hư, mở mắt nói, "Tiểu hồ, đi." Chợt lại từ tại chỗ biến mất. Cách đó không xa, Trương Minh bất đắc dĩ mở miệng, lại chạy. Phong Trảm nhíu mắt, hừ lạnh nói, "Tiếp tục đuổi." Cứ như vậy, mọi người đuổi theo Khương Lạc lì khai Bắc Khu, lại vượt qua Tây Khu. Mỗi lần tiến hành một lần xuyên qua không gian, Khương Lạc phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, sau đó đang lúc mọi người đuổi theo thời điểm tiếp tục thoát đi. Tây Khu, Ma Quỷ Bình Nguyên. Khương Lạc cùng tiểu hồ từ trong hư không chậm rãi hiện thân. Thật đúng là âm hồn bất tán. Khương Lạc trong mắt ánh sáng âm u lóe lên. Trải qua lần lượt truy trốn, Khương Lạc thương thế cuối cùng khôi phục một chút. Nhưng mà một mực bị động như vậy xuống dưới, nếu muốn kể hết khôi phục không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Khương Lạc âm thầm suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện này. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại rách nát cung điện thời điểm, tiểu hồ từng mang chính mình nhận thân ở trong hư không, khi đó hợp hoàn cốc mọi người giống như không có phát giác được xương đỏ khí tức. Điều này cũng cho phép chính là cái điểm đột phá. Khương Lạc quay đầu nhìn về phía tiểu hồ, "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể dẫn ta tại trong hư không ẩn thân khá lâu sao?" Tiểu hồ chớp mắt, hơi suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu, tỏ vẻ không được. Khương Lạc đốt cảm, xem ra trốn ở trong hư không khôi phục thương thế là không thể thực hiện được. Hiện tại tối thiểu nhất còn muốn khá lâu thời gian, Khương Lạc thương thế mới có thể triệt để khỏi hẳn. Cái kia xem ra chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Khương Lạc tại phạm vi vài dặm bố trí xuống cấm chế, sau đó tiếp tục chữa thương. Một canh giờ qua đi, cấm chế bị phá hư. Khương Lạc mở hai mắt ra, ánh mắt sâu kín, như là vượt sâu một dạng ngưng mắt nhìn mọi người đuổi theo phương hướng. Tiểu Hồ, trốn vào hư không, lần này không cần chạy. Khương Lạc không hề bận tâm đạo. Tiểu Hồ gật gật đầu, chợt mang theo Khương Lạc thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Sau một lát, ngũ đại tông môn người xuất hiện. Trương Minh mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, xương đỏ khí tức tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều, cảm giác sắp biến mất. Trốn ở trong hư không Khương Lạc cả kinh, thầm nghĩ chính mình trên người xương đỏ thật không ngờ thâm hậu, trốn ở trong hư không đều có thể bị cảm giác đến. Phong Trảm nhíu mày, trở thành nhạt. Có phải hay không khoảng cách thay đổi xa? Trương Minh lắc đầu, cùng khoảng cách thay đổi xa không phải một cái cảm giác, đó là có thể cảm giác đến xương đỏ khí tức, nhưng lại phân biệt không ra phương hướng rồi. Trương Minh nói lại để cho mọi người lâm vào mở mịt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bùi Điệp Nhi lông mày kẻ đèn cao lại, đột nhiên nghĩ đến cái con kia thiện sử không gian lực lượng thú con, chợt sắc mặt đại biến, khẽ kêu nói, cẩn thận. Nhưng mà đã chậm, mọi người chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bạch y tung bay thanh tú tu sĩ, vẫn còn xoắn xuýt là nhà ai đệ tử. Đã thấy kia đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, rồi sau đó nhắc tới kiếm liền hướng phía mọi người bổ tới. Kiếm quang cùng Bùi Điệp Nhi khẽ kêu âm thanh trước sau xuất hiện, mọi người cuối cùng kịp phản ứng. Là kia tiểu tử. Phong Trảm hét lớn một tiếng. Trương Minh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện một kiếm kia đúng là lấy chính mình làm hạch tâm chém tới, hắn chính là tại Liên Hồ thấy qua một kiếm này uy lực. Khương Lạc một kiếm này chủ yếu là vì chém giết Trương Minh cái này người dẫn đường, thuận tiện cho mọi người một bài học, không nghĩ tới thật ra khiến Bùi Điệp Nhi thiếu chút nữa hư mất sự tỉnh. Khương Lạc hiện ra hàn quang con ngươi lạnh lùng nhìn lướt qua Bùi Mị Nhi, chợt nói khẽ: "Tiểu Hồ, đi." Chạm hết một kiếm, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Mắt thấy Khương Lạc tại mí mắt phía dưới biến mất không thấy gì nữa, Phong Trảm đám người lại không có thể không biết làm sao, bởi vì cảm giác gáp bách mười phần kiếm quang để cho bọn họ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Toàn lực ra tay. Phong Trảm sắc mặt chỉnh trọng nói: "Không cần Phong Trảm nhắc nhở, mọi người tất cả đều từ kia kiếm quang bên trên cảm nhận được chí mạng uy hiếp, từng cái một hận không thể đem bú sữa mẹ buồn sự sử dụng đi ra." Oanh kiếm quang cùng mọi người công kích chạm vào nhau, dư ba chấn chúng quanh cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Mọi người thân hình đều là nhoáng một cái, đứng núi chịu sào mấy người càng là liên tiếp lui về phía sau. Phong Trảm lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi ngay ngái, nhưng lại bị kia nuốt trở vào. Thi Đồng cùng Bùi Mị Nhi đều là khỏe miệng chảy máu. Lần thứ nhất, Khương Lạc một kiếm Chu Ma thần thông tại đợt công kích thứ nhất bên trong liền bị chôn bụi. Bất quá có thể một kiếm có thể làm cho ngũ đại tông môn tất cả kim đan tu sĩ chật vật như thế, đã là động trời tiến hành. Đáng tiếc chính là, Trương Minh cũng chỉ là miệng nuôi phun huyết, cũng không có lo lắng tính mạng. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị bầu không khí. Khương Lạc một kiếm này cho bọn hắn lớn lao rung động, lúc này trên mặt mỗi người đều âm tình bất định. Thi Đồng liếm liếm khóe miệng máu tươi, thấp giọng thầm mắng: "Này con mẹ nó còn có thể là kim đan tu sĩ." Bùi Điệp Nhi bàn tay như ngọc trắng sờ lên khóe miệng, mặt mày biến sắc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. "Các vị đạo hữu, còn truy sao?" Trương Minh lắp bắp đạo, rõ ràng đã bị dọa bề mật. Lời này vừa nói ra, tình cảnh lại lâm vào yên tĩnh. Phong Trảm mặt mày trầm thấp, quả quyết nói: "Truy, người nọ vốn là có tổn thương bên người, lại chém ra như thế một kiếm, đối với kia thương thế tất có ảnh hưởng." Thi Đồng mắt buốc lên lục quang, thâm trầm cười nói: "Ta bây giờ đối với tiểu tử kia bản thân ngược lại là hứng thú tăng nhiều, chắc là một bộ luyện chế thi khôi hồn khôi tốt có khiếu." Thiên Ma cung trận doanh. Từ Thiên Nghĩa chính ngôn từ nói: "Ma Nguyên sư minh, ngươi là tại dẫn đầu tông môn đệ tử chịu chết." "Ma Nguyên, Thiên Ma cung thứ tư chân truyền, kim đan kỳ đệ nhất nhân." Ma Nguyên tiêu căng cười lạnh: "Từ sư đệ nói cẩn thận, ta là tại dẫn đầu tông môn đệ tử cướp lấy cơ duyên, tại sao chịu chết vừa nói?" Từ Thiên trầm giọng nói: "Sư minh không nên tham dự việc này." Ma Nguyên thần sắc lạnh lẽo: "Từ sư đệ, đừng quên chính mình thân phận, ta mới là lần này di tích hành trình cao nhất chân truyền." Từ Thiên nghe vậy, cất cao giọng nói: "Cái kia thứ cho sư đệ không thể đồng hành." Dứt lời, dứt khoát quay người rời đi. Từ Thiên rời đi không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng, dù cho những người khác có rời đi ý tưởng, có Phong Trạm Thi Đồng đám người trấn áp, cũng không dám thay đổi hành động. Chương 37. Bảy đại tông môn, chỉ thường thôi cùng Phong Trạm suy nghĩ giống nhau, có thương tích trong người trạng thái dưới, toàn lực thi triển một kiếm Chu Ma đối với Khương Lạc quả thật có ảnh hưởng, mà ngay cả kinh mạch đều có chút không chịu nổi. Hơn nữa linh lực có thật lớn tiêu hao, đối với bây giờ cần dùng gấp linh lực chữa thương Khương Lạc không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khương Lạc mạo hiểm chém ra một kiếm kia, thuần túy là vì đối với Phong Trạm đám người tiến hành trấn nhiếp, để cho bọn họ sinh ra bản quan. Trấn nhiếp mục đích đã đến, đáng tiếc Khương Lạc đánh giá thấp Phong Trạm đối với Hoa Anh đang cố chấp, cũng đánh giá thấp Ma Môn mọi người điên cuồng. Coi như những người khác có lui bước chỉ tầm, có thể Phong Trạm Thi Đồng các đại tông môn người đầu lĩnh không nói lui, những người khác nghĩ lui cũng không quá dễ dàng. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa sương mù quấn quanh ngọn núi. Ngọn núi giống như đột nhiên từ trong hư không xuất hiện một dạng, như kình thiên ngọc trụ giống như đứng vững tại lồng lộng đại địa bên trên. Dốc đứng mà lại mông lung. Trên đỉnh núi có một cái hồ nước, mờ mịt quấn quanh, sóng ánh sáng lan tan, giống như ẩn chứa lực lượng thần bí. Một đoạn thời khắc, nguyên bản yên tĩnh hư không đột nhiên nổi lên rung động, ngay sau đó một cái nam tử từ đó đi ra. Đúng là chạm hết một kiếm liền chạy trốn một người một hồ. Khương Lạc có chút lảo đảo, mờ mịt mà nhìn bốn phía, lần này tiểu hồ không biết rút ngọn gió nào, sửng sốt mang theo hắn liên tục tiến hành xuyên qua không gian, trên đường cũng không dừng lại. Thế cho nên giờ phút này tiểu hồ mệt mỏi ghé vào Khương Lạc đầu vai, một bộ vẻ bại không phân chấn bộ dạng. Khương Lạc quét nhìn một vòng, ngươi phí lớn như vậy công phu chính là muốn dẫn ta tới này. Tiểu hồ suy yếu nâng lên móng vuốt chỉ phía dưới hồ nước, phát ra ríu rít tiếng kêu. Khương Lạc theo tiểu hồ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vũng hồ nước gần vào sương mù phía dưới, cách rất xa đều có thể cảm nhận được trong đó chất chứa lực lượng thần bí. Ồ, chẳng lẽ là linh hồ? Khương Lạc kinh hỉ nói. Tại tu tiên giới, có chút linh khí nồng đậm địa phương là có thể đủ linh khí hóa dịch, ngưng thành linh hồ. Linh hồ tại tu tiên giới xem như một loại đại cơ duyên, nếu là có may mắn gặp phải, đột phá cảnh giới không nói chơi, lại càng không cần phải nói là chữa trị thương thế, khôi phục linh lực. Khương Lạc không có tùy tiện tung tích, mà là vòng quanh hồ nước kiểm tra một vòng, xác định chung quanh không có nguy hiểm, mới đáp xuống. Đi vào hồ nước bên cạnh, không cần cảm ứng, chỉ là nhìn xem sương mù bốc hơi cảnh tượng, liền có thể biết kia nhất định bất phàm. Khương Lạc thò tay một bước, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận cảm thụ. Linh lực hàm lượng không nhiều lắm, bề ngoài giống như không giống như là linh hồ a. Khương Lạc nhíu mày, nhìn xem trong tay hồ nước. Linh hồ mặc dù được gọi là hồ, lại cùng nước không có nửa điểm quan hệ, kia hoàn toàn là trạng thái dịch linh khí. Mà trong tay này nâng hồ nước, cũng là đồng dạng bất phàm, chẳng qua là trong đó linh lực chẳng qua là chút ít, hơn nữa là một loại khác Khương Lạc nhìn không thấu thần bí vật chất. Khương Lạc buông tay đem nước một lần nữa đổ vào trong hồ, quản nó có phải hay không linh hồ, dù sao đối với ta thương thế hẳn là có chỗ trợ giúp. Dứt lời, Khương Lạc không chần chờ nữa, mang theo tiểu hồ liền nhảy vào trong hồ. Đi vào trong hồ ngồi xếp bằng, Khương Lạc bắt đầu hấp thu trong hồ nước linh tính chữa thương. Mà tiểu hồ tại vừa dứt nước thời điểm liền giống như cá vào biển rộng, trong hồ các loại vung vui mừng. Nhỏ móng nuốt ở trong nước loạn đảo, ba cây cái đuôi càng là ở phía sau bay nhanh xoay tròn, phụ giúp nó trong hồ rất nhanh du động. Một người một hồ, tiến tính cái động, thập phần hài hòa. Nửa canh giờ qua đi, Khương Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, hồ nước này lại có thể mở rộng ra cố đan điền kinh mạch. Ngay tại vừa mới, Khương Lạc nội thị thân thể, dẫn đạo linh lực chữa trị thương thế, trong lúc vô tình phát hiện trong hồ nước những kia nhìn không thấu lực lượng thần bí thế nhưng ở một chút mở rộng chính mình đan điền cùng kinh mạch. Phải biết rằng, đan điền lớn nhỏ quyết định linh lực số lượng dự trữ, kinh mạch rộng hẹp quyết định linh lực tốc độ chảy. Mà hai cái này hợp cùng một chỗ, chính là một cái tu sĩ đối với linh khí thân hòa độ, cũng chính là tu luyện tư chất. Có thể thay đổi tu luyện tư chất đồ vật, cũng không so với sinh cơ linh dịch chênh lệch. Khương Lạc một lần nữa nhắm mắt lại, lần này hắn chuyên môn nhìn chằm chằm trong hồ nước những kia thần bí vật chất. Lại là nửa canh giờ qua đi, Khương Lạc mở to mắt, quả nhiên, những này vật chất quả thật có thể cải biến tu luyện tư chất. Khương Lạc liếc qua ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt nước phiêu lưu tiểu hồ, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này đối với mấy cái này thiên tài địa bảo cảm ứng lợi hại như vậy. Sinh cơ linh dịch, cải biến tu luyện tư chất thần bí vật chất, đều là chút ít bất phàm đồ vật. Đây là cái gì phệ thiên hồ, rõ ràng chính là tầm bảo hồ a. Tầm bảo hảo thủ, mấu chốt trộm thứ đồ vật càng là một tay hảo thủ, tiểu gia hỏa này nhìn xem không quá đứng đắn a. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Lạc dò xét, đang bế con mắt hưởng thụ tiểu hồ mở to mắt, hướng về phía Khương Lạc lộ ra một cái ngốc manh biểu lộ. Khương Lạc nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa tạm thời thoạt nhìn còn là cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, cái này đã đủ rồi. Thu hồi suy nghĩ, Khương Lạc bắt đầu nắm chặt thời gian hấp thu thần bí vật chất. Hắn phát hiện thần bí này vật chất vẫn còn có chữa thương công hiệu, hơn nữa hiệu quả rất là không tệ. Nếu là thần bí vật chất có thể thấy được, liền có thể chứng kiến trong hồ thần bí vật chất đang hướng phía hai cái vòng xoáy dũng mãnh lao tới, một cái lấy Khương Lạc làm trung tâm, một cái lấy tiểu hồ làm trung tâm. Chỉ có điều tiểu hồ hình thành vòng xoáy so với Khương Lạc lớn thêm không ít. Thời gian từng điểm qua đi, Khương Lạc thương thế đã triệt để khỏi hẳn, hắn hiện tại đang chìm thấm ở đan điền cùng kinh mạch bị một chút mở rộng sung sướng ở trong. Thần bí vật chất giống như không có cuối cùng, vẫn còn liên tục không ngừng tuần hướng Khương Lạc cùng tiểu hồ. Khương Lạc thủ đoạn tất cả đều là các loại vô địch thần thông, đan điền cùng kinh mạch mở rộng ra cố, đối với hắn có trọng yếu ý nghĩa. Tối thiểu nhất về sau cường độ cao sử dụng một kiếm chu ma cùng một kiếm thí tiên không cần lại lo lắng kinh mạch tan nữa. Nhưng mà bình tĩnh thời gian luôn ngắn ngủi, Khương Lạc đột nhiên mở to mắt, như vực sâu một dạng hai mắt nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời. Chỉ thấy xa xa xuất hiện rậm rạp chằng chịt chấm đen nhỏ, hẳn là phong trạm đám người. Thật sự là một đám chó điên a. Khương Lạc lạnh lẽo đạo, bị ngàn dặm đuổi giết, coi như là tượng đất cũng có ba phần nộ khí. Xa xa, phong trạm nhìn xem trên đất bằng đột ngột đứng vững ngọn núi khổng lồ, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Này, đây chẳng lẽ là Tẩy Tủy Phong? Phong trạm hoảng sợ nói. Ma nguyên mắt buốc lên lục quang, Tẩy Tủy Phong đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế, không nghĩ tới lần này xuất hiện, ngược lại là vận mệnh của chúng ta. Bùi Điệp Nhi gật đầu nhẹ, đây là trừ dẫn tiên lệnh bên ngoài lớn nhất cơ duyên đi, dẫn tiên lệnh hư vô mà mịt, từ xưa không người thấy qua, mà này Tẩy Tủy Phong thế nhưng là thật xuất hiện qua. Chợt chân mày cao lại, chẳng qua là Tẩy Tủy Phong xương mù quần quanh, rõ ràng còn chưa hoàn toàn hiện thế, tiểu tử kia làm sao có thể xuất hiện trên Tẩy Tủy Phong? Bùi Điệp Nhi lời này vừa nói ra, mọi người mới kịp phản ứng. Đúng vậy à, Tẩy Tủy Phong vẫn còn như ẩn như hiện trạng thái, tiểu tử kia làm sao có thể leo lên đây? Thi Đồng con mắt sắc che lớp nói, chư vị chớ không phải là quên cái kia thú con không thành, nhất định là cái kia thú con mang kia đi bảo. Mọi người nghe vậy đều là nhận đồng gật đầu, chẳng qua là trong lòng đối với cái kia thú con tham lam càng lớn. Đang khi nói chuyện, mọi người dĩ nhiên đi vào ngọn núi trước mặt. Khương Lạc từ trong hồ nhảy lên, đứng chắp tay, bạch y lìa tung bay, một đôi tinh mâu không chứa cảm tình liếc xéo mọi người. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Khương Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Ma Nguyên hét lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, tiểu tử, giao ra bảo vật, bằng không đợi Tẩy Tủy Phong triệt để thế, tất nhiên bảo ngươi hồn phi phách tán. Khương Lạc hai mắt híp lại, như liếc si giống nhau nhìn xem cái này Thiên Ma Cung tiện nghi sư mình. Loại này đệ tử đều có thể lẫn vào thành chân truyền, Thiên Ma Cung còn có thể có tương lai. Chắc không được Bách Hoa Cung chờ tông môn nghĩ đến diệt Thiên Ma Cung đâu. Bất quá địch nhân ngu một chút đối với mình như thế rất tốt, một câu nói kia để cho Khương Lạc đạt được không ít tin tức. Khương Lạc nghiền ngẫm cười cười, nguyên lai các ngươi vào không được a. Bùi Điệp Nhi chợt nhìn Ma Nguyên liếc mắt, chợt lạnh lùng nói, đạo hữu, Tẩy Tủy Phong luôn luôn hiện thế thời điểm, ngươi cũng chạy không thoát chúng ta truy tung, cần gì tự lầm. Khương Lạc cao thấp đánh giá liếc mắt này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tử, làm ra vẻ nói, Bùi Mị Nhi là tỷ tỷ của ngươi đi. Ngươi cùng nàng so với kém không phải nhỏ tí tẹo. Nghe vậy, Bùi Điệp Nhi liễu mi đứng đấy, nàng phiền nhất người khác cầm nàng cùng khắp nơi áp nàng một đầu Bùi Mị Nhi so sánh với. Phong Trạm thò tay hư áp, đã ngăn được sắc mặt tái nhợt Ma Nguyên cùng Bùi Mị Nhi. Đạo hữu nếu là cố ý cùng chúng ta bảy đại tông môn là địch, Nguyên Châu sẽ không còn ngươi đất dung thân. Phong Trạm phai nhạt âm thanh đạo. Khương Lạc ha ha cười cười, bẽn lẽn nói, bảy đại tông môn chỉ thương thôi. Chương 38, chết trà xanh hử, hạ trùng ngữ băng, bảy đại tông môn há lại ngươi có thể xen vào. Bùi Điệp Nhi khuôn mặt lạnh như băng, mở miệng trầm trọng nói. Khương Lạc bỏ qua Bùi Điệp Nhi nói, hắn là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là để cho bọn họ cho rằng Khương Lạc không phải bảy đại tông môn người, chỉ để đem tiên tu cái thân phận này từ bảy đại tông môn hái đi ra ngoài. Mắt thấy Phong Trạm đám người đều kinh ngạc, Thi Đồng giật giật khoe miệng, chợt hạ giọng nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ta và ngươi ngũ đại tông môn liên thủ bố trí xuống cấm bay trận pháp, phòng ngừa hắn lần nữa đào tẩu, đến lúc đó lại đem kia hàm răng từng khóa đập nát. Thi đồng nói đã chiếm được mọi người nhận đồng, vì vậy Phong Trạm đám người bắt đầu lặng lẽ chỉ huy mọi người bố trí xuống trận pháp. Khương Lạc híp mắt nhìn bọn họ mờ ám, liếc thấy đi ra bọn hắn đang làm cái gì. Đáng tiếc bọn hắn không ngờ rằng, Khương Lạc lần này vốn là không có ý định đào tẩu. Bị đuổi giết lâu như vậy, thật vất vả thương thế khỏi hẳn, Khương Lạc cũng không ý định cứ như vậy tính toán. Mặc dù Khương Lạc là một cái ưa thích địa thấp, sợ hai phiền bánh người, có thể tuyệt đối chịu không nổi nửa điểm bị quất, hắn chỉ tin tưởng quân tử báo thủ, từ đến sớm muộn. Bằng không thì lúc trước tiểu không khả năng ban ngày vừa bị áp bách, buổi tối phải đi chặn giết Lưu Lâm. Khương Lạc đứng chắc tay, cười híp mắt nhìn xem Phong Trạm đám người bận trước bận sau, còn muốn giả bộ như không đếm xỉa tới, sợ hãi bị hắn phát giác bộ dạng. Người kia làm sai vị trí, như vậy trạm trận pháp uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Khương Lạc đưa tay chỉ người nào đó, nhiệt tâm chỉ điểm đạo. Khương Lạc thao tác xem ngây người mọi người, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Phong Trạm đôi mắt híp lại, phản phất muốn xem thấu Khương Lạc, người giống như vô cùng có tự tin. Khương Lạc khiêm tốn cười cười, tự tin chưa nói tới, chẳng qua là tin tưởng kiếm trong tay mà thôi. Nói xong kéo cái kiếm hoa, khiến cho một hồi kiếm minh. Phong Trạm ánh mắt thâm trầm, hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi tự tin. Chợt hắn phất phất tay, ý bảo mọi người không cần lại che che lấp lấp, hào phóng bày trận là được. Khương Lạc có lòng tin, Phong Trạm cũng không có một chút lòng tin, không có cấm bay trận pháp, bọn hắn cầm cái kia thú con không có chút nào biện pháp, lần này nói cái gì cũng muốn bắt được Hóa Anh Đan. Mắt thấy đối phương tạm thời vào không được, Khương Lạc một lần nữa trở về giữa hồ, lần này hắn không có đánh ngồi, mà là đại mã kim đao mà ngâm mình ở trong đó, vẻ mặt hưởng thụ mà nhìn ngọn núi bên ngoài. Cái kia không phải là tẩy tùy tuyền đi? Có người rủi rủi con mắt, không thể tin được mà hoảng sợ nói. Hắn vậy mà đem như thế chí bảo coi như bọt tắm nước. Có người vẻ mặt tức giận. Phong Trạm mấy người cũng đáy mắt đỏ lên, vừa rồi lực chú ý tất cả Khương Lạc trên người, ngược lại là không để ý đến cái kia sương mù phía dưới tiểu hồ. Tẩy tùy phong bên trên tẩy tùy tuyền, đây chính là từng tiến vào nguyên thánh di tích người đều hướng tới chí bảo một trong. Tẩy tùy tuyền cũng không phải là mỗi lần di tích mở ra đều xuất hiện, tương truyền nó chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng lần, mà gần nhất một lần đã là hơn 300 năm trước kia. Còn có một cái chính là dẫn tiết lệnh, chỉ có điều chưa từng có xuất hiện qua, chẳng qua là nghe nói Nguyên Thánh Cung vẫn tồn tại thời điểm có một quả dẫn tiết lệnh, cho nên bây giờ Nguyên Châu tu sĩ thậm chí nghĩ tại di tích bên trong thử thời vận. Nhưng là mấy ngàn năm qua không người có chỗ được. Mấy ngàn năm qua đi, Nguyên Thánh di tích cũng bị người ta lui tới chuyển vô ích, chỉ còn lại có khi thì xuất hiện tẩy tùy tuyển, cùng một mực không có tin tức dẫn tiết lệnh dẫn dắt Nguyên Châu tất cả tu sĩ tâm. Đây cũng là mỗi lần di tích mở ra, các đại tông môn như trước chạy theo như vịt nguyên nhân chủ yếu. Tìm kiếm cơ duyên là thứ, tìm kiếm dẫn tiên lệnh mới là chủ. Không ai biết dẫn tiên lệnh có làm được cái gì, chẳng qua là đều chuyển đi dẫn tiên lệnh có thể thấy được tiết lộ. Chỉ này một cái, liền đã đủ rồi. Cứ việc mấy ngàn năm không có tin tức, nhưng các đại tông môn vẫn như cũ không chịu buông tha bất luận cái gì một lần cơ hội, bởi vì vạn nhất vừa vặn lần này xuất hiện đâu này. Cho nên, từng tông môn tiến vào di tích đều có một cái chủ yếu nhất nhiệm vụ, cái kia chính là tìm kiếm một khối lệnh bài. Dẫn tiên lệnh hư vô mà mịt, có thể đến được trăm năm chưa từng hiện thế tẩy tùy tuyển lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở Phong Trạm đám người trước mắt, làm sao có thể không làm cho người kích động. Hơn nữa, cái kia tẩy tùy tuyển thấy thế nào cùng một cái hồ nước nhỏ giống nhau lớn, mà nguyên ngốc trệ đạo. Theo tông môn tiền bối tương truyền, tẩy tùy tuyển chẳng qua là một vũng thanh tuyển a, ẩm có thể tẩy tùy phần bao, cải thiện tư chất. Ma nguyên một câu cũng sẽ Phong Trạm đám người kéo về sự thật. Đúng vậy a, tẩy tùy tuyển khi nào biến thành tẩy tùy hồ? Phong Trạm cũng có hiểu. Mặc kệ nó, nhiều như vậy tẩy tùy dịch, đầy đủ chúng ta sử dụng, hơn nữa mang đi ra ngoài nộp lên tông môn, có thể đổi lấy không ít bảo vật. Thi đồng hừ lạnh một tiếng nói, lần này di tích hành trình, cơ duyên cũng không nhỏ. Tất cả mọi người đều là nội tâm mừng thầm. Tẩy tùy dịch hiệu dụng cường đại, mỗi lần sử dụng hẳn là lấy một chút dùng để uống luyện hóa, để đem hiệu quả phát huy hoàn toàn. Có thể trong con mắt của bọn họ chí bảo, giờ phút này lại bị tiểu tử kia lấy ra bọc tắm. Vậy bọn họ đến lúc đó uống chẳng phải là tiểu tử kia nước tắm? Vừa nghĩ tới này, mọi người thấy hướng Khương Lạc ánh mắt càng thêm bất thiện. Cho nên bảy trận thời điểm trở nên ra sức, một bộ thể phải đem ngay tại chỗ chu diệt tư thế. Khương Lạc vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn bọn hắn các loại thao tác. Tiểu hồ liền náo vui mừng, khi thì đi vào giữa không trung nhảy cái nước, khi thì đến bơi chó, hiện tại lại tại dùng nhỏ móng đuốt giặt rửa chính mình cái đuôi. Thấy Phong Trạm đám người mí mắt chực nhảy, thật không thể xông đi vào đem kia thú con túm ra đến. Phong đạo hữu ngược lại là tới rất nhanh a. Xa xa đột nhiên xuất hiện một đám điểm đen. Điểm đen nháy mắt liền đến, Khương Lạc ngẩng đầu nhìn lại, đầu lĩnh đúng là Đông Phương Chỉ cùng cái kia nhỏ tông môn váy màu vàng nữ tử. Đông Phương tiên tử cũng là không chậm, là tìm đến dẫn tiên lệnh sao? Phong Trạm mí mắt không giơ lên, chỉ hoan âm thanh đạo. Đông Phương Chỉ phai nhạt âm thanh trả lời, Phong đạo hưu nói đùa. Tiếp theo đôi mắt dễ thương một chuyện, vừa hay nhìn thấy trong hồ Khương Lạc cùng tiểu hồ, con mắt sắc bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, chợt lễ phép cười cười, lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy đạo hưu tuyệt không phải người bình thường, như thế xem ra ngược lại là không có nhìn lầm. Khương Lạc đối với Đông Phương Chỉ ấn tượng ngược lại là rất tốt, bởi vậy chắp tay nói, tiên tử khen chẳng rồi, còn là muốn đa tạ tiên tử vui lòng chia sẻ tin tức. Thiện tay mà thôi, đạo hưu không cần phải khách khí. Đông Phương Chỉ ôn nhu nói, hai người ngươi tới ta đi. Thấy người bên ngoài vẻ mặt hồ nghi, ta nói tiểu tử này như thế nào tổng có thể tìm tới bảo vật, nguyên lai là có ngươi Đông Phương Chỉ trợ giúp à, ngươi sẽ không phải là vừa ý tiểu tử này đi. Bùi Điệp Nhi âm dương quái khí mà nói. Đông Phương Chỉ nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêng trừng mắt liếc, Bùi Điệp Nhi, cẩn thận ta sẽ nát ngươi miệng. Khương Lạc khẽ lắc đầu, Bùi Mị Nhi nhìn xem rất thông minh một người, tại sao có thể có như vậy một người muội muội? Hơn nữa này Bùi Điệp Nhi bề ngoài nhìn xem rất uyển chuyển hàm xúc thanh thuần một cái tiểu cô nương, như thế nào như thế ác độc? Ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi so ra kém Bùi Mị Nhi? Khương Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí. Nghe được Bùi Mị Nhi danh tự, Bùi Điệp Nhi liền Đông Phương Chỉ đều chẳng muốn phản bác, ánh mắt bá mà nhìn về phía Khương Lạc. Khương Lạc dừng một chút, mới gần từng chữ, bởi vì ngươi là cái chết trà xanh. Bùi Điệp Nhi chỉ trệ, chợt trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa quang, cứ việc nàng không biết chết trà xanh là ý gì, nhưng có thể cảm giác ra cũng không phải là cái gì tốt nói. Đông Phương Chỉ nhuyễn miệng cười, tràn ngập dục vọng muốn biết, phối hợp hỏi, đạo hữu trong miệng chết trà xanh là vật gì? Khương Lạc tán thưởng nhìn Đông Phương Chỉ liếc mắt, cô nương này ngược lại là cái thông minh mà lại mang thủ chủ. Khương Lạc thanh thanh cũng họng, tại quê hương của chúng ta, quản bề ngoài thanh thuần nội tâm nữ nhân ác độc gọi chết trà xanh. Nghe vậy, Đông Phương Chỉ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, dịu dàng nói, như thế xem ra, ngược lại là rất chuẩn xác đâu. Đông Phương Chỉ. Bùi Điệp Nhi trừng mắt một lúc, hung dữ nhìn chằm chằm Đông Phương Chỉ, toàn thân linh lực kích động, kim đan viên mãn tu vi trấn bốn phía linh khí tán loạn. Đông Phương Chỉ hừ lạnh một tiếng, không chút nào rụt rè, cũng toàn thân linh lực phóng thích, nghiêm nhiên đã là kim đan viên mãn. Khương Lạc còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy Đông Phương Chỉ thời điểm, nàng còn là kim đan hậu kỳ, bây giờ cũng đã là kim đan viên mãn, kia thiên phú có thể thấy được luồng đốn. Đã đủ rồi. Phong Trạm hét lớn một tiếng, chợt một đạo càng thêm hào hùng linh lực đã cắt đứt hai người giằng co. Tẩy Tùy Phong, muốn như thế, một câu, đem chú ý của mọi người lực đều kéo qua đi. Chương 39. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng Tẩy Tùy Phong muốn như thế, một câu hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy như ẩn như hiện ngọn núi bắt đầu ngưng thực, bao phủ ở trên mờ mịt sương mù cũng dần dần tiêu tán. Khương Lạc nhìn quanh một vòng, hồ nước bên trên bốc hơi sương mù quả thật trở nên mỏng manh. Vừa rồi Tẩy Tùy Phong cùng Phong Trạm đám người giống như chỉ xích thiên ai, nhìn như mặt đối mặt, cũng không tại đồng nhất không gian, bởi vậy bọn hắn không cách nào tiến đến. Mà bây giờ Tẩy Tùy Phong muốn triệt để xuất hiện. Phong Trạm đám người ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, có đối với Tẩy Tùy Tuyển khát vọng, cũng có đối với Khương Lạc ngấp nghé. Khương Lạc cũng từ trong hồ bay lên, ánh mắt kiên định, trong tay tiên ma kiếm bong bong rung động. Phong Trạm phất phất tay, ý bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp toàn lực chu sát người này, sau đó lại cộng hưởng Tẩy Tùy Tuyển. Đông Phương Chỉ cùng váy màu vàng nữ tử xuất lĩnh riêng phần mình đội ngũ bắt đầu lui ra phía sau, các nàng vô cùng rõ ràng, tại song phương phân ra thắng bại trước đó, các nàng không thể nhúng chàm Tẩy Tùy Tuyển. Như vậy sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Song phương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tẩy Tùy Phong cũng tại một chút ngưng thực. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, không gian sinh ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh, ngọn núi khổng lồ giống như từ hư vô bên trong cứng rắn nặng đi ra, chấn bốn phía hư không kịch liệt run rẩy. Khương Lạc một chút lảo đảo, Phong Trạm đám người tức thì bị chấn người ngưỡng mã trở mình, thật vất vả mới bay ở dưới cấm bay trận pháp cũng tùy theo vỡ vụn. Cơ hội tốt. Tiểu Hồ, đi. Khương Lạc ổn định thân thể, nhìn xem quân lính tan rã ngũ đại tông môn, nói một tiếng Tiểu Hồ, chợt lấn thân mà lên. Ngươi dám? Phong Trạm hét lớn một tiếng, bọn hắn ở vào ngọn núi khổng lồ trung quanh, thâm thụ không gian chấn động ảnh hưởng. Giờ phút này giống như sóng biển bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không chỗ mượn lực. Khương Lạc cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là nói võ đức người, hắn chỉ tin tưởng thừa dịp kia bệnh muốn kia mệnh. Khương Lạc không có sử dụng thần thông, không gian chấn động thuộc về thiên địa chi uy, sẽ triệt tiêu một kiếm chu ma uy lực. Mà không gian này chấn động đối với Tiểu Hồ mà nói, lại như cá gặp nước. Tiểu Hồ nhảy lên Khương Lạc vai trái, một người một hồ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ hư không, mấy vị Vô Cực Kiếm Tông đệ tử đang cố gắng chống cự không gian chấn động, nghĩ muốn khống chế thân thể. Nhưng mà trước mặt bọn họ hư không lại vỡ ra một đạo vận bẹo khe hở. Thỏa đáng bọn hắn hiếu kỳ lúc, một đạo kiếm quang từ trong khe hở chém ra, mấy người sắc mặt hoảng hốt. Bởi vì khoảng cách quá gần, kiếm quang chẳng qua là thoáng bị không gian chấn động ảnh hưởng, liền xẹt qua cổ của bọn hắn. Mấy người hoảng sợ biểu lộ lập tức ngưng trệ, tiếp theo đỉnh đầu cùng thân thể một phân thành hai, theo không gian chấn động phiêu hướng các nơi. Bọn hắn liền Khương Lạc trước mặt không phát hiện, liền triệt để vẫn lạc. Một kích đắc thủ, Khương Lạc liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi đó. Khoảng cách mấy người không xa địa phương, mấy cái Thiên Ma cung đệ tử trợn mắt nhìn xem Vô Cực Kiếm Tông đệ tử bị đeo đầu, liền đánh trả cơ hội đều không có. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn họ đột nhiên vỡ ra một đạo vận bẹo khe hở không gian. Thiên Ma cung mấy người sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, tha mạng. Nhưng mà đáp lại bọn hắn là lạnh như băng kiếm quang. Khương Lạc cũng sẽ không bởi vì bọn họ là Thiên Ma cung đệ tử mà nhân từ nương tay. Nghe được Thiên Ma cung đệ tử hô to, mọi người cuối cùng chú ý tới nơi này sự tình. Ở vào không gian chấn động bên trong, thân thể không bị sai sự, giờ phút này mọi người giống như cùng cái thất gỗ bên trên dê đợi làm thịt, mà không bị không gian chấn động ảnh hưởng. Khương Lạc chính là cái kia cầm đao đồ tệ. Đạo hữu tha mạng a. Bá kiếm quang hiện lên, một kiếm đeo đầu. Tha mạng a, đều là Phong Trạm con chó kia nương dưỡng bức chúng ta a. Bá Thi Đồng, mà mẹ nó ngươi tổ tiên. Phong Trạm, ngươi hại lao tử a. Bùi Điệp Nhi, ngươi chết trà xanh. Bá bá bá. Tiêu cha gọi mẹ thanh âm liên tiếp. Giờ phút này Khương Lạc giống như một cái đến từ địa ngục cu linh, không có cảm tình, chỉ có giết chóc. Mặc kệ đối phương như thế nào cầu xin tha thứ, trả lời bọn hắn chỉ có một kiếm. Nếu như lúc trước lựa chọn đuổi giết chính mình, vậy muốn gánh chịu bị chính mình giết lại hậu quả. Khương Lạc vô tình lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng, thế cho nên bọn hắn ngược lại không cầu xin, ngược lại bắt đầu mắng Phong Trạm mấy người, trách bọn họ đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thân thiết ân cần thăm hỏi âm thanh liên tiếp không ngừng, Phong Trạm mấy người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, giống như ăn phải con rồi. Trong khoảng khắc, liền có hơn trăm kim đan chết. Nhưng mà không gian chấn động còn không có dừng lại ý tứ, Khương Lạc săn giết cũng không có đình chỉ ý định. Phong Trạm chán nổi gân xanh, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi Tẩy Tủy Phong hiện thế, liền có thể đem Khương Lạc ngay tại chỗ chu diệt. Có thể nhìn tính bản tính, thật không ngờ Tẩy Tủy Sơn hiện thế sẽ khiến quanh mình không gian chấn động. Hắn đột nhiên sinh ra một loại thiên muốn bong hắn bi thương tình cảnh. Xa xa bởi vì lui ra phía sau mà tránh thoát không gian chấn động, trung tâm Đông Phương Chỉ cùng váy màu vàng nữ tử, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kiêng kỵ cùng may mắn. Kiêng kỵ tại Khương Lạc thực lực, may mắn tại lựa chọn của các nàng. Mắt thấy đồng môn một người tiếp một người mệnh vẫn, chính mình đám người cũng sẽ trở thành trên bảng thịt cá, mặc dù không biết Khương Lạc vì sao không trước chém giết bọn hắn đầu lĩnh mấy người, nhưng vẫn là không khỏi sinh ra một cổ bi thương cảm giác. Ma Nguyên Tiêu căng giờ phút này không còn sót lại chút gì, giống như bị rút đi toàn thân tinh khí thần, hắn thê âm thanh nói, "Lão Hưu, chúng ta biết sai rồi, mong rằng giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mạng." Dứt lời, Ma Nguyên cúi đầu, rõ ràng thì giờ đang thịnh, giờ phút này lại tản mát ra một loại tuổi xế chiều khí tức. Đông Phương Chỉ đôi mắt dễ thương híp lại, khoan thai thở dài, "Ma Nguyên đạo tâm." Nắc. Bên cạnh váy màu vàng nữ tử nghe vậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chém giết một người dễ dàng, nhưng là muốn hủy diệt một người đạo tâm, quá khó khăn. Khương Lạc vừa mới chém giết mấy người, liền nghe được Ma Nguyên cầu xin tha thứ, vị này Thiên Ma cung người cầm đầu quả thực không bằng những người khác. Nhẹ nhàng thanh âm từ trong cái khe không gian truyền đến. Nhận lầm hữu dụng, còn tu luyện làm gì? Sau đó, Khương Lạc săn giết tiếp tục tiến hành. Hắn tựa như một cái bốn phía du đãng tử thần, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tính mệnh. Bùi Điệp Nhi mặt mày biến sắc, bộc phát toàn lực muốn tránh thoát không gian chấn động trói buộc. Phong Trạm hai mắt đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm Khương Lạc, một bộ nghị muốn đem Khương Lạc ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Một loại chỗ quen thuộc vặn vẹo khe hở xuất hiện, Khương Lạc hơi có vẻ nghiền ngẫm tiếng cười truyền ra, hai vị lại gặp mặt. Hồng Thần cùng Trương Minh con ngươi phóng đại, sợ hãi hô to, "Đạo hữu, ta là bị buộc a." Khương Lạc than khẽ, "Không sao." Chợt một đạo kiếm quang từ trong cái khe chém ra, tại hai người sợ hãi trong ánh mắt xẹt qua cổ của bọn hắn. Chỉ chốc lát, liền có mấy trăm kim đan chết. Toàn bộ không trung huyết vũ hào hùng, liền Tẩy Tủy Sơn đều mơ hồ có thể thấy được một tia huyết hồng chi sắc. Cuối cùng, không gian chấn động chậm rãi dẹp loạn, toàn bộ hư không đều ổn định không ít. Giống như phiêu linh tại cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ một lần nữa cầm lái, còn thừa người cuối cùng từ không gian chấn động bên trong thoát thân mà ra. Khương Lạc thân hình tại hồ nước trên không chậm rãi xuất hiện, đứng chắc tay, bạch đi phía trên không thấy một tia nếp nhún, giống như chưa từng động tới một dạng. Rất khó coi ra, vừa rồi có mấy trăm kim đan tu sĩ vẫn lạc tại kia dưới thân kiếm. Phong Trạm nhìn lại, sau lưng trận doanh chẳng những nhân số ít nhất thời nữa khác, còn lại người càng là nhìn về phía Khương Lạc giống như nhìn xem ma quỷ, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại Khương Lạc trước mặt, dĩ nhiên để không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Hơn nữa, hắn Vô Cực Kiếm Tông đệ tử càng là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Phong Trạm ánh mắt như sói giống như nhìn chằm chằm Khương Lạc, thanh âm trầm thấp, "Không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta." Rồi sau đó quay đầu quát, "Chư vị đạo hữu, theo ta cùng nhau chém giết kẻ này." Thi Đồng, Bùi Mị Nhi đều là tiến lên một bước, Chiến Thần Điện cũng chậm rãi đi ra một cái người bà bỡ. Thi Hồn Môn đệ tử theo ta vì đồng môn báo thủ. Bạch Hoa Cung đệ tử theo ta vì đồng môn báo thủ. Chiến Thần Điện đệ tử theo ta vì đồng môn báo thủ. Ma Nguyên mặt lộ vẻ xoắn xuýt, đối diện người nọ nghiêm nhiên đã trở thành tâm ma của hắn, hắn nghĩ muốn trọng tố đạo tâm, tất nhiên muốn tự tay đem chu sát. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ nhìn thấy kia đùi người liền phát run. Ma Nguyên đạo hữu, ngươi cam nguyện tiếp nhận từ nay về sau tu vi không được tiến thêm, biến thành một kẻ phế nhân sao? Phong Trạm sâu kín mở miệng, trực kích Ma Nguyên đáy lòng. Nghe vậy, Ma Nguyên tan giả ánh mắt dần dần kiên định, đúng vậy à, này tâm ma chưa trừ diện, hắn đem biến thành phế nhân, từ đó tu đạo chi lộ đoạn tuyệt. Giết. Ma Nguyên tàn nhẫn âm thanh đạo, chợt tiến lên một bước, cùng Phong Trạm đám người đứng chung một chỗ. Chương 40. Tiên tu sự tình, cùng ta ma tu Khương Lạc có quan hệ gì đâu? Khương Lạc phong nhẹ vân đạm, giống như không nhìn thấy mấy người động tác. Bây giờ Khương Lạc không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa đan điền cùng kinh mạch bị tẩy tủy dịch mở rộng. Có thể nói như vậy, bây giờ lại thi triển thần thông một kiếm chu ma cùng một kiếm thí tiên đối với Khương Lạc mà nói, liền theo bình thường pháp thuật không kém nhiều lắm. Hắn đang muốn thử xem chính mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Có thể đã bắt đầu sao? Khương Lạc liếc xéo mấy người, một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Cảm nhận được Khương Lạc trong ánh mắt khinh miệt cùng khinh thường, Phong Trạm mấy người sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Phong Trạm cầm kiếm dao động chỉ Khương Lạc, "Chư vị đạo hữu, ra tay." Dứt lời, Phong Trạm hướng phía trước bước ra một bước, giơ lên cao trường kiếm, trong thiên địa lập tức phong vân biến sắc. Vô Cực Kiếm Quang. Có lẽ là đối với Khương Lạc hận thấu xương, Phong Trạm vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Vô Cực Kiếm Quang, Vô Cực Kiếm Tông chỉ có chân truyền trở lên có thể tu luyện vô thượng kiếm chiêu. Bạch Hoa Sát. Bùi Điệp Nhi khẽ kêu một tiếng, đồng dạng sử dụng đi ra ẩn dấu nhãn hiệu. Chỉ một thoáng, trong hư không nhiều loại hoa từng đóa, bao phủ toàn bộ chiến trường, mỗi lần một đóa hoa đóa đều tản ra lạnh lẽo sát ý. Hoa sát thuật đó là bách hoa cùng vô thượng sát chiêu, có thập hoa sát, bách hoa sát, thiên hoa sát, vạn hoa sát chi phân. Mắt thấy Phong Trạm cùng Bùi Điệp Nhi đều sử dụng ra tuyệt chiêu, Thi Đồng ba người cũng không rút lại phía sau. Thi Đồng triệu hồi ra một cỗ toàn thân phát ra ma khí thi khôi, mơ hồ có nửa bước nguyên anh cảnh giới. Ma Nguyên cùng Chiến Thần Điện người vạm vỡ cũng là thủ đoạn ra hết. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh mình cắt bay đá chạy, linh lực bành trướng. Nơi xa Đông Phương Chỉ có chút biến sắc, năm người này liên thủ, chỉ sợ liền nguyên anh tu sĩ đều bất lạc. Váy màu vàng nữ tử đờ đẫn gật đầu, năm người liên thủ một kích, cách xa nhau như thế xa, lại đều bị nàng cảm thấy một chút tim đập nhanh. Đông Phương Chỉ nhìn về phía đạo kia như trước không hề bận tâm thân ảnh, trong lòng không khỏi bay lên một tia hoang đường ý tưởng, hắn tựa hồ không có đem này đủ để giết chết nguyên anh tu sĩ công kích để vào mắt. Đông Phương chỉ vây vây đầu, cảm thấy chính mình ý tưởng vô cùng hoang đường. Khương Lạc Mu tay trái phụ, tay phải cầm kiếm, bộ dạng phục tùng đánh giá 5 người công kích. Không thể không nói, có thể trở thành nhất tông chân truyền, đúng là có chút thực lực. 5 người liên thủ công kích lại để cho Khương Lạc có chút ghé mắt. Công kích nháy mắt tới, lập tức liền đem Khương Lạc bao phủ trong đó. Phong Trảm 5 người không khỏi khẽ miệng nhấp nhẹ, giống như đã chứng kiến Khương Lạc bị nghiền thành cho tình cảnh. Đông Phương chỉ nhíu mày, trực giác nói cho nàng biết, việc này sẽ không đơn giản như vậy liền chấm dứt. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo không đếm xỉa tới lại như là kiểu tiếng sấm rền thanh âm từ pháp thuật bao phủ bên trong truyền đến. Ta có một kiếm, có thể chu bắn ma, mở ra. Chợt, mọi người liền chứng kiến bao phủ Khương Lạc pháp thuật vòng xoáy bên trong bắn ra ra động trời kiếm khí. Cái kia đủ để giết chết Nguyên Anh công kích lại như cùng giấy một dạng, bắt đầu từng khúc đều đứt, tiếp theo hóa thành cho bụi. Vô cực kiếm quang tiêu tán, che đậy hư không bách hoa sắt cũng theo gió phiêu tán, cái kia nửa bước Nguyên Anh cảnh thi khôi càng là liền dấu vết cũng không có lưu lại, triệt để tan thành mây khói. Tuyệt sát một kích bị phá, Phong Trảm 5 người con ngươi co rụt lại, miệng đại trường, khiếp sợ tới cực điểm. Khương Lạc vô góc áo, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, đáng tiếc nghĩ muốn chém giết ta, còn chưa đủ. Sau đó lời nói chuyển hướng, có còn hay không? Không đúng sự thật liền đến với ta. Vừa dứt lời, còn không đợi 5 người phản ứng, Khương Lạc liền đưa tay chém ra 5 đạo kiếm khí. Động tác thư giãn thích ý, mà 5 đạo kiếm khí lại như buôn lôi một dạng phân biệt hướng phía 5 người kích xạ mà đi. Phong Trảm 5 người mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, liền trông thấy đối diện mà đến 5 đạo kiếm khí, từ đó lại cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Nhất là Ma Nguyên cùng Thi Đồng, bị kiếm khí tập trung, lại để cho bọn họ để không nổi như thế nào lòng phản kháng. Một kiếm chu ma chuyên khắc ma tu, không ngoài như vậy. Tại chu ma kiếm khí dưới áp chế, Ma Nguyên hai đuổi phát run, thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí lập tức nghiền nát. Trốn giờ phút này Ma Nguyên trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là trốn, thoát đi ác ma này. Vì vậy hắn quay người liền muốn đào tẩu, đáng tiếc cho đến hôm nay, vẫn chưa có người nào có thể từ Khương Lạc một kiếm chu ma bên dưới đào thoát. Bá kiếm khí ngay lập tức tới, Ma Nguyên liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền tan thành mây khói. Mắt thấy đều là nhất tông chân truyền Ma Nguyên bị một đạo kiếm khí chạm được hình thần câu diện, mọi người đều là con người co rụt lại. Đông Phương chỉ khẽ che cặp môi đỏ mọng, đôi mắt dễ thương trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Khương Lạc. Thầm nghĩ chính mình còn đánh giá thấp người này. Ma Nguyên vẫn lạc triệt để đánh tan tất cả mọi người phòng tuyến, phần Đông Kim Đan bắt đầu chạy trối chết. Phong Trảm mấy người cũng là như lâm đại địch, từng cái một sắc mặt trịnh trọng. Vô cực kiếm cương. Phong Trảm trầm giọng nói, kia trên người lập tức che kín một tầng màu xanh cương khí, thoạt nhìn là một đạo phòng ngự chi thuật. Hoa thần thủ hộ. Bùi Điệp Nhi cũng sử dụng ra Bách Hoa cung chứ danh phòng ngự thủ đoạn. Chiến thần pháp tướng. Chiến thần điện người vạm vỡ hét lớn một tiếng, chợt một đạo to lớn chiến thần hư ảnh xuất hiện, đem bao phủ trong đó. Thi bộ. Mắt thấy ba người đều sử dụng đi ra các loại thủ đoạn, Thi Đồng cũng không chậm trễ, sau đó kia phạm vi 100 mét khói đen tràn ngập, giống như một mảnh ma vân. Bệ Nghệ bốn người thủ đoạn ra hết, Khương Lạc như trước trầm ổn, lộ ra thập phần đã tính trước. Kiếm khí nhìn như bình thường, nhưng mà chỉ có Phong Trảm bốn người mới khắc sâu cảm nhận được, này bốn đạo kiếm khí là như thế nào khủng bố. Đầu tiên chính là Thi Đồng, kiếm khí chui vào đầy trời khói đen, liền giống như hỏa chủng gặp được khối băng, trong chốc lát liền tan rã hầu như không còn. Hiện ra trốn ở khói đen bên trong Thi Đồng, hắn giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ cũng có hiểu. Tha mạng. Thi Đồng hô to một tiếng, làm cùng Ma Nguyên giống nhau lựa chọn, quay người chạy trốn. Sau đó đã chiếm được cùng Ma Nguyên giống nhau kết cục, tan thành mây khói. Lại chém giết một cái, Đông Phương chỉ thì thảo tự nói. Đến Phong Trảm, Bùi Mị Nhi cùng người vạm vỡ nơi đây, chu ma kiếm khí uy năng như là giảm bớt rất nhiều. Kiếm khí đã phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, nhưng mà tại ba người thiêu đốt tinh huyết chống cự xuống, chẳng qua là đưa bọn hắn đã bị đánh trọng thương. Nhìn xem bảo vệ một mạng ba người, lại nghĩ tan thành mây khói Thi Đồng cùng Ma Nguyên. Đông Phương chỉ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, khẽ nói, không hổ là chu ma kiếm tu, thật đúng là ma tu khắc tinh. Khương Lạc cười mỉm nhìn xem ba người, hả? Vậy mà còn sống, các ngươi ngược lại là may mắn. Bất kể là Hợp Hoan cốc đỏ tía trường bảo nam tử, còn là Ma Nguyên cùng Thi Đồng, đều bị một kiếm chu ma nháy mắt giết. Mà cùng ba người không sai biệt lắm ba cái tiên tu, nhưng là còn sống. Một kiếm chu ma thật đúng là chỉ chu ma a. Nếu là đổi lại một kiếm thí tiên đoán chừng bọn hắn liền sống không được đến. Khương Lạc lắc đầu, vuốt trong tay tiên ma kiếm, tùy ý nói, không ngại, một kiếm không được, vậy hai kiếm. Nói xong lời cuối cùng, Khương Lạc ngự khí dần dần lạnh lẽo. Một kiếm không được vậy hai kiếm không được liền ba kiếm, nghĩ muốn đuổi giết chính mình, vậy không có khả năng để cho bọn họ còn sống. Khương Lạc tay phải khẽ nâng, muốn lần nữa chém ra. Chứng kiến động tác này, Phong Trảm ba người sắc mặt đại biến, có thể tiếp theo kiếm đã là nọ mạnh hết đà, trở lại một kiếm bọn hắn muốn thân tử đạp tiêu. Đạo hữu chấm đã, ta và ngươi tất cả là tiên tu, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Bùi Mị Nhi bối rối hô. Giờ phút này nàng tóc hai bù xù, hồng nhạt quần lụa mỏng nghiền nát không chịu nổi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Sớm đã không có cái kia phó cao cao tại thượng, cao cao tại thượng bộ dạng. Phong Trảm cũng là đội vàng phụ họa, đạo hữu, tính xin đem dừng tay, chúng ta nguyện ý bồi thường. Nghe vậy, Khương Lạc mấp máy khoe miệng, thế lớn thời điểm tiểu tùy ý đuổi giết hắn người, đánh thua liền muốn nắm tay giảng hòa, các ngươi bảy đại tông môn chân truyền thật đúng là cao cao tại thượng a. Không còn nói nhảm, Khương Lạc đưa tay vung vẩy tiên ma kiếm, lại chém ra ba đạo chu ma kiếm khí, hướng phía Phong Trảm ba người mà đi. Thấy thế, Bùi Mị Nhi triệt để mất đi lý trí, quát đồng lên, giết chúng ta. Ngươi tại Nguyên Châu sẽ không còn đất dung thân, tiên ma hai đạo sẽ đem ngươi móc ra rút gần lột ra. Ta chiến thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Chiến thần điện người vạm vỡ giận dữ hét. Đáng tiếc vô duyên tiếp tục leo cái kia dài dằng dặc tiên đạo. Phong Trảm cô đơn cười cười, đạo hữu, ta chờ ngươi. kiếm khí đến, ba người hóa thành cho bụi. Khương Lạc Bình chân như bại, đối với ba người uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào để ý. Chu Ma kiếm tu sự tình cùng ta chính là trúc cơ ma tu Khương Lạc có quan hệ gì đâu? Ra di tích, Chu Ma kiếm tu nhân gian bốc hơi, ma tu Khương Lạc tiếp tục tại Thiên Ma cung cầu thả, ai có thể tìm được? Đông Phương Chỉ cùng váy màu vàng nữ tử khẽ lắc đầu, lần này di tích hành trình, các đại tông môn bị người trước mắt giết tuyệt tự. Nguyên Châu sợ là thời tiết muốn thay đổi. Khương Lạc quay đầu, không chứa cảm tình nhìn lướt qua nơi xa Đông Phương Chỉ cùng váy màu vàng nữ tử. Đông Phương Chỉ sắc mặt chỉ trệ, cuống quýt nói, "Đạo hữu, chúng ta tuyệt không ác ý, có thể hiện tại liền thối lui." Chương 41. Ta là phòng vệ chính đáng nhìn xem có chút bối rối Đông Phương Chỉ cùng váy màu vàng nữ tử, Khương Lạc đột nhiên nhếch nhếch miệng. Vị tiên tử này xưng hô như thế nào? Khương Lạc nhìn về phía váy màu vàng nữ tử. Này nữ xuất thân nhỏ tông môn, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Hợp Hoan cốc chân truyền, ngược lại là một thiên tài. Váy màu vàng nữ tử hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Khương Lạc sẽ hỏi nàng. Tuyết Lăng, Nguyên Châu Bắc vực Thanh Vân kiếm cung đại đệ tử. Váy màu vàng nữ tử phục hồi tinh thần lại, lễ phép trả lời. Thanh Vân kiếm cung. Khương Lạc gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Bất quá Nguyên Châu nhỏ tông môn nhiều không kể xiết, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Khương Lạc thanh thanh cúi họng, nghiêm nghị tránh khí nói, ta tuyệt không phải người liều sát, lục đại tông môn có này kết cục, hoàn toàn là bọn hắn tự làm tự chịu, ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Đông Phương Chỉ cùng Tuyết Lăng, nhân gia đều tuyệt tự, ngươi này phòng vệ chính đáng có phải hay không phòng vệ quá? Bất quá trở ngại Khương Lạc uy lực còn lại, hai người lẫn nhau, chợt liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ ngươi nói đều đúng. Khương Lạc không có để ý các nàng hơi có vẻ qua loa phụ họa, ho nhẹ một tiếng, chỉ phía dưới hồ nước, ta cũng không phải không nói đạo lý người, thiên tài địa bảo, thấy người có phần, này tẩy tủy dịch các ngươi song phương có thể riêng phần mình thu một ít về sau sẽ rời đi. Ân. Đông Phương Chỉ cùng Tuyết Lăng trì trệ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Đạo hữu nói là cho phép chúng ta thu một ít tẩy tủy dịch. Đông Phương Chỉ hỏi dò. Khương Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ không sai. Nhiều như vậy tẩy tủy dịch, hắn và Tiểu Hồ hai người căn bản dùng không hết, cũng cầm không đi, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Đông Phương Chỉ đã từng báo cho qua chính mình có quan hệ Tiểu Hồ tin tức, hơn nữa Đông Phương gia cùng Tuyết Lăng dẫn đầu nhỏ tông môn trận doanh cũng không có đuổi giết qua chính mình. Khương Lạc mặc dù rảnh khỏe mắt thất báo, nhưng là chỉ nhằm vào đáng chết người. Giống như cùng Bùi Điệp Nhi, dù cho nàng là Bùi Mị Nhi thân muội, đắc tội Khương Lạc, cũng theo giết không tha. Cái kia, chúng ta liền cung tính không bằng tuân mệnh. Đông Phương Chỉ cùng Tuyết Lăng hướng Khương Lạc thi cái lễ, chợt phi thân đến phía trên hồ, bắt đầu thu tẩy tủy dịch. Khương Lạc chắp tay giám sát, vạn nhất các nàng thu quá nhiều sẽ không tốt. Đến đáp về đến đáp, cũng không thể đem chính mình lợi ích góp đi vào. Đông Phương Chỉ cùng Tuyết Lăng riêng phần mình muốn là thu một chữ vật bình tẩy tủy dịch. Sau đó liếc trộm liếc mắt Khương Lạc, thấy tiếp như trước ý cười yến yến, chợt cầm ra cái thứ hai chữ vật bình bắt đầu thu thập. Riêng phần mình góp nhặt 10 chữ vật bình về sau, tẩy tủy tuyến mắt thường có thể thấy được giảm xuống một ít. Khi hai người nghĩ muốn cầm ra thứ 11 cái chữ vật bình, ánh mắt xéo qua chứng kiến Khương Lạc trên mặt ấm áp dáng tươi cười biến mất. Hai nữ rất thức thời mà đem thứ 11 cái chữ vật bình một lần nữa thả trở về. Có thể thu thập được 10 bình tẩy tủy dịch, hai nữ đã vô cùng thỏa mãn. Một lọ tẩy tủy dịch đầy đủ 10 người đem tư chất tăng lên đến thượng đẳng, đầy đủ một người đem tư chất tăng lên đến cực phẩm. Phải biết rằng, bảy đại tông môn chân truyền đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng chính là thượng đẳng tư chất. Cực phẩm tư chất mấy chục năm khó được nhất ngộ, một khi xuất hiện đều là nhất tông thánh tử thánh nữ. 10 bình tẩy tủy dịch có thể sinh ra đời 100 thượng đẳng tư chất, hoặc là 10 cái cực phẩm tư chất. Ngẫm lại liền cùng bố. Đông Phương Chỉ thập phần hưng phấn, có những này tẩy tủy dịch, nàng không chỉ có thể đem chính mình thượng đẳng tư chất tăng lên tới cực phẩm, nhưng lại có thể dùng còn giữ lại từ gia tộc đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Đột phá đến nguyên anh tài nguyên nhất định là không cần buồn. Tuyết Lăng càng là kích động không thôi, nàng vốn là cực phẩm tư chất, chỉ là bởi vì xuất thân nhỏ tông môn, tài nguyên không có bảy đại tông môn phong phú, cho nên mới tu luyện tới kim đan viên mãn, chậm chạp không có hóa anh. Mà bây giờ có những này tẩy tủy dịch, không chỉ có chính mình nguyên anh có hy vọng, hơn nữa tông môn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài, tương lai có hy vọng càng tiến một bước. Hai nữ đều có tâm tư, đều là vẻ mặt thỏa mãn mà hướng Khương Lạc bay tới. Đa tạ đạo hữu ban cho linh dịch. Hai nữ nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói tạ. Khương Lạc vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng không cần để ý. Ta đây chờ trước hết cáo tử, đạo hữu sau này còn gặp lại. Đông Phương Chỉ cùng Tuyết Lăng hướng Khương Lạc tạm biệt, chợt quay người liền muốn rời đi. Chẳng qua là Đông Phương Chỉ thoáng do dự, bổ sung, đạo hữu có rảnh có thể tới ta Đông Phương gia làm khách. Sau đó liền dẫn Đông Phương gia mọi người rời đi. Tuyết Lăng cũng là mắt cười cong cong, mặt mũi tràn đầy chân thành, ta Thanh Vân kiếm cung tùy thời xin đợi đạo hữu tới chơi. Khương Lạc gật đầu nhẹ, có cơ hội nhất định. Dứt lời, liền nhìn xem Tuyết Lăng mang theo nhỏ tông môn mọi người rời đi. Cùng Đông Phương Chỉ bất động, Tuyết Lăng dẫn đầu người không chỉ có riêng là Thanh Vân kiếm cung đệ tử, cũng không biết nàng sẽ như thế nào xử trí tẩy tủy dịch. Khương Lạc giao giao đầu, không còn quan tâm. Tiểu Gia Hỏa, quét dọn chiến trường. Quay người nói một tiếng, Tiểu Hồ lập tức nhảy đến trên tay, Khương Lạc nhịn không được đem hộp trong tay vớt vớt. Tiểu Hồ tạc khởi cọp lông, đối với Khương Lạc dừng lại ríu rít trợn cái đuôi hướng về phía Khương Lạc, đi sửa sang lại lông của nó phát. Ha ha ha, Khương Lạc phát ra một hồi cười to, chọc cho Tiểu Hồ một hồi xem thường. Sửa sang lại tốt bộ lông, Tiểu Hồ bị kích động xuyên qua đến xuyên qua đi, đi nhặt những kia rơi mất túi chứa vật. Phong Trạm đám người bị Khương Lạc chém thành cho bụi, có thể tại không gian chấn động bên trong bị giết những người kia túi chứa vật vẫn còn à. Khương Lạc gãi gãi đầu, nhìn xem Tiểu Hồ hào hứng bừng bừng mà quét dọn chiến trường, chợt rơi xuống hồ nước ở bên trong, tiếp tục hấp thu thần bí vật chất cải thiện tư chất. Trước đó thời gian dài như vậy ngâm mình ở tẩy tủy dịch ở bên trong cải thiện tư chất, loại này đãi ngộ cũng không phải là người nào đều có thể hưởng thụ. Khương Lạc xem chừng, chính mình hiện tại thế nào cũng phải có cực phẩm tư chất đi. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ cần thân thể còn có thể hấp thu thần bí vật chất, vậy một mức hấp, tư chất thứ này, đương nhiên là càng cao càng tốt. Về sau thần thông khi phổ công, chẳng ai ai không mơ hồ. Địch nhân cho rằng Khương Lạc chém ra một chiêu một kiếm chu ma hoặc một kiếm thí tiên sẽ linh lực khô kiệt, kết quả Khương Lạc từng chiêu là ultimate. Nghĩ đến đây, Khương Lạc thật hưng phấn, hấp thu thần bí vật chất tốc độ lại nhanh hơn không ít. Khương Lạc một bên hấp thu, một bên nuốt cảm trầm tư. Tiến vào di tích đã có mấy tháng, mắt thấy nửa năm muốn đến, cũng không biết lần này nguyên thánh di tích lúc nào chấm dứt. Khương Lạc trong lòng thầm nghĩ, bất quá lúc nào chấm dứt cũng không có cái gọi là, hắn hiện tại có một quả tứ giai yêu hạch, một quả tam giai yêu hạch nơi tay, còn có tiểu hồ có thể triệt. Mỗi ngày 13 cái hệ thống điểm, đã sớm chướng mắt hư cấp bảo dược sinh ra cái kia ba dưa hai táo. Chính là còn có một gốc chân cấp bảo dược kim cương óc chó lợi dụng không hơn, có chút lãng phí. Hơn nữa hiện tại trong di tích Khương Lạc một nhà độc đại, hắn cũng vui vẻ được trốn đi thành tĩnh mấy tháng. Bớt sau khi ra ngoài lại muốn tại nữ ma đầu trước mặt không đúng. Khương Lạc bĩu môi, âm thầm nổ nước bọt nói. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua một tháng có thừa. Trong lúc, Khương Lạc lần nữa đột phá, tu vi đi tới kim đan hậu kỳ. Hơn nữa đem huyền vũ giáp cũng thăng cấp đến tứ phẩm, lần này di tích hành trình, Khương Lạc chân chính cảm nhận được cái này nội giáp đáng ngưỡng mộ. Đến mức thần thông, Khương Lạc càng nghĩ, còn là lựa chọn thăng cấp một kiếm thí tiên. Mặc dù hắn cho tới nay dùng đều là một kiếm chu ma có thể cân nhắc đến lập tức muốn ra di tích, đến lúc đó hắn chính là muốn khôi phục lại ma tu thân phận. Ma tu thân phận, dùng thí tiên thần thông cơ hội sẽ phải biến nhiều. Hiện tại Khương Lạc hệ thống giao diện bảng là như vậy. Tính danh, Khương Lạc tuổi, 19 công pháp, tiên ma quyết tu vi, kim đan hậu kỳ thần thông, phá vọng chi nhãn, khi tiên chi thuật, một kiếm chu ma, hư bảo cấp, một kiếm thí tiên, chân bảo cấp, càn khôn chế phù thuật, hư bảo cấp, thanh thương chủng tự thuật, chân bảo cấp, thần binh, tiên ma kiếm, tứ phẩm, càn khôn bút, tam phẩm, huyền vũ giáp, tứ phẩm, tu vi điểm, 0100 thần thông điểm, 0100 thần binh điểm, 0100 có thể tại nửa năm trong thời. Gian liên tiếp đột phá, đây là lúc trước Khương Lạc không dám tưởng tượng. Được nhờ sự giúp đỡ phát hiện yêu hạch vậy mà cũng có thể sinh ra hệ thống điểm, nhưng lại gặt hái được một quả tứ giai yêu hạch. Khương Lạc nhìn trong túi chứa vật hư cấp bảo dược, có chút dở khóc dở cười, thật vất vả tìm được dữ liệu, kết quả còn không có sáng lên nóng lên, phát nhiệt muốn không cần dùng. Lắc đầu, Khương Lạc nhìn về phía cách đó không xa đùa nước tiểu hồ. Chương 42. Tu di không gian di tích muốn kết thúc, đến lúc đó khẳng định không thể cứ như vậy quang minh chính đại mang theo tiểu hồ đi ra ngoài. Đây không phải là sáng loáng nói cho người khác biết, chính mình chính là di tích bên trong chu ma kiếm tu sao? Có biện pháp nào đâu này? Khương Lạc nâng cầm lên, có chút trầm tư. Túi chứa vật là chứa không được vật còn sống. Ngược lại là có một loại tên là túi đại linh thú không gian linh khí, là ngự thú sư chuyên môn dùng để gửi sủng thú, đáng tiếc chiến lợi phẩm bên trong không có tìm được. Dù sao, ngự thú sư thế nhưng là một loại cực kỳ khan hiếm chức nghiệp, thậm chí so với đan sư phù sư chờ còn muốn khan hiếm nhiều lắm. Khương Lạc nhíu mày nghĩ, chợt lật ra tiên ma quyết, hy vọng có thể ở trong đó tìm được biện pháp giải quyết. Tiên ma quyết nếu như luyện đan thuật, chế phù thuật chờ cái gì cần có đều có, mà ngay cả thanh thương chủng thực thuật như vậy nghịch tiên chủng thực chi thuật đều có. Vậy có cái ngự thú chi thuật hẳn là cũng không quá đáng đi. Khương Lạc trở mình a trở mình, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được một cái thoạt nhìn vô cùng thật tốt thứ đồ vật. Tu di không gian, tu di giới tử, đại tiên một vi, có thể sáng lập một cái tùy thân không gian, nấp trong hư vô chi địa, trong đó cùng ngoại giới không khác. Trong đó cùng ngoại giới không khác. Chứng kiến những lời này, Khương Lạc vui vẻ, cũng chính là vật còn sống có thể ở bên trong sinh tồn. Nếu như có thể mà nói, Khương Lạc muốn đem các loại bảo dược cũng trồng tại bên trong. Dù sao hiện tại Khương Lạc liền chân cấp bảo dược đều đã có, mà ở ngoại giới, hắn chỉ là chút cơ kỳ. Mặc cho ai vừa nhìn đều sẽ cảm giác được có vấn đề. Không cần nói nhảm nhiều lời, Khương Lạc bắt đầu dựa theo đưa cho phương pháp sáng lập tu di không gian. Sáng lập quá trình vô cùng đơn giản. Một lát sau, Khương Lạc một chút cảm ứng, liền có thể chứng kiến một chỗ phạm vi vài dặm lớn nhỏ không gian. Bên trong trời xanh mây trắng, lại cùng ngoại giới giống như lúc. Khương Lạc thò tay vẫy vẫy tiểu hồ, chợt một cái là mình, một người một hồ liền xuất hiện ở không gian bên trong. Quả thật có thể đủ trực tiếp tiến đến. Khương Lạc kinh hỉ nói. Hắn thoáng cảm ứng một phen, liền biết chỗ này không gian cùng ngoại giới quả thật không có gì khác nhau. Giống như là từ ngoại giới lấy ra một bộ phận, chẳng qua là nó giấu ở hư vô bên trong mà thôi. Khương Lạc lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến nó. Tùy thân không gian, liền theo Khương Lạc đan điền giống nhau, chỉ thuộc về Khương Lạc một người. Đây coi như là bí mật của ta căn cứ đi. Khương Lạc nhìn qua trời xanh mây trắng, cùng phạm vi vài dặm xanh biết bãi cỏ, vui vô cùng đạo. Xem ra gieo trồng dược liệu cũng không có gì vấn đề, cuối cùng không cần lo lắng nữ ma đầu lại đem đồ đạc của ta theo vì đã có. Khương Lạc quan thầm. Dứt lời, Khương Lạc đem kim cương óc chó cùng với khác hư cấp bảo dược lấy ra gieo xuống. Thần thông điểm 10 tu vi điểm 1. Không tệ không tệ. Xem ra không bao lâu nữa, có thể đột phá đến kim đan viên mãn. Rồi sau đó Nguyên Anh đang nhìn, những này hư cấp bảo dược cũng liền không phải sử dụng đến. Còn là muốn tiếp tục thử xem sinh cơ linh dịch có hay không có thể làm cho dược liệu thăng cấp. Khương Lạc trầm giọng nói. Bất quá lần này ngay tại tu di không gian bên trong thí nghiệm, kiên chỉ dùng sinh cơ linh dịch tẩm bổ một gốc hư cấp bảo dược, nhìn xem cuối cùng sẽ có cái gì biến hóa. Đến mức ngoại giới linh trà thụ cùng mê tình hoa, sẽ đưa cho nữ ma đầu tốt rồi, Khương Lạc hào phóng mà nghĩ. Tiểu hồ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Khương Lạc chỉ vào bốn phía đối với tiểu hồ nói ra. Tiểu Hồ gật đầu như băng tỏi, lộ ra thập phần vui vẻ. Khương Lạc mở miệng lần nữa, bất quá ta gieo xuống những này thiên tài địa bảo ngươi cũng không thể ăn vụng, ngươi nếu muốn ăn nói có thể chính mình loại. Muốn sớm cho Tiểu Hồ nói chuyện, bằng không thì đợi chút nữa lần tiền đến, kim cương óc chó bị Tiểu Hồ ăn hết, Khương Lạc khóc cũng không có địa phương khóc. Tiểu Hồ bĩu môi, tỏ vẻ không có thèm đồ đạc của ngươi. Sau đó cầm lấy chính mình thu thập được chiến lợi phẩm, đi đào vung hố gieo trồng. Khương Lạc bật cười, sau đó đánh giá bốn phía một cái, đều là bãi cỏ, lộ ra có chút đơn điệu. Vừa vặn có thể đem phía ngoài tẩy tủy hồ chuyển vào đến. Khương Lạc sờ lên cằm kế hoạch đạo. Sau đó Khương Lạc tại trên đồng cỏ móc ra một cái hố to, dùng để trợ tẩy tủy dịch. Tiểu Hồ, làm việc. Khương Lạc xông đào hầm trồng thuốc Tiểu Hồ quát lên. Tiểu Hồ lắc cái đuôi, không có phản ứng Khương Lạc. Khương Lạc bất đắc dĩ cười cười, tiểu gia hỏa tính tình vẫn còn lớn. Chợt lách mình ly khai tu di không gian. Ngoại giới, Khương Lạc tại chỗ xuất hiện. Không gian biến mất không thấy gì nữa, nhưng Khương Lạc lại có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, thậm chí có thể thấy rõ ràng Tiểu Hồ vẫn còn bệnh lên mông đít nhỏ thở hổn hển mà đào vung hố. Khương Lạc hài lòng gật gật đầu, không gian này thời điểm mấu chốt còn có thể coi như trốn chạy để khỏi chết nơi đi. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Khương Lạc tin tưởng, tuyệt đại đa số người hẳn là đều không phát hiện được tu di không gian tồn tại. Dù sao lúc trước chủ động dùng phá vọng chi nhãn nhìn trộm nữ ma đầu, cũng chỉ là bị kia thoáng phát giác mà thôi. Nữ ma đầu cái loại này tu vi cường giả, hẳn là không nhiều lắm đâu. Khương Lạc cảm thấy tu di không gian hẳn là vô cùng an toàn. Thu hồi suy nghĩ, Khương Lạc bắt đầu xuống tay đổi vận tẩy tủy dịch, xuất một cái hồ nước tẩy tủy dịch, thế nhưng là cái đại công trình. Hắn lại không có nhiều như vậy chữ vật bình, chỉ có thể một chút đi đến bên trong chuyện. Cứ như vậy, Khương Lạc một chuyến vận chuyển tẩy tủy dịch, Tiểu Hồ một gốc gốc trồng linh dược, hình ảnh thập phần hài hòa. Khá lâu thời gian trôi qua, tẩy tủy hồ cuối cùng bị Khương Lạc chuyển không. Trái lại tu di không gian nhiều hơn một cái hồ nước, sóng ánh sáng lan tan, mờ mịt quấn quanh, tại trời xanh mây trắng bên dưới lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Khương Lạc đứng ở không trung, mắt nhìn xuống phía dưới cái kia đã thấy đáy hồ nước, chân mày hơi nhíu lại. Tẩy tủy dịch cũng đã bị mang đi, theo lý thuyết nơi đây hẳn là không còn có cái loại này thần bí vật chất. Có thể Khương Lạc rõ ràng cảm giác được cái kia đáy hồ còn có nhàn nhạt thần bí vật chất đang không ngừng tràn ra. Khương Lạc rơi xuống đáy hồ, vươn cằm, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái kia tẩy tủy dịch cũng chỉ là sản phẩm, chân chính có thể sinh ra thần bí vật chất đồ vật vẫn còn phía dưới. Nghĩ tới đây, Khương Lạc nhãn tình sáng lên, hắn thích nhất nhặt cơ duyên. Đem Tiểu Hồ từ tu di không gian bên trong nói ra, "Ngươi không phải ưa thích đào hầm sao? Này có một đại công trình cho ngươi đào." Khương Lạc chỉ vào đáy hồ mặt đất nói ra. Tiểu Hồ vốn đang tại phàn nàn Khương Lạc cắt ngang nó trồng thuốc, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ giật mình, nhún nhún cái mũi, chợt bá mà thoáng một phát nhảy đến trên mặt đất. Nam dạp trên mặt đất hít hà, như là xác định cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn thần sắc. Tiểu Hồ ngẩng đầu hướng về phía Khương Lạc ríu rít vài tiếng, sau đó dùng móng vuốt chỉ dưới mặt đất, chợt bắt đầu điên cuồng đào đất. Khương Lạc biến sắc, tiểu gia hỏa đối với bảo vật quá nhạy cảm, có thể làm cho nó như vậy kích động, chắc hẳn dưới mặt đất quả thật có chí bảo. Nếu như xác định có bảo, Khương Lạc cũng không chần chờ nữa, móc ra tiên ma kiếm cùng Tiểu Hồ cùng một chỗ đào đất. Hắn không dám phá vỡ mặt đất, vạn nhất làm bị thương dưới mặt đất bảo vật sẽ không tốt. Vì vậy, một người một hồ hóa thân thợ mỏ, chỉ thấy đáy hồ bùn đất bay lên, giống như chuột đất đào thành động một dạng. Lại là khá lâu qua đi, một người một hồ đào có mấy trăm mét sâu, đều nhanh muốn đào vào tẩy tủy phong trong lòng núi. Càng hướng xuống đào, cái loại này thần bí vật chất lại càng nồng đậm. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, vang một tiếng không tâm thanh âm vang lên, Khương Lạc cùng Tiểu Hồ té một cái to lớn đường hầm bên trong. Nhưng thoạt nhìn không gian thập phần hẹp hòi, bởi vì toàn bộ đường hầm đều bị một cái như là màu nâu như cự long vật thể chật đích. Vật thể trên mặt đất bên dưới hố lượng, một đầu cắm rễ tại trong lòng núi, một đầu chui vào hư không. Khương Lạc nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt cây hình dáng vật thể, này xem ra giống như là một cái rễ cây, thế nhưng là đây cũng quá lớn hơn đi. Không đợi Khương Lạc ngăn cản, Tiểu Hồ lập tức nhảy lên đến cây hình dáng vật thể bên trên, cả người ghé vào phía trên, lộ ra vẻ mặt si say đích biểu lộ. Khương Lạc thấy thế, ánh mắt ngưng lại, xem ra thứ này chính là tẩy tủy dịch nơi phát ra. Bởi vì ở trên tràn đầy cái loại này thần bí vật chất, còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài giật tràn ra đi. Ở trên bám vào thần bí vật chất, nồng đậm trình độ hẳn là tẩy tủy hồ bên trong không chỉ gấp 10 lần. Khương Lạc giật mình, xem ra nơi đây tràn ra đi một chút thần bí vật chất, dung tiến vào cái kia linh hồ ở bên trong, liền biến thành ngoại giới mỗi người truy phụng tẩy tủy dịch. Nghĩ thông suốt những này, Khương Lạc rơi xuống mặt đất, đánh ra trước mắt khổng lồ cây hình dáng vật thể. Đây cũng là vật gì, có thể sinh ra vậy có thể đủ cải biến tu luyện tư chất thần bí vật chất. Chương 43. Tạo hóa thánh thụ. Khương Lạc tiến lên hai bước, ma xui quỷ khiến vô vô cái kia cây hình dáng vật thể. Thần thông điểm 100 Khương Lạc. Quen thuộc tiếng nhắc nhở, chưa quen thuộc con số, giống như sấm sét giữa trời quang, lại để cho Khương Lạc sững sờ ở tại chỗ. Hắn hai mắt trợn lên, miệng há lớn, trên mặt biểu lộ ngốc trệ, nhưng mà toàn thân huyết dịch lại như là nham thạch nóng chảy một dạng sôi trào. Thật lâu, Khương Lạc mới hồi phục tinh thần lại, chợt lập tức nhìn về phía hệ thống giao diện bảng. Thần thông điểm, 100-100 quả thật biến thành tập đẩy trạng thái. Khương Lạc nhớ rõ vô cùng rõ ràng, hắn vừa mới đột phá không bao lâu, tu vi điểm, thần thông điểm cùng thần binh điểm đều chỉ có 10 cái. Hắn bây giờ là kim đan tu vi, cao hơn hắn cấp 1 chân cấp bảo dược đều chỉ có thể sinh ra 10 cái hệ thống điểm. Cấp bậc gì thiên tài địa bảo mới có thể thoáng cái sinh ra 100 hệ thống điểm a? Khương Lạc có chút ngộng, hắn yên lặng nhìn trước mắt màu nâu đen cự vật, không thể chờ đợi được mà vận chuyển phá vọng chi nhãn. Tạo hóa thánh thụ, chân thánh cấp thần thụ, có che khuất bầu trời hình, tu hành thánh vật, cũng tự nhiên thế giới cơ, có thể khởi động một phương loại nhỏ thế giới. Khương Lạc, chân thánh cấp. kia chính là gần với trong truyền thuyết tiên phẩm cấp bậc a. Hơn nữa huyền cổ đại lục, tiên một trong chữ từ trước đến nay mờ ảo, có hay không còn khó nói. Chân thánh cấp chính là sự thật tồn tại thiên tài địa bảo bên trong cao nhất tầng thứ. Khương Lạc kéo ra khoe miệng, nhìn về phía cự vật, dầu dĩ nói, xem ra thứ này chính là tạo hóa thánh thụ dễ cây. Có thể khởi động một phương tiểu thế giới thần thụ, kia dễ cây như vậy tráng kiện liền cũng có thể hiểu. Mà nguyên thánh di tích này mãnh tiểu thế giới, chắc hẳn chính là lấy này tạo hóa thánh thụ làm căn cơ. Khương Lạc nhìn xem dễ cây chui vào hư không cái kia một đầu, liên tiếp có lẽ chính là tạo hóa thánh thụ chủ thể. Đây mới là nguyên thánh di tích lớn nhất cơ duyên đi. So với kia hư đầu mong não đồ bỏ lệnh bài thực tế nhiều hơn. Khương Lạc âm thầm nổ nước bọt nói, chân thánh cấp, hệ thống điểm 100. Khương Lạc càng nghĩ càng đỏ mắt. Nếu là đem thứ này đào được tay, chẳng phải là vô địch. Một ngày 100 hệ thống điểm, trong một năm treo lên đánh nữ ma đầu không phải làm động, ngẫm lại liền kích thích. Khương Lạc lao đi khóe miệng nước mắt, chợt chọc chọc tiểu hồ, chỉ vào rễ cây chui vào hư không một mặt. Tiểu hồ, ngươi có thể tìm tới thứ này bản thể sao? Tiểu hồ nghe vậy, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nó chỉ rễ cây, sau đó mở ra móng vuốt, đối với Khương Lạc lắc đầu. Tỏ vẻ ngoại trừ này đoạn rễ cây, nó lại không có cảm ứng được những vật khác. Khương Lạc gật đầu, dạ bước tiến lên, ngẩng đầu nhìn rễ cây đột ngột xuất hiện địa phương. Này một đoạn rễ cây giống như cùng từ trong hư không mọc ra từ một dạng, thật sâu đâm vào này Tẩy Tủy Sơn nội địa. Khương Lạc ánh mắt lưu chuyển, "Tiểu hồ, có thể dẫn ta theo nơi đây đi vào nhìn một chút sao?" Khương Lạc chỉ vào hư không cùng rễ cây giao tiếp địa phương. Tiểu hồ nhảy qua đến, sau đó mang theo Khương Lạc hướng kia chỉ địa phương chợt hiện đi. Bay một người một hồ đường cũ phản hồi. Khương Lạc mắt nổi đồng đóm, vuốt vuốt cay mũi cái mũi, tiểu hồ đồng dạng dùng móng vuốt che cái hốc. Một người một hồ bất khả tư nghị nhìn trước mắt hư không. Bình thường tùy ý xuyên qua, như nước một dạng hư không, giờ phút này lại cứng rắn như sắt, cứng rắn đem Khương Lạc cùng tiểu hồ bắn trở về. Tiểu hồ không tin tà, phồng má bọn, đỡ đòn cái đầu nhỏ lại xuống tới. Kết quả lại là bành một tiếng, tiểu hồ đường cũ lăn trở về. Tiểu hồ ông đầu, trừng mắt nhìn trước mắt hư không, chợt lại bị khuất mà nhìn về phía Khương Lạc. Khương Lạc vươn tay vuốt vuốt tiểu hồ đầu dưa. Nơi đây không gian thật không ngờ cứng rắn, xem ra tạo hóa thánh thụ bản thể là không thấy được. Trong một năm treo lên đánh nữ ma đầu tốt đẹp nguyện vọng nghiến nát, Khương Lạc không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, có thể khởi động một phương tiểu thế giới tạo hóa thánh thụ, đừng nói hắn đào bất động, coi như đào di chuyển cũng không có địa phương trồng. Liền tu di không gian cái kia vài dặm lớn địa phương, đoán chừng vài miếng lá cây liền chất đầy. Khương Lạc quay đầu tiếp tục xem này đoạn rễ cây, thầm nghĩ đây mới là thiết thiết thực thực bày ở trước mắt cơ duyên a. Cũng không biết di tích lúc nào chấm dứt, nếu là chấm dứt muộn một chút, ta cũng có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Khương Lạc mặt mũi tràn đầy khát khao nói, hơn nữa, thực vật rễ cây đều có lần nữa nảy mầm năng lực. Khương Lạc cho đã mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm này đoạn rễ cây. Trong lòng có một cái người can đảm ý tưởng, nếu là đem này đoạn rễ cây trồng đến tu di không gian, mỗi ngày lấy sinh cơ linh dịch tới tiêu, có thể hay không giải ra đệ nhị quả tạo hóa thánh thụ. Khương Lạc càng nghĩ càng hưng phấn, chợt cầm ra tiên ma kiếm, hướng phía rễ cây hung hăng chém xuống đi. Đinh tiên ma kiếm chạm tại rễ cây bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tia lửa vàng khắp nơi. Trường kiếm bị bắn ra, chấn Khương Lạc miệng hổ đau nhức. Khương Lạc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt trừng căng tròn, nhìn chằm chằm vừa rồi chỗ chẳng chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình toàn lực một kiếm, vậy mà không có ở trên lưu lại mảy may dấu vết, này còn có thể là đứng đắn dễ cây. Không tin tà Khương Lạc lần nữa nhắc tới tiên ma kiếm, hơn nữa thi triển ra chân bảo cấp thần thông một kiếm thí tiên. Đinh lại là một tiếng giòn vang, Khương Lạc cả người mang kiếm bị chấn liên tiếp lui về phía sau, miệng hổ càng là có huyết dịch nhỏ xuống. Thảo, cái đồ chơi này như thế nào cứng như vậy? Khương Lạc lắc lắc cầm kiếm tay phải, không khỏi thấp giọng thầm mắng. Bất quá lần này tại dễ cây bên trên để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Nhưng mà đã vừa mới là Khương Lạc lớn nhất thủ đoạn công kích, nhưng lại ngay cả một cái rễ cây vỏ cây cũng không thể phá bỡ, Khương Lạc có chút tấm nhét. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Khương Lạc có chút không cam lòng, lớn như vậy cơ duyên, không có phát hiện vẫn còn tốt, nếu như gặp được, không hao một thanh lông dê trở về, không phù hợp Khương Lạc tính cách. Hiện tại còn có cái gì biện pháp đâu? Khương Lạc chớp mắt, đem chủ ý đánh tới rễ cây bên cạnh kéo dài đi ra thật nhỏ cọng lông cần phải bên trên. Nói là thật nhỏ cọng lông cần phải, kỳ thật cũng có trưởng thành cánh tay một dạng phẩm chất. Khương Lạc khẽ miệng nhếch lên, lớn ta đây không làm gì được. Tiểu nhân còn khi dễ không được sao? Chọn chúng một cọng lông cần phải, Khương Lạc thi triển thần thông, rút kiếm liền chém. Đinh đồng dạng giòn vang, chỉ có điều lần này tiên ma kiếm không có bị bắn ra. Một đạo mắt thường hầu như khó có thể phát giác ránh mương ngấn xuất hiện ở cọng lông cần phải bên trên. Khương Lạc thấy thế, sắc mặt vui vẻ, có hy vọng. Vì vậy liền bắt đầu một kiếm lại một kiếm mà chặn. Ê! Ngắn ngủn một ngày, Khương Lạc từ thiên nhiên công nhân bốc vác, biến thành đào đất đào thành động thợ mỏ, hiện tại lại đã thành chặt thợ đốn tuổi. Khương Lạc mồ hôi rơi như mưa, nhưng như cũ siêng năng mà hủy kiếm chém. Nếu để cho Đông Phương chỉ đám người chứng kiến Khương Lạc một kiếm lại một kiếm mà thi triển ra đủ để nháy mắt giết bọn hắn thần hùng, chỉ vì chém đứt một cái rễ cây, đoán chừng biểu lộ sẽ thập phần phong phú. Tiểu Hồ ngước mắt liếc qua, chợt tiếp tục ghé vào rễ cây bên trên hấp thu thần bí vật chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Lạc đưa tay xoa xoa cái trán đại hãn, vị rễ cây chậm rãi thở. Tu vi điểm 100 ân. Xem ra đã là một ngày mới. Này tu vi điểm chẳng phải là đã đầy. Khương Lạc mới vừa vận đột phá Kim Đan hậu kỳ a, ngựa này bên trên lại có thể đột phá. Nửa năm thời gian, từ Kim Đan sơ kỳ đột phá đến Kim Đan viên mãn, hoàn thành người khác mấy trăm năm thời gian vượt qua, tốc độ này nói ra sẽ bị cắt miếng nghiên cứu đi. Khương Lạc thầm nghĩ, nhất định phải bảo thủ tốt bí mật. Chắc trước tạm dừng, Khương Lạc ý định trước đột phá tu vi. dù sao tu vi điểm đầy về sau, lại bắt được tu vi điểm liền tương đương với lãng phí. Hôm nay tứ giai yêu hạch còn không có sở, tu di không gian bên trong kim cương óc chó còn không có sở, đây cũng là 20 hệ thống điểm a, không thể lãng phí. Trải qua mấy lần đột phá, bây giờ Khương Lạc đã sớm đem kia trở thành ăn cơm uống nước giống nhau chuyện đơn giản. Tùy ý bàn mà ngồi, liền bắt đầu điều động tu vi điểm đột phá. Chỉ chốc lát sau, một đạo kim đan viên mãn khí tức từ Khương Lạc trên người tản ra, chứng minh kia đã đột phá thành công. Khương Lạc không có mở mắt, hắn thuận tiện đem một kiếm chu ma cũng thăng cấp đến chân bảo cấp. Hôm qua thu thập được 100 thần thông điểm, Khương Lạc một mực trầm mê tại chặt cây ở trong, ngược lại là không có trước tiên sử dụng. Hết thể hoàn thành, Khương Lạc tập trung tinh lực, nhìn về phía hệ thống giao diện bảng. Tính danh, Khương Lạc tuổi, 19 công pháp, tiên ma quyết tu vi, kim đan viên mãn thần thông, phá vọng chi nhãn, khi thiên chi thuật, tu di không gian, một kiếm chu ma, chân bảo cấp, một kiếm thi tiên, chân bảo cấp, càn khôn chế phù thuật, hư bảo cấp, thanh thương chủng thực thuật, chân bảo cấp, thần binh, tiên ma kiếm, tứ phẩm, càn khôn bút, tam phẩm, huyền vũ giáp, tứ phẩm, tu vi điểm, 0100 thần thông điểm, 0100 thần binh điểm, 12100 trường. 44 di tích chấm dứt tu vi đột phá đến kim đan viên mãn, một kiếm chu ma cũng thăng cấp đến chân bảo cấp, tu di không gian vậy mà cũng xuất hiện ở thần thông một cột bên trong. Này nguyên thánh di tích thật là một cái nơi tốt. Nhìn xem mỗi lần một cột đều lấy được tiến bộ hệ thống giao diện bảng, Khương Lạc chân thành cảm thán nói: "Kim đan viên mãn, đây là bảy đại tông môn chân truyền đệ tử cấp bậc tu vi. Bây giờ Khương Lạc cũng mới 19 tuổi mà thôi." Cảm khái một phen, Khương Lạc đứng dậy tiếp tục chém rễ cây. Trải qua một ngày chặt cây, cái kia rễ cây quặp lông cần phải đã bị chém đứt một nửa. Tiếp tục, Khương Lạc phối hợp động biên đạo. Thần thông điểm 100 quen thuộc tiếng nhắc nhở vang lên, ý nghĩa lại là một ngày đi qua. Khương Lạc không có để ý hệ thống nhắc nhở, giờ phút này hắn cho đã mắt đều là cái kia sắp đứt gãy rễ cây. Trải qua 2 ngày thời gian toàn lực chặt cây, thắng lợi ánh dạng đông cuối cùng tại hướng hắn vẫy tay. Ầm ầm một tiếng giống như sấm rền thanh âm vang lên, sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Thắng lợi ánh dạng đông giống như quả thật xuất hiện ở Khương Lạc trước mắt. Khương Lạc ngốc trệ mấy tức, trợn sát mặt đại biến. Ở nơi này là thắng lợi ánh dạng đông, rõ ràng là di tích muốn kết thúc, đây là muốn truyền tống mọi người rời đi bạch quang. Khương Lạc nóng nảy, thật vất vả muốn chém nước, lúc này thời điểm nếu như bị đưa đi, hắn có thể tức chết. Chạm. Khương Lạc xì răng hét lớn một tiếng, động tác trên tay càng thêm nhanh chóng. Hôm nay nói cái gì cũng phải đem này đoạn cọng lông cần phải mang đi, ai cũng không dùng được. Cuối cùng, tại Khương Lạc nổi điên giống như công kích đến, một đoạn cánh tay phẩm chất dài hơn 1 mét rễ cây bị kia chém xuống. Giờ phút này, bạch quang đã sắp bao phủ toàn bộ nguyên thánh di tích. Không kịp nhìn kỹ, Khương Lạc cơ lấy rễ cây, vội đến một tiếng tiểu hồ, liền đem cả hai đưa vào tu di không gian. Đồng thời nhanh chóng đem trên người áo bào trắng tởi, đổi lại một thân áo đen. Khi thiên chi thuật vận chuyển, tại bạch quang triệt để bao phủ di tích trước đó, đem tu vi ẩn nấp đến trúc cơ trung kỳ. Doanh Khương Lạc chỉ cảm thấy một hồi mê muội, hắn giờ phút này giống như ném vào sóng cả bên trong lá cây, căn bản khống chế không được chính mình thân thể. Khương Lạc cuối cùng cảm nhận được lúc trước phong trạm bọn người ở tại không gian chấn động bên trong cảm thụ, đó là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Lúc tiến vào không gian lực lượng không có khủng bố như vậy a. Khương Lạc không khỏi có chút lo lắng, loại này không cách nào khống chế thân thể vô lực, không có phương hướng mê mang, cũng không có một không tại đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Khương Lạc cuối cùng tại không gian lắc lư bên trong ngất đi. Tiền bối, tiền bối. Trong hôn mê Khương Lạc cảm giác khóe miệng một hồi ướt át, sau đó một đạo ngọt chảy đến hết hầu, chợt bên tai truyền đến loáng thoáng kêu gọi. Hắn cố sức mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một tờ ngây thơ không cởi khuôn mặt, ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng, thiếu niên trong tay bưng lấy một tờ rộng thùng thình lá cây. Khương Lạc dễ dàng lấy ngồi dậy, cơ còn có chút mơ hồ đầu. Hắn nhớ rõ chính mình chịu không được không gian kịch liệt lắc lư ngất đi. Coi như ngất đi, không phải hẳn là xuất hiện ở Thiên Ma cung trên quảng trường sao? Thế nhưng là, đây là nơi nào? Khương Lạc nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy phía trước là một mảnh xanh úng tươi tốt núi rừng, mà sau lưng thì là một chỗ sơn đồi. Thập phần hoàn cảnh lạ lẫm, nơi này là Thiên Ma cung phụ cận sao? Khương Lạc đem ánh mắt thu hồi, đánh giá thoáng một phát thiếu niên ở trước mắt. Hắn trải lấy tóc đuôi ngựa cao, nghiêng lưu hải, mày kiếm mắt sáng, non nớt trên mặt đã đơn giản tuấn lãng bất phàm khuôn mẫu. "Tiểu huynh đệ, người tên là gì a, mới vừa rồi là người thức tỉnh lại ta đấy sao?" Khương Lạc cấm áp vấn đạo. Thiếu niên gật gật đầu, "Hồi tiền bối, ta là Diệp Lăng Tiên, vừa rồi ta chỗ này liền phát hiện tiền bối té trên mặt đất." Lúc này mới tiến lên, kêu hai tiếng. Khương Lạc gật đầu nhẹ, xem ra chính mình trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây. "Tiểu Diệp a, ngươi biết đây là nơi nào sao?" Khương Lạc tiếp tục hỏi. Diệp Lăng Tiên trả lời, "Hồi tiền bối, nơi này là Dương Thành." "Dương Thành?" Khương Lạc hơi suy nghĩ một chút, không hề ấn tượng. Mặc dù hắn tại Thiên Ma cung điệu thấp làm việc, chân không bước ra khỏi nhà, mà dù sao là sinh sống hơn 10 năm phương Đông, Thiên Ma cung phủ cận một ít thành trấn hắn nên cũng biết. Xem ra nơi đây không tại Thiên Ma cung phủ cận. Ngồi xếp bằng rất lâu, Khương Lạc mới cảm giác đầu triệt để thanh tỉnh. Hắn đứng người lên, dạo bước đến bên bờ vực, dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành trì hình dáng, chắc hẳn chính là Diệp Lăng Thiên theo như lời Dương Thành. Chẳng qua là hoàn cảnh như trước lạ lắm. Khương Lạc quay đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết chung quanh có cái gì nổi danh môn phái sao?" Dương Thành loại này tiêu chí quá nhỏ, Nguyên Châu đại địa các đại tông môn các thứ, từ bảy đại tông môn cho tới Mạt Lưu tiểu phái, vẽ đất làm vương, hạ hạt rất nhiều thành trì, chẳng qua là địa bàn có lớn có nhỏ, thành trì số lượng có bao nhiêu có ít mà thôi. Hỏi ra nơi đây lệ thuộc cái đó một tông môn, có thể sẽ có trợ giúp Khương Lạc hiểu rõ trước mắt hoàn cảnh. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, non nớt mà lại tuấn lãng khuôn mặt lộ ra một vòng nóng bỏng cùng hướng tới. Đương nhiên là Thanh Vân Kiếm Cung, nghe nói nó là hùng bá phạm vi mấy vạn dặm đại địa vô thượng tiên môn, nếu là có thể trở thành kiếm cung đệ tử, cái kia chính là làm rạng rỡ tổ tông vinh quang. Nói đến đây, Diệp Lăng Thiên ánh mắt nóng bỏng có chút buồn bã, thấp giọng nói, chúng ta Dương Thành năm nay thì có một người đã trở thành kiếm cung đệ tử, nghe nói còn bị một vị nguyên anh đại năng đã thu vào môn hạ. Không để ý đến Diệp Lăng Thiên trong giọng nói xa xút, giờ phút này Khương Lạc cau mày. Thanh Vân Kiếm Cung, là Tuyết Lăng trong miệng Thanh Vân Kiếm Cung sao? Kia chính là tại Nguyên Châu Bắc Vực, mà Thiên Ma Cung tại Nguyên Châu Nam Vực a. Chắc không được cảm giác lần này không gian truyền tống không đúng, thoáng một cái từ Nam Vực làm đến Bắc Vực, có thể thích hợp mới là lạ. Khương Lạc sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên có một loại dánh nhiều không miệng cảm giác. Miệng hắn không ngừng lúc đích, cuối cùng chỉ có thể rót thành một chữ, cây cỏ, một loại thực vật. Tiền bối, ngươi nói cái gì? Diệp Lăng Thiên nghi hoặc thanh âm truyền đến. Không có gì. Khương Lạc phục hồi tinh thần lại, đứng chắc tay, áo đen theo gió phiêu động, nhất phái cao thủ phong phạm. Nhớ tới vừa rồi Diệp Lăng Thiên cái kia một bộ ảm đạm biến sắc bộ dạng, xem ra đây cũng là một cái có chuyện xưa hài tử a. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi toàn thân khí huyết như trâu, chắc hẳn tư chất hẳn là bất phàm, như thế nào mới luyện khí tầng 3 tu vi? Khương Lạc khó hiểu hỏi. Này Diệp Lăng Thiên nhìn xem khí huyết sôi trào, giống như hung thú thú con, mà tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 3, thật sự là kỳ quái. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên trên mặt càng phát ra ảm đạm, hồi tiền bối, ta cũng không biết vì sao, ta tại 8 tuổi năm đó liền tu luyện đến luyện khí tầng 3, về sau một hồi bệnh nặng, từ nay về sau tu vi liền không được tiến thêm. Ân, 8 tuổi liền đạt tới luyện khí tầng 3, đây là cực phẩm chi tư a. Khương Lạc dạo bước tiến lên, tại Diệp Lăng Thiên ánh mắt nghi hoặc bên trong cầm cổ tay của hắn. Chỉ chốc lát, Khương Lạc giật mình, khó trách, nguyên lai là bị người dùng tỏa mạch đan. Chắc không được Diệp Lăng Thiên tu vi mấy năm khó được tiến thêm, bởi vì hắn toàn thân kinh mạch đều bị một loại tên là tỏa mạch đan đan dược ngăn chặn. Tỏa mạch đan thế nhưng là tam phẩm linh dược, lại bị dùng để hại một cái 8 tuổi hài đồng, tâm địa ngược lại là ác độc. Nhìn xem Khương Lạc lộ ra một bộ hiểu rõ tại ngược bộ dạng, Diệp Lăng Thiên sắc mặt kích động màu đỏ bừng, phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất. Cầu tiền bối cứu ta, cầu tiền bối cứu ta. Diệp Lăng Thiên trong mắt chứa đựng nước mắt, thanh âm run rẩy, giống như bị vô tận uy khuất. Sự thật cũng quả thật như thế. 8 tuổi trước, Diệp Lăng Thiên là gia tộc Thiên Kiêu mà, 8 tuổi về sau, hắn rất xuống ngàn trượng, đã trở thành một cái luyện khí tầng 3 phế vật. Không chỉ có là Diệp Lăng Thiên, mà ngay cả cha mẹ của hắn cũng bởi vì hắn đã thành gia tộc tất cả mọi người ghét bỏ đối tượng. Từ đám mây rơi xuống địa ngục, Diệp Lăng Thiên không có từ bỏ, trọn vẹn giữ vững được 7 năm. Hắn tin tưởng chính mình thiên phú, hắn tin tưởng chính mình không phải phế vật, hắn muốn chứng minh cho gia tộc tất cả mọi người xem. Có thể không như mong muốn, họa vô đơn chí, họa đến ruột đập, ngay tại hôm nay, Diệp Lăng Thiên tâm lý thế giới bị triệt để đánh nát. Chương 45. Yếu tố kéo căng thiếu niên theo Diệp Lăng Thiên nói, hắn có một cái chỉ phúc vi hôn bị hôn thê. Mà kia cái vị hôn thê hoàn toàn chính là Dương Thành năm nay một cái duy nhất bái nhập Thanh Vân Kiếm cung người, Nguyên Anh đại năng môn hạ. Nội dung cốt truyện phát triển không ra Khương Lạc sở liệu, ngay tại hôm nay, vị hôn thê một nhà tới cửa, tuyên bố muốn từ hôn. Thiên tài thiếu nữ cùng tuổi mục thiếu niên chuyện xưa. Khương Lạc cảm thấy cái này kiểu đoạn có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Bị từ hôn, đây đối với một cái nam tử mà nói là lớn lao xỉ đủ. Diệp Lăng Thiên đau khổ giữ vững được 67 năm, cuối cùng vào hôm nay triệt để phá phòng thủ. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, chạy đến nơi đây gặp hôn mê Khương Lạc. Giảng thuật hoàn tất, Diệp Lăng Thiên vẻ mặt ảm đạm bi phẫn. Khương Lạc khỏe mắt nhẹ dự, mặt mũi tràn đầy cổ quái mà đánh giá quỳ trên mặt đất tiểu nam hải. Họ Diệp, vẫn là thiên tài, bị từ hôn. Khá lắm, tiểu tử ngươi có đại đế chi tư a, này yếu tố trực tiếp kéo căng. Khương Lạc lườm Diệp Lăng Thiên ngón tay, "Ân, cũng không có đeo giới chỉ. Ngươi này thiếu khuyết một cái là quan trọng nhất yếu tố a." Khương Lạc thanh cũng họng, đem trong đầu bừa bãi lộn xộn ý niệm đè xuống. Khương Lạc cấm áp cười, đưa tay vươn ra. Theo lý thuyết Diệp Lăng Thiên trong cơ thể tỏa mạch đan chẳng qua là tam phẩm đan dược, bất kỳ một cái nào kim đan tu sĩ cũng có thể phát giác hơn nữa hóa giải. Nhưng này đan dược còn là độc hại Diệp Lăng Thiên 7 năm lâu, nói rõ kia bên người cũng không kim đan và trở lên tu sĩ. Cũng là bình thường, phàm tục giới không thể so với các đại tông môn, trúc cơ tu sĩ đều có thể tại phàm tục giới mở ra nhà lập tộc, kim đan tu sĩ thế nhưng là có thể xưng tông làm tổ tồn tại. Nho nhỏ Dương Thành nhất định không thấy nhiều. Nghe nói Khương Lạc nói, Diệp Lăng Thiên vội vàng đưa tay phải ra, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cầm chặt Diệp Lăng Thiên thủ đoạn, Khương Lạc ngưng tụ một kia linh lực tiến vào kia kinh mạch. Linh lực một đường hát vang, dễ như trở bàn tay giống như thông mở ra bế tắc kia kinh mạch tỏa mạch đan. Chẳng qua là ngay lập tức, Khương Lạc liền buông lỏng ra Diệp Lăng Thiên thủ đoạn. Người kia khẽ giật mình, chợt liền cảm nhận được thiên địa linh lực bắt đầu hướng về đan điền điên cuồng mà tới, một loại tê tê dại dại cảm giác lan khắp toàn thân. Hắn đã 7 năm không có nhận thức qua linh lực tại trong kinh mạch lưu thông cảm giác. Diệp Lăng Thiên kích động toàn thân phát run, trong mắt càng là chứa đầy dòng nước mắt nóng. Tạ tiền bồi tái tạo tri ân. Diệp Lăng Thiên thanh âm mang theo khóc nức nở, hướng phía Khương Lạc trùng trùng điệp điệp dập đầu xuống, cái trán trên mặt đất đụng ra một cái hố cạn. Khương Lạc cười nhẹ vây vây tay, đứng lên đi, trở về vẽ mặt. Giải quyết vấn đề đi thôi. Diệp Lăng Thiên đứng dậy, xin hỏi tiền bối danh hảo. Khương Lạc lắc đầu, rồi sau đó quay người, chỉ chứa cho Diệp Lăng Thiên một cái bóng lưng. Thiếu niên cũng là có nhãn lực người, thấy Khương Lạc không muốn lộ ra lai lịch, liền lần nữa hướng Khương Lạc thi lễ một cái, chậm chậm rãi thối lui. Đợi cho thiếu niên biến mất, Khương Lạc mới một lần nữa xoay người lại. Diệp Lăng Thiên sự tình chỉ là một cái sự việc xen giữa. Khương Lạc ngồi xếp bằng trên đất, dùng tại di tích bên trong cuối cùng thu tập được thần thông điểm đem càn khôn chế phù thuật thăng cấp đến chân bảo cấp. đến tận đây, tất cả thần thông tất cả đều thăng cấp hoàn thành. Khương Lạc nâng cầm lên, cân nhắc về sau nơi đi. Nếu như trời cao lại để cho hắn hồi không được thiên ma cùng, vậy hắn đành phải bất đắc dĩ thuận theo thiên ý. Bởi như vậy, đã tránh thoát nữ ma đầu, lại thỏa mãn chính mình bỏ gian tà theo chính nghĩa ước nguyện ban đầu. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Khương Lạc lòng tràn đầy vui mừng, hệ thống bên người, tu di không gian bên người, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Hạ quyết tâm, Khương Lạc lách mình tiến vào tu di không gian, trồng thoáng một phát tạo hóa thánh thụ dễ cây. Cùng lúc đó, Vô Cực Kiếm Tông, Hợp Hoan Cốc, Thi Hồn Môn, Chiến Thần Điện, Bách Hoa Cung, Thiên Ma Cung, Nâng Tông đều chấn. Bởi vì tiến vào Nguyên Thánh Di Tích đệ tử vậy mà hầu như toàn quân bị diệt, chỉ còn lẻ tẻ mấy cái Kim Đan đệ tử cùng một bộ phận Trúc Cơ đệ tử trở về. Cái này thương vong vì nhiều lần Nguyên Thánh Di Tích nhất, đã lại để cho Lục Đại Tông môn cảm giác được đau lòng, hỏi phía dưới mới biết được hẳn là một người gây nên. Ngày hôm nay, Lục Đại Tông môn trời u ám. Sau đó, từng đạo lệnh truy nã trao quyền cho cấp dưới đến Nguyên Châu đại địa mỗi một tòa thành trì, đều là truy nã một cái Bạch Y Liễu kiếm tu. Tùy thời ở giữa trôi qua, Bạch Y Liễu kiếm tu sự tích bị thêm mắm thêm muối mà lưu truyền ra đến. Ma môn khu vực cai quản gọi hắn là Tiên môn kiếm tu, Tiên môn khu vực cai quản gọi hắn là Nhập Ma kiếm tu. Tóm lại thế nhân cũng biết có một người như thế, lấy một đã lực lượng giết Lục Đại Tông môn Kim Đan đệ tử đã đoạn thay mặt. Mặc kệ hắn là Ma môn kiếm tu, còn là Tiên môn kiếm tu, thế nhân tất cả đều thầm khen kia thật bản lãnh. Đáng tiếc, Lục Đại Tông môn truy na cuối cùng rồi sẽ thất bại, bởi vì này cái thế giới bên trên căn bản cũng không có Bạch Y kiếm tu người này. Thiên Ma cung chủ phong, cùng lần trước giống nhau đứng lặng tại Bích Hồ bên trong Khắc Hoa lầu các. Thư Ngọc hộ pháp có chút không lời, cung chủ, Nguyên Thánh di tích kết thúc, cùng nhiều lần giống nhau, còn không có dẫn tiên lệnh tin tức, bất quá tẩy tủy tuyển ngược lại là xuất hiện, chẳng qua là. Thư Ngọc hộ pháp dừng lại, không biết như thế nào mở miệng. Một hồi lâu, rèm cửa sau mới truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm, "Hả? Tẩy tủy tuyển vậy mà xuất hiện, lần này tiến vào di tích đệ tử ngược lại là tốt cơ duyên, chỉ là cái gì?" Thanh âm cô gái mặc dù lười biếng, lại có một loại không để cho kháng cự uy nghiêm. Thư Ngọc hộ pháp khẽ cắn ngân nha, thân thể càng ngoặt thêm vài phần, chẳng qua là lần này di tích hành trình tử thương rất nặng, chỉ có giải giáp không có mấy kim đan đệ tử trở về, trúc cơ đệ tử cũng chỉ là hơi tốt một chút. Nói xong, Thư Ngọc hộ pháp trực tiếp quỳ một chân trên đất, chuẩn bị nên đón cung chủ lửa giận. Nhưng mà, trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có xuất hiện, rèm cửa sau đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, phía sau rèm, một tờ vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt thần sắc ngưng trệ, nếu là Khương Lạc ở đây, nhất định có thể nhận ra này tờ gương mặt. Đúng là tựa như hắn tâm ma nữ ma đầu. Nữ ma đầu bế con mắt cảm ứng, quả thật không có ở thiên ma cùng tìm được cái nào đó quen thuộc khí tức. Nàng lông mày kẻ đen cau lại, khóe mắt hiện lên một tia khó có thể phát giác lo lắng. "Ngươi đi xuống trước đi." Nữ ma đầu không tình cảm chút nào đạo. "Là." Thư Ngọc hộ pháp cứ việc hiếu kỳ, lại cũng không dám vi phạm cung chủ mệnh lệnh, đành phải không người thối lui. Đợi cho Thư Ngọc hộ pháp rời đi, nữ ma đầu mới đứng dậy, sửa nằm nghiêng vì ngồi xếp bằng. Chợt đôi mắt dễ thương khép hở, làm như tại vận chuyển nào đó bí thuật. Thật lâu, nữ ma đầu mở mắt, loan vượng ấn ký vẫn còn. Trong giọng nói lại có mơ hồ nhẹ nhàng thở ra ý tứ hàm xúc. Chẳng qua là ngược lại cau mày, chẳng qua là khoảng cách tựa hồ vô cùng xa, xem ra muốn toàn lực cảm giác. Sau đó nữ ma đầu lại nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, tuyết trắng cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dị. Lần này, thời gian đã qua rất lâu. Nữ ma đầu mới mở to mắt, nàng thu đồng tử híp lại, vậy mà đến Bắc vực, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, nữ ma đầu đứng dậy, màu đen quần lụa mỏng bảo kê linh lung hấp dẫn thân thể mềm mại, một đôi thẳng tắp chân ngọc tại dưới váy như ẩn như hiện. Nàng khỏa thân thon dài chân ngọc hướng phía hư không bước đi thong thả đi, chợt cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Thành, một nhà quán rượu. Khương Lạc xử lý tốt di tích đoạt được, liền ra tu di không gian, đi tới Dương Thành. Hắn giờ phút này đang ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, uống lương thực phụ rượu gạo, đánh giá trên đường người đến người đi. Đi tới nơi này cái thế giới đã sắp 20 năm, Khương Lạc tuyệt đại bộ phận thời gian đều là tại Thiên Ma cung vượt qua. Mỗi ngày không phải đổ vào linh dược, chính là ngồi xuống tu luyện. Rất ít khoảng cách gần như vậy mà cảm thụ qua loại người này ở giữa khói lửa, mà ngay cả này phàm tục rượu gạo đều chưa từng uống qua, ngược lại là có một phong vị khác. Nghe nói không? Bạch gia đến Diệp gia đi từ hôn. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào lỗ tai. Diệp gia? Phải nói chính là Diệp Lăng Thiên đi. Khương Lạc bên hai, bên cạnh uống rượu bên cạnh nghe. Đương nhiên nghe nói, bị đến nhà từ hôn, đây đối với Diệp gia mà nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã a. Lời tuy nói như vậy, có thể Bạch gia kia nữ nhi thiên tư thông minh, nghe nói đã bái nhập Thanh Vân kiếm cùng, mà Diệp gia tiểu tử kia chỉ là luyện khí tầng 3 phế vật, bị từ hôn cũng thuộc bình thường. Nhớ năm đó Diệp gia tiểu tử kia cũng là danh chấn Dương Thành tiểu thiên tài, không biết sao lưu lạc đến tận đây, cũng là đáng tiếc. Trong tiểu lâu vang lên từng tiếng thở dài, sau đó chính là các loại tiếng cười. Đây là, lại có người nói, tin tức của các ngươi đều quá hạn, nghe nói cái kia Diệp gia tiểu tử bệnh gì khỏi, hơn nữa trước mặt mọi người vẽ mặt Bạch gia mọi người. Hả? Xem ra huynh đài có tin tức mới nhất. Kính xin kỹ càng nói một chút, thỏa mãn thoáng một phát chúng ta lòng hiếu kỳ. Cảm thụ được mọi người chờ đợi ánh mắt, cái kia mở miệng người có chút dương đầu, yêu ngạo nói, đã như vậy, ta đây liền nói bên trên một nói, nghe nói cái kia Diệp gia tiểu tử trực tiếp trước mặt mọi người sẽ bỏ hôn thư, sau đó đã viết một phần thư bỏ vợ, nói hôm nay không phải Bạch gia từ hôn, mà là ta Diệp gia bỏ vợ, còn nói cái gì bao nhiêu năm Hà Đông Hà Tây, không ai mãi mãi hèn các loại. Lần này sẽ đem Bạch gia làm phát bực, nghe nói Bạch gia kia nữ hoa trước mặt mọi người muốn ra tay, chẳng qua là chẳng biết tại sao bị ngăn cản dừng lại. Sau đó hai người định ra một cái ước hẹn 3 năm, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nói, trong tiểu lâu lại lâm vào một mảnh khí thế ngất trời thảo luận bên trong. Khương Lạc nắm bắt chén rượu, sắc mặt cổ quái. Những này từ, nghe tốt đặc biệt sao quen thuộc a. Chương 46. Tiền bối, thật là đúng dịp há quen thuộc nội dung cốt truyện, quen thuộc lời kịch. Khương Lạc không khỏi hoài nghi, này Diệp Lăng Thiên sẽ không phải cũng là xuyên qua được a. Người này nhân vật chính yếu tố cũng quá đầy một điểm. Khương Lạc cười khổ lắc đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt đứng dậy tính tiền. Hắn ý định cách Khai Dương Thành, cách đây loại đại đế tuyển thủ xa một chút. Loại người này tại địa phương, gió tanh mưa máu không thể điếu, không phù hợp Khương Lạc điệu thấp phát dục ý định. Đi ra cửa thành, Khương Lạc quay người nhìn lại, cũng không biết trong lúc vô tình gieo xuống viên này nho nhỏ hạt giống, có thể hay không cùng hắn tiền bối đám bọn họ giống nhau, trở thành chân chính nhân vật chính. Khương Lạc rất chờ mong tại Nguyên Châu đại địa bên trên nghe thấy Diệp Lăng Thiên danh hiệu. Thương Bắc Giang, một cái từ Nam Chí Bắc Vạn giảm bốn lượn sông lớn. Từ Dương Thành mà ra, Khương Lạc trực tiếp thẳng lên một chiếc khoảng chừng tầng 5 lâu thuyền. Trên thuyền phần lớn là một ít thế gia công tử tiểu thư, đều là ven bờ thành trì bị Thanh Vân Kiếm Cung tuyển nhận mới đệ tử, đội vàng đi vào tông tu luyện. Trừ lần đó ra, chính là một ít như Khương Lạc một dạng đi thuyền du lãng người. Khương Lạc hóa thân một vị hoa phục công tử ca, chỉ dùng một ít phàm tục ngân lượng liền ở đến lâu thuyền tầng cao nhất. Hắn giờ phút này tay cầm quạt xếp, đứng lặng ở đầu thuyền, thưởng thức hai bờ sông cảnh sắc, ngược lại là lộ ra thập phần tú. Khương Lạc nhìn xem vạn dặm không mây phía chân trời, cảm thụ được gió nhẹ nhu hòa mà phất qua khuôn mặt, tâm tình trở nên vô cùng trôi chảy. Trước kia tại Thiên Ma Cung, hắn cũng đúng, cẩn thận làm việc, sợ không nghĩ qua là thần tử đạo tiêu. Mà vào Nguyên Thánh Di Tích, hắn lại lấy Chu Ma Kiếm tu thân phận, kiêu ngạo, giết người như ngóe, lệ khí mười phần. Bây giờ ngược lại là không cần lại cúi đầu, cũng không cần tại ngẩng lên đầu, chỉ cần đoan đoan tránh tránh, không kiêu ngạo không xiểm định, thưởng thụ này trời nước một màu cảnh đẹp là được. Về sau liền cũng là tự do tự tại tiêu giao tán nhân. Nghĩ tới đây, Khương Lạc không khỏi sinh ra một loại một khi cởi lại lồng chim đi, tốt hướng ánh sáng mặt trời học phượng bay cảm giác. Nghe sau lưng không biết là tiểu thư nhà nào còn có chút ít quen thuộc mùi thơm nào ngạt hương thơm, nhìn trước mắt sóng xanh nhộn nhạo. Khương Lạc thể sắc và tinh thần trôi chảy, không khỏi cười bằng nói, ha ha ha, bây giờ đúng là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay à. Người muốn bay đi đâu à? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Ừ. Khương Lạc hào tình vạn trượng biểu lộ lập tức ngưng trệ, này đạo thanh âm giống như bùn nước đá, đem hắn từ đầu tới đến cùng, cả người đều bị đông lại một dạng. Này đạo thanh âm, Khương Lạc quen thuộc không thể lại quen thuộc. Thế nhưng là, nàng tại sao sẽ ở nơi này, nàng không phải hẳn là tại Nam Bực sao? Coi như nàng tu vi thông thiên, cũng không có khả năng tại trong biển người mênh mông như vậy chính xác tìm được chính mình đi. Khương Lạc trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chậm rãi quay người, trong ánh mắt nhưng có cuối cùng một tia mong đợi. Có lẽ là hắn nghe lầm đâu này. Thôi đi, một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Đập vào mi mắt hoàn toàn chính xác quả thật thực là kia tờ trong tưởng tượng khuôn mặt, như trước xinh đẹp làm cho lòng người rung động. Thế nhưng là Khương Lạc lại có một loại tâm đã chết bi ai. Nhưng mà, mặc kệ nội tâm như thế nào, Khương Lạc trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Tiền bối, thật là đúng gì ba. Khương Lạc phất phất tay, miễn cưỡng cười vui nói. Nữ ma đầu đôi mắt dễ thương lạnh lùng, không kéo, chuyên môn tới tìm ngươi. Khương Lạc trì trệ, nữ ma đầu quá trực tiếp, làm đến hắn cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải xấu hổ cười cười. Nữ ma đầu thấy thế, tuyệt mỹ gương mặt trở nên lạnh như băng, đi ra không tranh thủ thời gian đi cho ta cây tới nước, chạy xa như vậy đến dung loạn, làm hại ta linh trà thụ đều có chút hiểu xỉu. Khương Lạc nghe vậy, sắc mặt đột biến, cảm giác này hắn có thể quá quen thuộc. Tiền bối, ta có thể giải. Nhưng mà, còn chưa có nói xong, Khương Lạc liền cảm giác thân thể bay lên. Phu phu một đạo cự vật rơi xuống nước thanh âm vang lên. Khương Lạc từ hoa phục công tử ca biến thành nước sũng. Khương Lạc chui ra mặt nước, ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia duyên dáng yêu kiều ở đầu thuyền tuyệt mỹ bộ dáng. Gió nhẹ thổi qua, đem nàng tóc xanh vung lên, đem nàng vốn là cao gầy dáng người lộ ra càng phát ra linh lung hấp dẫn. Khương Lạc có chút thất thần, không thể không nói, nữ ma đầu mặc dù người tàn bạo một chút, nhưng đúng là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử. Cái gì Đông Phương Chỉ, Bùi Mị Nhi, cùng nàng vừa so sánh với đều ảm đạm biến sắc. Làm bộ lơ đãng liếc mắt hai mắt, Khương Lạc bay đến đầu thuyền, dùng linh lực bốc hơi khô quần áo, mới tiến lên hai bước. Tiền bối, ta có thể giải thích. Khương Lạc cuối cùng đem không hết nói ra. Nữ ma đầu đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nếu như ngươi nói không nên lời cái một hai, hôm nay phải đi trong nước bơi lên. Khương Lạc dùng mình một cái, đội vàng giải thích, ta là bị Nguyên Thánh Di Tích trực tiếp truyền tống đến nơi đây, tại truyền tống thời điểm thiếu chút nữa bị không gian loạn lưu tạo chết, sau khi tỉnh lại đi ra bắc vực. Hơn nữa ta đang muốn đi thuyền Nam Hạ đi Thanh Vân Thành, mượn nhờ kia truyền tống trận chạy trở về. Khương Lạc lời ít mà ý nhiều, ngữ khí rõ ràng chân thành. Nữ ma đầu ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Khương Lạc, Khương Lạc chỉ có thể kiên trì đối mặt, bằng không thì liền lộ ra chính mình chỗ dạng. Một hồi lâu, nữ ma đầu cặp môi đỏ mọng nhấp nhẹ, sâu kín nói, gặp phải không gian loạn lưu còn có thể sống sót, ngươi thật đúng là mạng lớn. Khương Lạc nghe vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nữ ma đầu lựa chọn nói tiếp, vậy nói rõ chính mình tạm thời biến nguy thành an. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Khương Lạc mở miệng hỏi. Nữ ma đầu bế con mắt cảm thụ nhu hòa gian phòng, khoe miệng mân khởi một cái đẹp mắt độ cong. Thật vất vả đi ra một chuyến, vậy khắp nơi đi một chút. Nữ ma đầu cũng không nói gì cụ thể địa phương, Khương Lạc lại cũng không dám hỏi lại. Đầu câu cuối cùng lâm vào yên tĩnh. Đứng ở nữ ma đầu sau lưng, kia sợi tóc theo gió phiêu động, tại Khương Lạc trên mặt phật đến vụ nhẹ. Nghe quanh quần tại chóp mũi phát hương, Khương Lạc có chút xấu hổ, không khỏi thoáng lui ra phía sau hai bước. Ngươi rất sợ ta sao? Nữ ma đầu thanh âm lạnh lùng như băng, làm cho người ta không rét mà run. Tiền bối nói đùa, vạn bối chẳng qua là đứng lâu rồi, chân đã tê dần, chuyển động thoáng một phát mà thôi. Khương Lạc đội hỏi, chợt tiến lên hai bước, đứng ở trước kia vị trí. Xấu hổ liền xấu hổ đi, dù sao nữ ma đầu cũng không thèm để ý, Khương Lạc cũng liền không thèm để ý. Phát hương tại chóp mũi quanh quẩn, trước mắt càng là gần trong gang tấc tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Khương Lạc thầm nghĩ lỗi. Cầm cái này khảo nghiệm chính mình, không khỏi có chút quá mức các độc. Khương Lạc biết hầu lặng lẽ chuyển động, không thể không chuyển di lực chú ý. Tiên bối, ngươi lại như thế nào tìm được văn bối? Cái này nghi hoặc một mực quấn quanh tại hắn trong lòng, dưới mắt nhưng là trực tiếp hỏi đi ra. Không nên hỏi đừng hỏi. Nữ ma đầu trả lời không ngoài sở liệu. Khương Lạc rụt cổ một cái, bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn tổng cộng cùng với nữ ma đầu thấy qua mấy lần, tổng có thể tìm tới một ít dấu vết để lại đi. Khương Lạc bắt đầu cẩn thận nhớ lại hắn và nữ ma đầu từng ly từng tí. Không phải là khi đó liền trên người ta động tay động chân đi. Khương Lạc đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó. Ngày thứ hai nữ ma đầu trước khi đi, từng tại Khương Lạc trên người vỗ vài cái. Mới đầu hắn còn xoắn suýt qua, có phải hay không nữ ma đầu cho chính mình rơi xuống cái gì người liền rửa, có thể thân thể một mực không ngại, hắn cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ xem ra, rất có thể chính là khi đó cho chính mình rơi xuống truy tung thủ đoạn. Khương Lạc ngẩng đầu nhìn cái kia hiểu điệu bóng lưng, không dám mở miệng hỏi. Bất quá hắn cảm thấy, chính mình suy đoán 89 phần 10. Theo lâu thuyền chạy, đầu thuyền giang phong dần dần lớn lên, thổi Khương Lạc góc áo bay phất phới. Nữ ma đầu đột nhiên quay người, gió nổi lên, đi thôi, đi gian phòng tránh thoáng một phát. Khương Lạc khẽ giật mình, điểm ấy gió, đối với ngài mà nói còn cần tránh sao? Đoán thầm về đoán thầm, thân thể cũng rất thành thật, Khương Lạc thuận theo xoay người dẫn đường. Xa hoa trong phòng, nữ ma đầu ngồi ngay ngắn ở trên giường, làm như lơ đang nói, trúc cơ trung kỳ, tư chất cũng tăng lên không ít, xem ra ngươi tại trong di tích thu hoạch không nhỏ a. Khương Lạc ngượng ngùng cười cười, vận khí tốt mà thôi. Trong di tích sự tình không thể mạnh nói, một nói liền dễ dàng lòi đuôi, cho nên Khương Lạc chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nữ ma đầu ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi vận khí thật tốt a. Khương Lạc trong lòng thất kinh, chính mình một cái trúc cơ kỳ tại bên ngoài có hư cấp bảo dược, tiến di tích chẳng những tăng lên tu vi, còn tăng lên tư chất. Quả thật có điểm liều lĩnh. Cũng may nữ ma đầu không có muốn truy cứu ý tứ, Khương Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quyết định về sau muốn càng thêm cẩn thận một ít mới được. Tiền bối nghỉ ngơi trước đi, văn bối trước hết đi ra. Khương Lạc chắp chắp tay, thầm nghĩ mau rời khỏi gian phòng. Chương 47. Thanh Vân kiểm tra đứng lại. Khương Lạc lui về phía sau bộ pháp cứng rắn ngừng, có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu. Nữ ma đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cứ đợi ở chỗ này, miễn cho lại muốn đào tẩu. Khương Lạc trái phải quét nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía nữ ma đầu, yếu ớt nhắc nhở, tiền bối, nơi đây chỉ có một gian phòng. Nữ ma đầu nói khẽ, vậy thì như thế nào? Khương Lạc sắc mặt chỉ trệ, hay nói giỡn, hắn cũng không muốn cùng nữ ma đầu ngủ cùng chỗ, bị tội không nói, còn phải một mực chờ đợi lo lắng. Ha ha, ta ở chỗ này quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, ta đây tiểu đi hỏi hỏi nhà đỏ có còn hay không gian phòng. Khương Lạc ha ha cười cười, chợt dứt khoát quay người, kiên trì đi ra ngoài. Bịch kéo cửa, không có mở ra. Bịch lại kéo cửa, còn chưa mở. Bình thường cửa giống như bị một loại không hiểu lực lượng phong bế một dạng. Khương Lạc đang muốn kéo cái thứ ba, đột nhiên cảm giác phía sau bay lên một hồi thấu xương cảm giác mát. Lôi kéo khung cửa tay chậm rãi bung, Khương Lạc quay người, ngượng ngùng cười cười. Chợt dịch bước đến trên ghế ngồi xuống, nghiêm mặt nói, cảm thấy đến nơi đây liền rất tốt. Nữ ma đầu liếc mắt nhìn hắn, quay người, khoe miệng mân khởi một vòng điên đảo chúng sinh độ cong. Cứ như vậy, Khương Lạc bị ép cùng nữ ma đầu mở ra ở chung hành trình. Đương nhiên, trong lúc nữ ma đầu cũng không có khi nhục Khương Lạc. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, lâu thuyền cuối cùng cập bờ. Tiền bối, Thanh Vân Thành đến. Khương Lạc đẩy cửa phòng ra, lại bị nữ ma đầu một cái xem thường. Khương Lạc gãi gãi đầu, một lần nữa đóng cửa phòng, sau đó gõ vài cái, mới hô, tiền bối, phía trước chính là Thanh Vân Thành. Trước kia không có phát hiện, nữ ma đầu dĩ nhiên là cái nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà. Từ 5 ngày trước bắt đầu, nàng vẫn dừng lại ở trong phòng, dựa giường xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức hai bờ sông cảnh đẹp. Cũng may nàng không hạn chế Khương Lạc ban ngày hành động. Chỉ chốc lát, cửa chậm rãi mở ra. Nữ ma đầu thức tha dáng người xuất hiện ở cửa ra vào. Đi thôi. Nàng phai nhạt âm thanh đạo. Chợt mang theo Khương Lạc hướng dưới thuyền đi đến. Nữ ma đầu bộ bộ sinh liên, trắng non chân ngọc tại trong hư không dẫm ra từng đóa rung động. Thấy Khương Lạc đấy lòng sinh nghi, tiền bối, ngươi không cần đi giày đấy sao? Nghe vậy, nữ ma đầu bước liên tục dừng lại, hàm răng khẽ cắn, một hồi lâu mới từ trong môi đỏ bài trừ đi ra một tiếng, câm miệng. Khương Lạc lập tức câm miệng, hắn có thể từ hai chữ kia ở trong cảm nhận được thấy lạnh cả người. Một đường không nói chuyện. Thanh Vân Thành, không hổ là Thanh Vân Kiếm Cung chủ thành, to lớn bao la hùng vĩ, giống như một tòa nằm rạp xuống tại đại địa bên trên màu đen cự thú, cũng không phải Dương Thành cái loại này phàm tục thành chỉ có thể so sánh. Hơn nữa cao giai tu sĩ mắt thường có thể thấy được khá hơn rồi đứng lên. Trúc cơ kim đan tùy ý có thể thấy được, nguyên anh tu sĩ cũng lúc có qua lại, thậm chí còn có một ít Khương Lạc nhìn không thấu tu vi tồn tại từ phía trên không sẽ qua. Thế cho nên Khương Lạc cũng không kịp sử dụng phá vọng chi nhãn đi thăm dò xem. Tốt một cái tu tiên thịnh thế. Khương Lạc không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà Khương Lạc cảm thán lại đưa tới nữ ma đầu cười nhạo. Ngạc nhiên, chính là một cái Thanh Vân Thành mà thôi, các ngươi Thiên Ma Cung Thiên Ma Thành so với nó phồn hoa nhiều hơn. Phải không? Khương Lạc quay đầu nhìn nữ ma đầu, ta còn thật không có đi qua, xem ra sau này muốn tìm cơ hội đi dạo một vòng. Trước kia Khương Lạc chỉ biết là Thiên Ma Cung dưới trướng có vô số thành trì, ngược lại là chưa từng có đi dạo qua. Thẳng đường đi tới, Khương Lạc hai người bị các loại chỉ trỏ. Chủ yếu là nữ ma đầu có chút quá dễ làm người khác chú ý, cao gầy hiểu điệu dáng người, lại phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt, ai nhìn cũng phải mơ hồ. Rất nhiều nam tu sĩ thấy chảy dòng nước miếng. Cái trang diện này, lại để cho Khương Lạc có chút lo lắng, lúc này thời điểm hẳn là trình diễn cái loại này kinh điển nhất kiểu đoạn đi. Nhị thế tổ bị nữ ma đầu mỹ mạo hấp dẫn, đón lấy nhị thế tổ bị trục chết, sau đó dẫn xuất phía sau chỗ dựa. Loại này kinh điển lôi kéo, là nhân vật chính thăng cấp thiết yếu kiểu đoạn a. Đáng tiếc, Khương Lạc không quá cần, hắn thầm nghĩ điệu thấp. Tiền bối, nếu không chúng ta hơi chút che lấp thoáng một phát. Khương Lạc yếu ớt đề nghị. Nữ ma đầu ngược lại là không có cự tuyệt, trên tay trống rông xuất hiện một tờ màu đen sa mỏng. Chợt dùng sa mỏng đem hé mở mặt che đứng lên. Từ ngực Khương Lạc không hăng hái tranh giành nuốt một ngụm nước bọt. Khá lắm, loại này như ẩn như hiện cảm giác, càng mị hoặc. Nữ ma đầu tùy ý lướt qua, chợt cất bước đi thẳng về phía trước. Khương Lạc lúng túng gãi gãi đầu, đuổi theo sát. Ồ, chỗ đó đang làm gì đó? Khương Lạc nhìn về phía trước người sơn nhân biển, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trước mắt chính là Thanh Vân thành trung tâm quảng trường, giờ phút này lại đầy ắp người. Khương Lạc chạy chậm hai bước, níu lại một cái xếp sau đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nam tử. Đạo hữu, có thể hỏi thoáng một phát, nơi này là đang làm gì đó ạ? Nam tử bị người đột nhiên lay thoáng một phát, đang muốn bao nổi, đột nhiên trông thấy Khương Lạc bên cạnh bóng hình xinh đẹp, thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến. Nam tử hèn mọn bị ổi cười cười, vừa nhìn hai vị đạo hữu chính là lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Vân thành đi, này tại chúng ta Thanh Vân thành là truyền thống cũ. Theo nam tử nói, Thanh Vân kiếm cung mỗi tháng đều muốn tại Thanh Vân thành cử hành một lần Thanh Vân khảo thi, thiên hạ người đều có thể tham dự. Mà này Thanh Vân khảo thi nói cho cùng chính là Thanh Vân kiếm cung một loại chiêu sinh thủ đoạn, hơn nữa là cái loại này mặt hướng phàm tục tán tu con đường. Thậm chí so với bình thường chiêu sinh càng thêm nghiêm khắc, bởi vì nó chỉ chiêu có thành thạo một nghề đệ tử. Thanh Vân khảo thi hạn chế 20 tuổi phía dưới, khảo thi ngộ tính, khảo thi chiến lực, khảo thi tư chất, khảo thi phủ đan khí chờ chờ. Chỉ cần có thể thông qua một loại hạng khảo hạch, không chỉ có thể trở thành Thanh Vân kiếm cung nội môn đệ tử, còn có thể đạt được vô cùng phong phú ban thưởng. Nói đến đây, hèn mọn bị ổi nam tử hạ giọng, tiểu mẹ mẹ nói, nghe nói những phần thưởng này bên trong thậm chí còn có tẩy tủy dịch, là kiếm cung đại sư tỷ từ nguyên thánh di tích bên trong mang ra ngoài. Khương Lạc gật gật đầu, thì ra là thế. Trên quảng trường này lúc này chính là đang tiến hành một tháng một lần Thanh Vân khảo thi đi. Nghe xong, Khương Lạc không khỏi có chút tán thưởng, này Thanh Vân kiếm cung giống như này quyết đoán cùng đại chúng hóa chiêu sinh thủ đoạn, lo gì không thịnh hành. Trái lại Thiên Ma cung, thiếu người trực tiếp đi khắp nơi chảo mũi. Khương Lạc lắc đầu, hai tướng tương đối, thấy thế nào Thiên Ma cung cũng không như bảy đại tông môn a. Bên cạnh nữ ma đầu cũng chân mày cau lại, như là tại suy nghĩ cái gì. Khương Lạc đem hèn mọn bị ổi nam tử một lần nữa nhét người hồi bầy, quay đầu nói, tiền bối, chúng ta bây giờ đi truyền tống trận sao? Nữ ma đầu chán hơi lắc, phai nhạt âm thanh nói, không, chúng ta vào xem. Khương Lạc, không nhìn ra, ngươi như vậy ưa thích tham gia náo nhiệt. Nữ ma đầu liếc mắt Khương Lạc liếc mắt, sửng sốt làm gì? Còn không mau mở đường. A a. Khương Lạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng chen vào đám người, vất vả khổ cực che chở nữ ma đầu đi phía trước lách vào đi. Hắn giờ phút này chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu vi, trong đám người yếu cùng cái tiểu kê tử tựa như. Thật vất vả chen đến phía trước nhất, Khương Lạc đã là đầu đầy mồ hôi. Hai tay vòng quanh nữ ma đầu ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hại. Khương Lạc cũng không hiểu, nữ ma đầu tu vi cao thâm mặt chắc, muốn vào đến dễ dàng, cần gì phải để cho chính mình cố sức đi đến bên trong lách vào. Đáng tiếc, Khương Lạc không dám hỏi. Lách vào qua người bầy, phía trước ngược lại là một mảnh trống trải. Chỉ thấy phía trước chia làm mấy cái khu vực, có tỉ thí chiến lực, có khảo thí tư chất nội tính, còn có luyện đan luyện khí. Bất quá mấy cái giám khảo tất cả đều mặt không biểu tình, hiển nhiên còn không có thông qua khảo hạch người. Thanh Vân khảo thi độ khó rất cao, thông qua người không chỉ có phong phú ban thưởng, hơn nữa nhập môn chính là nội môn đệ tử, mấy tháng đều chưa chắc có thể có một cái thông qua khảo hạch người. Hai người tại từng cái khu vực dạo qua một vòng, cuối cùng hiểu rõ vì sao không một người thông qua khảo hạch. Nhìn trước mắt chế phù yêu cầu, tuổi muốn tại 20 tuổi phía dưới, hơn nữa hiện trường vẽ ra một tờ dưỡng đan phù. Mà ban thưởng thì là một viên tam giai yêu hạch cùng một giọt tẩy tủy dịch, cùng với trở thành Thanh Vân kiếm cung nội môn đệ tử cơ hội. Thế nhưng là dưỡng đan phù thế nhưng là tam phẩm phù lục a, hơn nữa tại tam phẩm phù lục bên trong đều thuộc về cực phẩm cái loại này. Dưới 20 tuổi, nghĩ muốn vay ra dưỡng đan phủ, độ khó không phải bình thường lớn. Bằng không thì lúc trước từ thiên một cái chân chuyên đệ tử, cũng không trở thành cầu đến Khương Lạc trên đầu. Khương Lạc lắc đầu, này Thanh Vân khảo thi nói là đối mặt phạm tục tán tu, nhưng điều kiện nhưng là cực kỳ hà khắc. Hay nói đi, Thanh Vân kiếm cung nếu là có phách lực như thế, cũng không trở thành thủy trung so ra kém bảy đại tông môn. Nữ ma đầu đôi mắt dễ thương đỏ mắt, dưới khăn che mặt cặp môi đỏ mọng hé mở, ta nhớ được ngươi chế phù thuật tựa hồ coi như cũng được đi. Hơn nữa tuổi bề ngoài giống như cũng ăn cướp, thử một chút đi. Khương Lạc, à. Chương 48. Gian khổ chế được dưỡng đan phủ, Khương Lạc trên mặt hiện lên sâu sắc dấu chấm hỏi. Nữ ma đầu dương lên chiếc cằm hòn, viên kia tam giai yêu hạch không muốn sao? Cứ việc phẩm chất một dạng, thế nhưng đủ để trèo chống ngươi tu luyện tới kim đan kỳ. Đến mức cái kia dọn tẩy tùy dịch. Nữ ma đầu dừng một chút, đánh giá thoáng một phát Khương Lạc, tiếp tục nói, ngược lại là đối với hiện tại ngươi không có quá lớn tác dụng. Khương Lạc theo nữ ma đầu chỉ phương hướng nhìn lại, một viên hắc ám sắc yêu hạch liền lớn như vậy dao động xếp đặt ở phần đường khu. Thanh Vân kiếm cung tự tin không có ai dám can đảm đoạt đồ đạc của bọn hắn. Khương Lạc cẩn thận dò xét một phen, trước mắt viên này tam giai yêu hạch phẩm chất xa không kịp hồng nhãn cự ngạc yêu hạch, chớ đừng nói chi là viên kia tứ giai yêu hạch. Cứ việc Khương Lạc có chút không để vào mắt, nhưng vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ quen mắt bộ dạng, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là trúc cơ trung kỳ. Thật vậy chăng? Khương Lạc cho đã mắt nóng bỏng, giống như nhìn thấy gì bảo bối một dạng. Nữ ma đầu chán hơi điểm, tỏ vẻ khẳng định. Thấy thế, Khương Lạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta đây đi thử một lần. Nói xong, Khương Lạc trong đám người đi ra, hướng khảo hạch chế phủ Phương Đông đi đến. Mắt thấy Khương Lạc đi ra, trong đám người lập tức vang lên một hồi ong ong tiếng nghị luận. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng bị bảo vật choáng váng đầu óc. Ồ, hắn lại còn đi về hướng chế phủ khảo hạch phương hướng. Chế phủ khảo hạch thật không đơn giản. Nghe chung quanh chào phúng, nữ ma đầu cặp môi đỏ mọng hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người chung quanh không khỏi dùng mình một cái, "Ân, nay mùa hè như thế nào đột nhiên có chút lạnh." Mọi người bọc khỏa quần áo, không có miệt mài theo đuổi, tiếp tục xem hướng chế phủ khảo hạch phương hướng. Chế phủ khu vực, giám khảo vị trí chỉ ngồi một cái nhắm mắt chợp mắt tóc xám lão đầu. Khương Lạc đứng lại, cất cao giọng nói, "Tiền bối, ta muốn tham gia khảo hạch." Lão đầu vẫn đục hai mắt nửa nhắm nửa mở, chỉ bên cạnh bài tử bên trên chế phủ yêu cầu, chợt lại chỉ cách đó không xa bàn dài. Trên bàn lá bùa, phù bút chờ chế phủ vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Khương Lạc có thể rõ ràng cảm giác được lão đầu qua loa, bất quá cũng có thể lý giải, loại yêu cầu này quả thật không phải bình thường người có thể làm được. Đi vào bàn dài trước mặt, Khương Lạc hơi suy nghĩ một chút, càn khôn chế phù thuật đã thăng cấp đến chân bảo cấp, có thể nói hắn hiện tại chính là tứ phẩm phù sư. Dưỡng đan phù là tam phẩm phù lục, hơn nữa là Khương Lạc rất sớm trước đó liền có thể tùy ý vẽ phù lục. Cho nên, hắn muốn khống chế thoáng một phát vẽ tốc độ, để tránh bị người nhìn ra mánh khóe. Khương Lạc cầm lấy phù bút, cau mày, một bộ không biết như thế nào hạ bút bộ dáng. Một hồi lâu qua đi, Khương Lạc như cũng chậm chạp không có biết. Trong đám người lại bắt đầu vang lên từng trận cười vang. "Ngươi xem, ta đã nói tiểu tử kia không được." "Ồ, tại sao lại trở nên lạnh?" Nữ ma đầu bên cạnh một cái nam tử nghi ngờ nhìn nó nói. Giám khảo lão đầu ngược lại là không hề gợn sóng, loại này tình cảnh hắn đã thấy cũng nhiều. Lại là hồi lâu đi qua, Khương Lạc cuối cùng bắt đầu biết, chẳng qua là vẽ quá trình đứt quãng, gặp đèn. Thật lâu, Khương Lạc mới ngừng bút. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán đại hãn, nhìn xem trên bàn phụ lục, lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. "Tiền bối, ta vẽ hoàn thành." Khương Lạc bưng lấy dưỡng đan phù đi vào lão đầu trước mặt, thần sắc kích động. Lão đầu đưa tay phải ra, từ Khương Lạc trong tay tiếp nhận phù lục, nhập nhèm hai mắt nhìn chằm chằm phù lục. Gián mua cái chán bởi vì nhíu mày mà lộ ra khe rãnh tung hành. "Ta đã nói tiểu tử kia sẽ không thành công, xem đem giám khảo khí, nếp nhăn đều vặn cùng nhau. Đây là giám khảo lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này đi. Cái kia nói rõ tiểu tử này vẽ phù lục thật sự quá kém." "Ai?" Giám khảo như thế nào tức giận đến toàn thân phát run, "Tiểu tử này muốn ăn thua thiệt lớn." Khương Lạc đương nhiên không biết trong đám người nghị luận, hắn chỉ thấy trước mắt lão tiên là cau mày, tiếp theo bắt đầu toàn thân run rẩy, giống như chứng động kinh tái phát một dạng. "Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch." Lão đầu đột nhiên mặt mũi tràn đầy chất đầy hoa cúc giống như dáng tươi cười, hướng về phía Khương Lạc đạo. Trong đám người, nghe thấy được sao? Giám khảo nói tiểu tử kia thông qua được khảo hạch. "Cái gì? Thông qua được khảo hạch?" Mọi người hiểu ra một màng, đại não trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Đã qua rất lâu, trong đám người mới vang lên một mảnh xôn xao. "Tiểu tử kia vậy mà thông qua được khảo hạch. Đã có sắp một năm thời gian không có ai thông qua Thanh Vân khảo thi đi. Thanh Vân kiếm cung lại muốn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Chưa đủ 20 linh, liền có thể chế ra dưỡng đan phủ, trẻ tuổi như vậy tam phẩm phụ sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết là nhà ai tuấn kiệt, có thể hôn phối." Nghe bên tai từng trận tán dương, nữ ma đầu dưới khăn che mặt cặp môi đỏ mọng không khỏi nhẹ nhàng câu dẫn ra. Cùng lúc đó, Khương Lạc trước mặt khác mấy cái địa điểm thi giám khảo cũng vây quanh tới đây. Dù sao có thể thông qua Thanh Vân khảo thi tiến vào tông môn người, chỉ cần không chết non, về sau đích thị là khó lường nhân vật. Lão đầu cười toe toét miệng rộng, lấy ra một tờ điểm ngọc, "Tiểu Hữu, đây là thông qua khảo hạch bằng chứng, bằng này điểm ngọc có thể trở thành ta Thanh Vân kiếm cung nội môn đệ tử." Nhắc tới Thanh Vân kiếm cung, lão đầu trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Khương Lạc tiếp nhận điểm ngọc, tham dò nói, "Tiền bối, không biết phần thưởng kia?" Nghe vậy, lão đầu dáng tươi cười chỉ trệ, "Ta Thanh Vân kiếm cung còn có thể thiếu đi ngươi điểm ấy ban thưởng hay sao? Theo lý thuyết ngọc này cái đĩa bằng chứng mới là lớn nhất ban thưởng, nhưng này tiểu tử vậy mà chỉ ở ý mặt khác ban thưởng." Lão đầu trong lòng gọi thẳng quái thai. Khương Lạc ha ha cười làm lành, "Thanh Vân kiếm cung gia đại nghiệp đại, tự nhiên sẽ không như thế." Lão đầu hừ nhẹ một tiếng, chợt vung tay lên, đem yêu hạch cùng chứa một giọt tẩy tủy dịch bình thường bình ngọc đưa đến Khương Lạc trước mặt. Khương Lạc cho đã mắt nóng bỏng, không thể chờ đợi được mà đem hai kiện vật phẩm thu vào. "Đa tạ tiền bối." Khương Lạc kích động nói tạ, sau đó liền muốn tối lui. "Tiểu tử, nhập môn về sau nhớ rõ đến chế phủ đường tìm lão phu." Lão đầu ở phía sau hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể che giấu tán thưởng. Khương Lạc vẫy vẫy tay, biết. Chợt lôi kéo nữ ma đầu xâm nhập đám người. Lão đầu nhìn xem biến mất Khương Lạc, không biết sao, trong lòng tổng cảm giác có chút không thích hợp. Buông tay. Nữ ma đầu thanh âm lạnh lùng ở sau lưng vang lên. Khương Lạc đội vàng buông tay ra bên trong cây cỏ mềm mại, chân thành nói, "Vãn bối chẳng qua là nhất thời tình thế cấp bách, tuyệt không mạo phạm tiền bối ý tứ." Nữ ma đầu lườm Khương Lạc liếc mắt, cũng không truy cứu ý tứ. Khương Lạc thở phào nhẹ nhõm, vụng trộm nhìn sang cái kia xanh miết ngón tay ngọc, thật tinh tế tỉ mỉ a. Làm như đã nhận ra Khương Lạc ánh mắt, nữ ma đầu lông mày chau lên, còn muốn sờ sờ. Khương Lạc ho nhẹ một tiếng lấy che giấu xấu hổ, liên tục khoát tay, "Không được không được." Chợt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Tiền bối, chúng ta đây bây giờ đi đâu vậy?" "Hồi Nam vực." Nữ ma đầu cũng không có tại nơi này chủ đề bên trên dây dưa, thuận miệng hồi đáp. Khương Lạc thở dài một tiếng, "Chúng ta đây đi Thanh Vân thành truyền tống trận đi." Tiêu Dao tán tu mộng xem như nát, cuối cùng còn là chạy không khỏi cho nữ ma đầu khi người làm vườn vận mệnh. "Không cần." Nữ ma đầu không để ý đến Khương Lạc thở dài thở ngắn, mà là duỗi ra thon thon tay ngọc hướng kia chụp tới. Khương Lạc liên tiếp lui về phía sau, nhưng bàn tay trắng non giống như không chỗ nào không có, thủy chung tránh né bất quá. Bả vai bị bắt chặt, còn không đợi Khương Lạc cầu xin tha thứ, cả người liền chui vào trong hư không. Loại cảm giác này Khương Lạc có thể quá quen thuộc, tiểu hồ chính là như vậy dẫn hắn tiến hành xuyên qua không gian. Khương Lạc không thể tin tưởng mà nhìn về phía nữ ma đầu, nàng sẽ không ý định trực tiếp từ Bắc vực mặc lại Nam vực đi. Đây chính là trọn vẹn mấy trăm vạn dặm khoảng cách ta. Tiểu hồ thế nhưng là thiện sử không gian lực lượng linh thú, đều chỉ có thể một lần xuyên qua hơn 10 dặm, đương nhiên tiểu hồ chẳng qua là tam giai tu vi, có thể xuyên qua không gian mấy trăm vạn dặm. Hợp đạo kỳ đều chỉ có thể sờ đến không gian lực lượng cánh cửa. Khương Lạc lần thứ nhất thật sự rõ ràng mà cảm nhận được nữ ma đầu tu vi là bực nào khủng bố. Nhớ rõ đã từng hắn dùng phá vọng chi nhãn xem nữ ma đầu lúc, ngoại trừ biết tên của nàng gọi Nam Yêu, còn chiếm được một chữ kiếp. Chương 49. Chấp pháp phong tra hỏi hợp đạo kỳ phía trên cảnh giới, Khương Lạc không rõ lắm. Cái này kiếp rốt cuộc là tu vi gì, còn phải tiến thêm một bước đi giải. Nữ ma đầu dẫn theo Khương Lạc tại không gian bên trong bay nhanh xuyên qua. Sau nửa canh giờ, Thiên Ma cung, Khương Lạc chỗ ở. Một đạo vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, chợt nữ ma đầu cùng Khương Lạc từ đó chậm rãi đi ra. Nhìn qua quen thuộc sân nhỏ, cùng với bên cạnh xanh biếc linh trà thụ cùng hết sức đẹp đẽ mê tình hoa, Khương Lạc đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trong sân hết thảy cũng không có thay đổi, này tại ma môn có chút bất thường. Khương Lạc ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy một tầng nhàn nhạt vầng sáng, hiển nhiên là cấm chế trận pháp. Nữ ma đầu không đếm xỉa tới nói, ta chỉ là sợ ta linh trà thụ bị trộm đi. Khương Lạc, ngươi cái này giải thích như thế nào cảm giác có chút chột dạ à, huống hồ ta cũng không có ý định hỏi a. Nữ ma đầu hừ lạnh một tiếng, tốt rồi, chiếu cố tốt ta linh trà thụ, ta đi trước. Sau đó không đợi Khương Lạc nói chuyện, nữ ma đầu liền quay người rời đi. Viên địa yêu hạch thật tốt lợi dụng, mau chóng để cao thực lực, các ngươi thiên ma cùng lập tức muốn không yên ổn. Nữ ma đầu thanh âm từ trong hư không truyền đến. Khương Lạc khẽ giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không có minh bạch nữ ma đầu nói là có ý gì. Thiên ma cùng nếu không thái bình, có thể làm cho bảy đại tông môn một trong thiên ma cùng không yên ổn, cái kia nhất định cũng là những thứ khác bảy đại tông môn. Khương Lạc không khỏi nhớ tới Bùi Mị Nhi. Lúc trước phá vọng chi nhãn lấy được tin tức, Bùi Mị Nhi đến làm nằm vùng thế nhưng là vì tiên môn tấn công thiên ma cùng làm chuẩn bị. Chẳng lẽ tiên môn chuẩn bị động thủ? Khương Lạc suy đoán nói. Chợt hắn lắc đầu, không còn cân nhắc những sự tình này. Trời sập có người cao đỡ đòn, thiên ma cung có cung chủ, còn có nhiều như vậy trưởng lao hộ pháp, không tới phiên hắn một cái tiểu tiểu đệ tử quan tâm. Thiên ma cung nếu là không chống nổi, cùng lắm thì đến lúc đó lại để cho tiểu hồ mang chính mình chạy trốn là được. Nghĩ xong, Khương Lạc nhìn sân nhỏ một góc linh trà thụ. Nay quả linh trà thụ từng vô số lần lại để cho hắn hư thoát, Khương Lạc tại ở trên chút xuống quá nhiều sinh cơ linh dịch. Bây giờ hắn đã là kim đan viên mãn, có tứ giai yêu hạch cùng kim cương óc chó, nguyên anh kỳ đang ở trước mắt. Đã từng tâm tâm niệm niệm hư cấp bảo dược cùng tam giai yêu hạch đã không cách nào thỏa mãn Khương Lạc nhu cầu. Lúc trước, Khương Lạc một mực ở dùng sinh cơ linh dịch tới tiêu linh trà thụ, chính là nghĩ muốn thử xem có thể hay không khiến cho thăng cấp. Trước mắt xem ra, linh trà thụ không thích hợp nữa khi đối tượng thí nghiệm. Bằng không thì linh trà thụ nếu là đột nhiên biến thành chân cấp bảo dược, hắn không tốt hướng nữ ma đầu giải thích. Cho nên Khương Lạc quyết định, trong sân linh trà thụ cùng mê tình hoa bất động. Tại tu di không gian bên trong lấy dưỡng thần liên làm thí nghiệm đối tượng, đồng thời chiếu cố tạo hóa thánh thụ rễ cây bổ dưỡng. Đến mức mặt khác vài quặng hư cấp bảo dược, liền cho tiểu hồ coi như khẩu phần lương thực đi. Dù sao, tiểu hồ tại nguyên thánh di tích bên trong giúp Khương Lạc rất nhiều. Huống hồ tiểu hồ cũng là có thể sinh ra hệ thống điểm. Làm tốt quy hoạch, Khương Lạc lách mình tiến vào tu di không gian. Mới vừa vào đi, tiểu hồ liền nào tới, ngồi xổm trên bờ vai ủy khuất ba ba bộ dáng. Mấy ngày nay Khương Lạc một mực cùng nữ ma đầu cùng một chỗ, không có cơ hội tiến tu di không gian. Vài ngày không có ăn vào sinh cơ linh dịch, tiểu hồ đã sớm không thể chờ đợi được. Khương Lạc luốt luốt tiểu hồ đầu, tốt rồi, hôm nay cho nhiều ngươi vài dọn, hơn nữa những kia hư cấp bảo dược cũng cho ngươi ăn. Khương Lạc chỉ vào cách đó không xa mọc vừa vặn cái kia vài quặng bảo dược, hướng về phía tiểu hồ nói ra. Nghe vậy, tiểu hồ mắt to sáng ngời, chợt phát ra ríu rít tiếng kêu, ý là thiệt hay giả? Khương Lạc gật gật đầu, nhưng là cái kia gốc dưỡng thần liên không thể động. Tiểu hồ hưng phấn mà gật gật đầu, nhảy lên đến vài quặng bảo dược trước mặt, vòng quanh bọn hắn vòng lấy phân chủng đến. Sau đó lại nhảy đến Khương Lạc trên vai, dùng cái đầu nhỏ đỉnh gương mặt của hắn. Cùng tiểu hồ đùa giỡn trong chốc lát, Khương Lạc ngưng ra vài giọt sinh cơ linh dịch giao cho tiểu hồ, sau đó đi sở lên kim cương óc chó. Tu vi điểm mười mấy ngày nay không có tiến tu di không gian, kim cương óc chó sinh ra hệ thống điểm toàn bộ lãng phí. Thu thập qua hệ thống điểm, Khương Lạc ra tu di không gian. Ngoại giới, Khương sư đệ có đây không? Khương Lạc vừa mới đi ra, liền nghe có người ở ngoài viện kêu cửa. Khương Lạc sững sờ, chính mình vừa mới trở về, liền có người tìm tới tận cửa rồi, ai tin tức linh như vậy không? Mang theo nghi vấn mở cửa, ngoài cửa là một cái hết sức bình thường thanh niên, ném tới trong đám người liền sẽ mở nhặt trong biển người cái loại này. Chẳng qua là Khương Lạc lại sẽ không thật sự cảm thấy kia bình thường, hắn có thể cảm nhận được kia trên người như có như không nguyên anh khí tức. Đây là một cái nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa kia dung mạo lại để cho Khương Lạc có mơ hồ quen thuộc cảm giác. Nguyên anh tu vi đệ tử, thiên ma cung chỉ có 3 vị, chính là cái kia bài dành trước 3 chân truyền đệ tử. Cũng không biết là vị nào. Khương Lạc không khỏi vận chuyển phá vọng chi nhãn. Ma chiến, nguyên anh sơ kỳ, thiên ma cung đệ nhị chân truyền, Ma Nguyên huynh trưởng. Ma Nguyên huynh trưởng, chính là cái kia thoạt nhìn như đồ gà mở Ma Nguyên. Khương Lạc giật mình, chắc không được cảm giác có chút quen mặt, không muốn hẳn là Ma Nguyên huynh trưởng. Đây chẳng phải là cùng mình có cựu án. Khương Lạc hiểu ra mơ màng. Không đúng, giết Ma Nguyên chính là Chu Ma kiếm tu, cùng hắn Khương Lạc không liên quan. Khương Lạc điều chỉnh thoáng một phát tâm tình, mới vẻ mặt hồ nghi nói, không biết sư huynh tìm ta chuyện gì. Ma Chiến mặt không biểu tình, có quan hệ nguyên thánh di tích một chuyện, mời Khương sư đệ đến chấp pháp phòng một tự. Khương Lạc, hiện tại phải đi sao? Ma Chiến lênh không nói, hiện tại phải đi. Khương Lạc gật gật đầu, chợt quay người đóng lại cửa sân, đi theo Ma Chiến hướng chấp pháp phòng đi đến. Thiên Ma Cung có tam đại hộ pháp, mỗi một vị hộ pháp đều trưởng quản nhất phong, mà chấp pháp phong phong chủ chính là Thư Ngọc hộ pháp. Ngự không ước chừng thời gian một nén nhang, hai người tới một tòa không cao lắm, nhưng như cũ nguy nga ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa như là cự quy một dạng nằm rạp xuống màu đen cung điện. Xa xa nhìn lại, có thể làm cho người ta cảm nhận được một cổ không hiểu lạnh lẽo cùng uy nghiêm. Từ không trung rơi xuống, Khương Lạc ngẩng đầu nhìn lại, màu đen cự cửa điện đại động mở ra, giống như một tờ miệng thú muốn nhắm người mà cắn. Khương Lạc tại trước mặt nó, giống như cùng một con kiến một dạng. Không hổ là chấp pháp điện, còn không có đi vào, chỉ là ở bên ngoài cũng đã làm cho người ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Khương Lạc thầm nghĩ trong lòng. Khương Lạc tiên ma quyết vận chuyển, đem trong lòng mặt trái tâm tình loại bỏ, chợt đi theo Ma Chiến bước vào đại điện. Hôm nay muốn đánh khởi hoàn toàn tinh thần, nếu không thoáng rụt rè, liền có lo lắng tính mạng. Tại Ma Môn cũng không có cái gì không thể lạm sát kẻ vô tội mà nói, bọn hắn thừa hành chính là thà rằng giết lầm, tuyệt không dung tha. Tiến vào đại điện, ánh sáng có chút lờ mờ, bất quá Khương Lạc lại liếc mắt liền nhìn thấy ngồi cao vị trí đầu nào Thư Ngọc hộ pháp. Như cũng là tóc đuôi ngựa cao, màu xanh nhạt trên váy, thập phần tư thế hiên ngang. Bên dưới đang bị sát hơn 10 vị lạnh run bóng người, chắc là cùng Khương Lạc giống nhau bị kêu tới hỏi nói đệ tử. Mà trước mặt mọi người là một mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phong cách cổ xưa gương đồng, tản ra từng trận thần bí khí tức. Ma Chiến tiến lên hai bước, không người nói, "Phong chủ, người cuối cùng từ di tích bên trong đi ra đệ tử đưa đến." Thư Ngọc hộ pháp nghe vậy, từ đồng xanh trên mặt ghế đứng dậy, đi vào bên cạnh đài cao, dưới cao nhìn xuống đánh giá Khương Lạc. Bị một cái tuyệt thế cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Lạc tâm thình thịch chực nhảy. "Đi lên trước đến." Thư Ngọc hộ pháp cao quý, thành thục thanh âm vang lên. "Ngự tỷ âm." Thế nhưng là Khương Lạc không rảnh thưởng thức, hắn rón ra rón rén mà đi vào dưới đài cao, làm ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dạng. Thư Ngọc hộ pháp dùng cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Lạc, gàn từng chữ, nói cho bổ tọa, "Vì sao ngươi muốn so với những người khác muộn đi ra mấy ngày?" Khương Lạc sờ lên cái hốt mồ hôi lạnh, gặp người nói, "Đệ tử cũng không biết, chỉ nhớ rõ bởi vì không gian chấn động kịch liệt, đệ tử liền hôn mê rồi, sau khi tỉnh lại liền đã ở ngoài giới." Nói xong, Khương Lạc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chỉ thấy Thư Ngọc hộ pháp nhìn chằm chằm cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Khương Lạc trong lòng thất kinh, chẳng lẽ là cái gì tự vấn lương tâm pháp bảo? Chỉ có thể gửi hy vọng ở khi thiên chi thuật thật sự có khi thiên chi năng. Một hồi lâu, phong cách cổ xưa gương đồng không phản ứng chút nào. Thư Ngọc hộ pháp một lần nữa nhìn về phía Khương Lạc, "Ngươi có thể nghe qua Chu Ma kiếm tu?" Nghe vậy, Khương Lạc sợ hãi nói, "Nghe qua, nghe nói kia giết người như ngóe, chuyên chọn bảy đại tông môn người ra tay, đệ tử sợ hãi, cho nên liền núp vào, mãi cho đến di tích chấm dứt." Thư Ngọc hộ pháp vừa nhìn về phía gương đồng, nhưng mà kia như trước không phản ứng chút nào. Khương Lạc đấy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra khi thiên chi thuật quả thật có dụng. Thư Ngọc hộ pháp chân mày cau lại, "Di tích chấm dứt đã mấy ngày, tất cả may mắn còn lại đệ tử đều đã thẩm vấn hoàn tất, nhưng mà lại không có chút nào thu hoạch. Các đệ tử lý do thoái thác đều không sai biệt lắm, đều nói một mực trốn đến di tích chấm dứt." Nhìn sang phía dưới cũng đúng mọi người, Thư Ngọc hộ pháp không khỏi một hồi bực bội. Dẫn tiên lệnh không có tin tức đừng nói, nhưng mà thật vất vả hiện thế một lần tẩy tủy dịch cũng không hề thu hoạch. Kia chính là gia đại nghiệp Đại Thiên Ma Cung cũng đỏ mắt bảo vật. Không chỉ có như thế, còn nghĩ hao tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được mấy trăm kim đan phụ bảo. Thư Ngọc hộ pháp càng nghĩ càng giận, hừ lạnh một tiếng, "Một đám cái loại không có tiền đồ." Chợt tay trắng nón nà bung lên, "Ma Chiến, đưa bọn hắn đưa ra Thiên Ma Cung, đi làm phàm tục đệ tử." Lời vừa nói ra, còn lại người đều mặt xám như cho. Phàm tục đệ tử, tiện ý vị không còn là Thiên Ma Cung chính thống, từ nay về sau tiên lộ liền thành hy vọng xa vời. Khương Lạc ngược lại là không sao cả, hắn có hệ thống bên người, đi đâu đều giống nhau. Hơn nữa nữ ma đầu nói Thiên Ma Cung phải loạn, hiện tại ly khai cái này vòng xoáy trung tâm, nói không chừng còn là chuyện tốt. Bất quá Khương Lạc không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên trên mặt hắn cũng đầy là ảm đạm.